Chương 707, các phương tâm tư chương 707, các phương tâm tư đối dịch trạch một đoàn người tiếp đón tiếp qua loa kết thúc, Vân Tê Tông đám người được an bài tới tương ứng địa phương nghỉ ngơi. Trong gian phòng, dịch trạch cùng Lâm Nguyệt, Quảng Vi ba người ngồi đối diện nhau. Dịch trạch, ngươi vừa mới tại Huyền Nguyệt Tông ở trước mặt, có phải hay không có chút quá trực tiếp? Quảng Vi sắc mặt trần trờ nói. Vân Tê Tông bên trong không ít nguyên anh chân quân đều đã từng đã cho dịch trạch chiếu cố, Quảng Vi cũng là một cái trong số đó, dịch trạch cố ý dặn dò qua không muốn bọn hắn đối với mình tính xưng. Lâm Nguyệt ở một bên cũng phụ họa nói, đúng vậy à, ta nhìn Huyền Nguyệt Tông người vừa rồi đều là một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ, nghe thường tiên tử hiển nhiên cũng thật sự nổi giận. Dịch trạch lắc đầu, nói, từ Huyền Nguyệt Tông trước kia làm việc đến xem, bọn hắn còn không có chuyển đổi cũng may thiên diễn đại lục sinh tồn tâm thái, hiện tại không thể cho bọn hắn huyết tưởng, nếu không sự tình phía sau sẽ rất khó triển khai. Huyền Nguyệt Tông tình cảnh so với Tử Lâm Đảo còn có vẻ không bằng, Tử Lâm Đảo đều đã đang tìm kiếm đường lui, Huyền Nguyệt Tông vẫn còn say mê tại bằng thực lực bản thân cũng đủ để tự vệ trong mộng đẹp. Ta Vân Tê Tông lúc trước có hai vị hóa thần trung kỳ, vạn pháp môn nói tập kích liền tập kích, nghe thường tiên tử một người lại có thể có làm được cái gì? Lâm Nguyệt hai người nghe vậy cũng cảm thấy có lý, Huyền Nguyệt Tông xác thực đối định vị của mình có chỗ sai lầm. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Nguyệt hỏi. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a, cho Huyền Nguyệt Tông một chút cân nhắc thời gian. Dịch Trạch nói, hôm nay nhìn như chúng ta song phương đều đang bức bách Huyền Nguyệt Tông, nhưng đều ăn ý cũng không nói đến cho chỗ tốt của bọn họ. Cho dù vạn pháp môn lại bá đạo, cũng khẳng định cho ra qua một chút mê người hứa hẹn. Các người tiếp xuống cũng có thể tìm quen biết Huyền Nguyệt Tông tu sĩ, thích hợp phóng xuất ra thành ý, tham dò bọn hắn danh giới cuối cùng. Ta cũng sẽ tìm nghe thường tiên tử, tiến một bước cùng với nàng hiểu mình trong đó lợi hại quan hệ. Ngay từ đầu cho lựa chọn hà khắc, nhưng nếu là chúng ta dần dần nhượng bộ mấy bước, cho dù kết quả cuối cùng như cũ hà khắc, đối phương cũng có thể lại càng dễ tiếp nhận. Dù sao những cái kia nhượng bộ là bọn hắn tranh thủ tới. Hai người nghe xong cũng đều gật đầu nói phải, sau đó cùng nhau thương nghị tiếp xuống chi tiết. Một bên khác, Khí Nguyên Tử cùng Vân Vô Cứu cũng tại ngồi đối diện nhau, thảo luận sự tình hôm nay. Vân Vô Cứu mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nhìn ra, hắn đang cùng Khí Nguyên Tử ở chung lúc vô cùng tự nhiên, hoàn toàn không có đối mặt tông môn lão tổ có gấp. Khí Nguyên Tử đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen, lúc này hắn ánh mắt nghiêm trọng, đối Vân Vô Cứu trầm giọng nói, "Không, có lỗi gì, cái kia dịch trạch, chỉ sợ không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Ngươi biểu hiện hôm nay có chút lỗ mãng rồi, không chỉ có không có khiêu khích lên hắn, ngược lại nhường hắn có đề phòng." Vân Vô Cứu khẽ cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Hắn tấn cấp hóa thần cũng bất quá mấy chục năm, chẳng lẽ còn có thể so sánh Lý Lạc Sở càng thêm khó chơi phải không? Cái kia kiếm trận, giết Hàn Hoàng lúc sau đã dùng hết, lúc này mới qua bao lâu, một chiêu kia không cách nào phục chế a." Năm đó Vân Vô Cứu chính là cùng hóa thần sơ kỳ Lý Lạc Sở đối bính qua mấy chiêu, cuối cùng toàn thân trở ra, lúc này mới nhất chiến thành danh. Khí Nguyên Tử nhẹ gật đầu, nói, "Ừm, mặc dù vừa mới ta cùng hắn chỉ là đơn giản giao phong, nhưng thăm dò xuống đến, hắn so trận Nguyên Tử sư minh nói tới còn lợi hại hơn một chút. Ta muốn a là năm đó hắn không có xuất toàn lực, hoặc là chính là những năm này hắn tiến bộ nhanh chóng." Vân Vô Cứu nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, ngựa khí có chút khinh thường nói, "Ta nghe nói hắn những năm này thu một cái thị thiếp, đối phương dường như thân có một loại nào đó linh thể, có thể là dựa vào cùng nữ nhân song tu mới có hiện tại thực lực như vậy à?" Khí Nguyên Tử nhìn xem hắn, thở dài, "Tu tiên tài lữ pháp địa, bất luận là nguyên nhân gì, sự cường đại của hắn là không thể bỏ qua. Nếu như ngươi mong muốn rơi hắn mặt mũi lời nói, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Vân Vô Cứu nhẹ gật đầu, hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn làm những chuyện như vậy, đều là ước định qua đi, xác định tại thực lực mình trong giới hạn chịu được mới tiến hành. Khí Nguyên Tử dường như không muốn đả kích hắn, tiếp tục nói, "Ta đã được đến tin tức, Tứ Huyền Tông hai ngày này hẳn là liền sẽ người tới. Đến lúc đó chúng ta ba phương tất nhiên sẽ còn xảy ra xung đột. Đến lúc đó ngươi tìm cớ nhường dịch trạch hoặc là Tứ Huyền Tông hóa thần hạ tràng. Một khi bọn hắn trong thời gian ngắn bắt người không được, liền có thể suy yếu bọn hắn uy hiếp, cho chúng ta cầm xuống Huyền Nguyệt Tông tăng thêm trợ lực. Đây mới là lần này vạn pháp môn mang lên Vân Vô Cứu nguyên nhân, lấy nguyên anh lịch chiến hóa thần, đủ để cho Huyền Nguyệt Tông cực lớn chấn nhiếp." Vân Vô Cứu ánh mắt có chút buông xuống, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang cùng kiên định, bỗng nhiên hỏi, "Sư thúc, ngài nói chúng ta có khả năng hay không tại dịch trạch lúc trở về chặn giết hắn?" Khí Nguyên Tử đối đề nghị này cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt lạnh dần, chăm chú suy nghĩ lên. Một bên khác, Nghe Thường Tiên Tử cùng Huyền Nguyệt Tông ba vị nguyên anh hậu kỳ cũng đang thương thảo nên đi nơi nào. Tử Vận Chân Quân nhìn qua ba mươi mấy tuổi, đầu buộc hoa sen quan, một thân đạo bảo mặc lên người lộ ra rất là uy nghiêm. Nàng tại Huyền Nguyệt Tông chủ trưởng hình pháp, cho nên lâu dài duy trì vẻ mặt nghiêm túc, làm cho người chủ bước. Nghe nói vừa rồi Ngọc Quỳnh Điện chuyện đã xảy ra sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy hàm sát, nói, "Vân Tê Tông cũng khinh người quá đáng, chúng ta lúc trước vừa tới U Lan giới thời điểm, đều không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực dám nói chiếm đoạt ta tông. Bây giờ bọn hắn trêu chọc đại địch, úc còn không mang nổi mình úc, làm sao dám ở thời điểm này đưa ra điều kiện như vậy?" Ly Trần Chân Quân thở dài, từ tốn nói, "Địa thế còn mạnh hơn người, hơn nữa chúng ta không nên đem Vân Tê Tông nhìn thành cá thể. Cho dù không đề cập tới Tuyết Y các cùng dược vương cốc, chỉ cần một thanh một mình, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn quan hệ giữa hai cái không phải bình thường đồng minh đơn giản như vậy, tốt sắp trở thành một thể. Vân Tê Tông cái này có 5 vị hóa thần, trong đó 4 người cũng đều am hiểu hợp kích chi thuật, hiện tại Vân Tê Tông đã sớm xưa đâu bằng nay." Ly Trần Chân Quân lời nói khiến cái khác người trầm mặc, cho dù vừa rồi nhất là không cam lòng tự vận, cũng không thể không thừa nhận, hiện tại Vân Tê Tông không phải bọn hắn Huyền Nguyệt Tông có thể chọc được. Một phương khác vạn pháp môn bọn hắn càng đắc tội không nổi. mấu chốt hai phe này vẫn là đối địch, bất luận nhìn về phía phương nào, đều thế tất yếu đắc tội một phương khác. Nghe Thường Tiên Tử nhìn về phía một mực trầm mặc Tô Linh Ngọc, hỏi: "Linh Ngọc, là ngươi đi đón Dịch Trạch bọn hắn, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào?" Tô Linh Ngọc trầm ngâm một lát, thật lâu không nói, những người khác cũng không nắm này. Hồi lâu sau, nàng mới nói: "Hôm nay Dịch Tôn giả bọn người vừa tới, chỉ nói muốn chúng ta gia nhập Vân Tây Tông, nhưng không có nói cho chúng ta cái gì ưu đãi, ta cảm giác việc này có chút không hợp lý. Hai chúng ta tông quan hệ cũng không tệ, cho nên ta cảm thấy Vân Tây Tông sẽ không như thế không công bằng, đến tiếp sau đoán chừng còn có một số lời nói chưa hề nói mới đúng." Lúc ấy Dịch Tôn giả sau khi mở miệng, ta cảm giác đồng hành Lâm Nguyệt cùng Quảng Vi hai vị chân quân đều hơi kinh ngạc, chắc hẳn bọn hắn cũng không nghĩ tới Dịch Tôn giả lại đột nhiên nhắc lên việc này. Hôm nay sở dĩ nói như vậy, có phải hay không là không tiện, hay là phát giác được vạn pháp môn người, cố ý diễn cho bọn họ nhìn. Nghe được nàng một lời nói, Ly Trần cùng Tử Vận nghĩ nghĩ, đều cảm giác có lý. Vân Tê Tông cùng Huyền Nguyệt Tông xác thực không cần thiết làm như thế cương. Cho dù Vân Tê Tông thật có chiếm đoạt Huyền Nguyệt Tông chi tâm, cũng hẳn là biểu hiện càng thêm uyển chuyển một chút mới đúng, bởi vì như vậy Huyền Nguyệt Tông cũng càng dễ dàng tiếp nhận. Nghe Thường Tiên Tử nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Nếu như tạm không cân nhắc hai người bọn họ phương cho điều kiện, ngươi càng có khuynh hướng phương nào, khả năng cho Huyền Nguyệt Tông mang đến tốt hơn tương lai?" Tô Linh Ngọc hít sâu một hơi, nói: "Sư tôn, ta không xác định bọn hắn phương nào có thể cho tương lai của chúng ta tốt hơn, nhưng là nếu là tới tông môn tồn vong lúc, đệ tử vẫn là tình nguyện thấy có người có thể không để ý tự thân con đường cùng an nguy, đứng ra bảo hộ những người khác, mà không phải là vì cái gọi là đại cục, bỏ qua một bộ phận người một nhà, mấu chốt còn không có bận tâm bộ phận kia ý nguyện của người. Như thế, cho dù cuối cùng tông môn khó thoát hủy diệt kết cục, ta cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối." Lời vừa nói ra, Tô Linh Ngọc lập trường lúc này minh bạch, ba người khác cũng đều rơi vào trầm tư. Chương 708, gặp lại Giáng Vân. Chương 708, gặp lại Giáng Vân. Trong hai ngày sau đó, Dịch Trạch tại Huyền Nguyệt Tông an tâm ở lại. Ngoại trừ đơn độc gặp Nghe Thường Tiên Tử một mặt, còn lại cùng Huyền Nguyệt Tông thương lượng chuyện hắn đều giao cho Lâm Nguyệt cùng Quảng Vi. Hắn ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, chính là thỉnh thoảng tại Uyên Hồng Thủy phủ bên trong lắc lư, thưởng thức cái này có khác với U Lan giới dị giới kiến trúc phong tình. Nhưng không ngờ, Dịch Trạch tại trong thủy phủ gặp một cái không tưởng tượng được người. Một ngày này trong đêm, Dịch Trạch đang đi tại một đầu quanh co thanh ngọc cầu trên đường, hai bên là trông thấy cả đáy nước chảy, chợt có một đám cá chép bơi qua, tại dưới nước tạo nên nho nhỏ gợn sóng. Dịch Trạch một đường chẳng có mục đích nhìn lại, đột nhiên, một đạo hồng sắc thân ảnh nhảy vào tầm mắt của hắn. Hắn mới đầu cũng không hề để ý, chỉ coi là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Nhưng trong đầu đột nhiên cảm giác đạo thân ảnh kia hết sức quen thuộc, rồi ánh mắt lại lần nữa quay lại đi qua. Đạo thân ảnh kia lưng hướng về phía hắn, đứng lặng tại cựu khúc hành lang cuối cùng, màu hửng đỏ tay áo rộng rủ xuống lúc như thiêu đốt dáng chiều nghiêng về. Dường như phát giác được Dịch Trạch ánh mắt, đạo thân ảnh kia chậm chậm xoay người lại, một phương xích hà mây trôi tiêu che giấu nửa mặt dung nhan, khăn lụa hạ giấu giếm kinh thế phong hoa. Như nguyệt hoa giống như thanh lãnh con người, lóe ra linh động ánh mắt. Trong mắt chứa ý cười, đôi mắt chọc lên như lưỡi dao, xuyết lấy một khỏa nốt chu sa, bằng thêm mấy phần yêu dã. Giáng Vân. Dịch Trạch trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó chuyển hóa thành ngạc nhiên mừng rỡ. Cho dù chỉ có nửa gương mặt, cho dù đối phương khí chất đại biến, cho dù không dụng thần biết rõ xét, Dịch Trạch vẫn là liếc mắt nhận ra Giáng Vân tiên tử, cái này từng theo hắn linh tính thần giao kỳ nữ. Nàng này cùng hắn kết giao không nhiều, nhưng lại cho Dịch Trạch lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, không hoàn toàn là bởi vì tiên mộng thông linh duyên cớ. Dịch Trạch nhận biết cái khác nữ tử, phần lớn có nhất định bối cảnh, chỉ có Giáng Vân tiên tử là tại lúc tuổi còn trẻ gặp đại biến, bằng vào chính mình sức một mình lịch tập thành nguyên anh chân quân. Tại trên người nàng, Dịch Trạch thấy được một vị tại tu tiên giới dây rủa cầu sinh nữ tử, kiên cường nội hàm. Thanh ngọc cầu nói hai bên đèn lưu ly tại trong gió đêm khẽ đung đưa, bỏ ra pha tạp quang ảnh, cùng dưới cầu sóng gợn lằn tăn ao nước hòa lẫn. Hai người cách vài chục trượng, bốn mắt nhìn nhau, đây là thời gian qua đi mấy trăm năm thâm tình đối mặt. Giáng Vân tiên tử nhìn thấy Dịch Trạch một phút này, cũng có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, cuối cùng chuyển hóa làm vui sướng. Dịch Trạch thân ảnh đột nhiên biến mất, lần nữa hiện thân lúc đã xuất hiện ở Giáng Vân tiên tử bên cạnh, mang theo một hồi gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi động đối phương mảnh nhỏ váy. "Giáng Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Dịch Trạch cười hỏi, sau khi hỏi xong hắn liền nghĩ tới điều gì. Giáng Vân tiên tử mặt mày cong cong, thanh âm như mưa gõ lưu ly, mang theo trùng phùng vui sướng, "Lần này ta nên cứ gọi ngươi Mặc đạo hữu, vẫn là Dịch Tôn giả." Dịch Trạch cười ha ha một tiếng, nói, "Tiên tử thỉnh tùy ý, bất luận ngươi tên gì, ta đều sẽ giúp cho đáp lại." Hai người mở một câu trò đùa, Giáng Vân tiên tử lúc này mới trả lời Dịch Trạch vấn đề. Tứ Huyền Tông tới đây mời chào Huyền Nguyệt Tông, Ngự Hồn Cung phụ trách việc này. Hôm nay ta là theo chân Lục Tâm Tôn giả vừa mới đến nơi này. Trước đó nghe nói Vân Tê Tông cũng tới người, không nghĩ tới tới là ngươi. Dịch Trạch những năm này chú ý qua Giáng Vân Tiên Tử tin tức, biết năm đó Lục Tâm Ma Tôn nhưng thật ra là thập nhị Huyền Cung bên trong Ngự Hồn Cung cung chủ. Đối phương thu nạp Ám Nguyên Chi Địa Tà Tu, lấy Ngự Hồn Cung làm tiền tiến về Liên Châu, cùng Tứ Huyền Tông cùng Lý gia cùng một chỗ, cùng bạn pháp môn đối chiến. Giáng Vân Tiên Tử về lại Lục Tâm thủ hạ, tự nhiên cũng đi theo đối phương đi tới Yên Châu. Tại Yên Châu bộc phát đại chiến mới bắt đầu. Lục Tâm Ma Tôn liền thành công tấn cấp hóa thần, trở thành Tứ Huyền Tông một phương nhân vật hết sức quan trọng. Giáng Vân Tiên Tử cũng tại Yến Châu trên chiến trường ẩn hiện qua. Hai người đi đến một chỗ đình nghỉ mát đối lập ngồi xuống. Dịch Trạch nhìn đối phương, cảm ứng được đối phương Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, hỏi: Những năm này ta mặc dù tìm hiểu một chút ngươi tại Yến Châu tình huống, nhưng chỉ biết ngươi trên chiến trường ẩn hiện tình huống, càng chuyện cụ thể lại không hiểu rõ lắm. Ngươi thái âm tố nữ công tu luyện thế nào? Kia phản lão hoàn đồng tệ nạn Giáng Vân Tiên Tử tu luyện công pháp có nhất định tệ nạn, không tại quy định thời gian đột phá cảnh giới, liền sẽ cảnh giới rút lui. mặc dù rất nhanh liền có thể khôi phục, lại tu vi sẽ còn càng thêm tinh tiến. Nhưng đoạn thời gian kia đối với nàng mà nói lại là nguy hiểm nhất. Giáng Vân tiên tử nghe được Dịch Trạch quan tâm, trong lòng một hồi vui vẻ, nói khẽ: "Yên tâm đi, bây giờ ta thân làm Ngự Hồn cung người, không còn là đơn đả độc đấu ta tu, hóa công thời điểm có đồng môn bảo vệ." "Vậy là tốt rồi." Dịch Trạch nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hai người tại trong lương đình ngồi hàn huyên thật lâu, nội dung đều là những trong năm này hai người kinh nghiệm về vật. Không có tình cũ phục nhiên, anh em mờ, ngược lại nhẹ nhõm giống như một đôi xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu, dạng này ở chung khiến hai người đều vô cùng dễ chịu. Cứ như vậy, thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn một canh giờ, mà đêm biến càng thêm thâm trầm, trong đình hai người lại không có để ý thẳng đến một bộ bạch y Lâm Nguyệt phiêu tán mà tới, trận này trò chuyện mới tạm thời gián đoạn. Lâm Nguyệt tìm kiếm Dịch Trạch là vì cáo chi tứ huyền tông người tới tin tức, sau đó liền thấy hắn cùng một vị lạ lẫm nữ tu tại trong đình trò chuyện vui vẻ. Không có thích nghe ngóng tranh giành tình nhân tình tiết, tại Dịch Trạch giới thiệu sơ lược sau, hai vị thành thục nữ tính liền bình an vô sự bắt đầu giao lưu. Mắt thấy các nàng hào hứng đang nồng, dường như có trò chuyện không hết lời nói, Dịch Trạch mở miệng ngắt lời nói: "Giáng Vân, hôm nay sắc trời đã tối, nếu không ngươi đi về trước đi, chúng ta ngày khác lại tụ họp." Giáng Vân tiên tử ngước mắt nhìn Dịch Trạch một cái, tố thủ đầu ngón tay ôm lấy một sợi sợi tóc, giống nhấc lên một tấm lụa mỏng giống như tùy ý đừng ở sau hai, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi liền không hỏi xem chúng ta hôm nay cùng Huyền Nguyệt Tông nói thế nào sao?" Lâm Nguyệt giữ im lặng, ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn xem Giáng Vân tiên tử, nàng này vậy mà chủ động nhắc tới việc này, xem ra cùng Dịch Trạch quan hệ không tầm thường. A Dịch Trạch tùy ý nói: "Không cần, ngươi bây giờ thân ở Tứ Huyền Tông một phương, nếu là không có định rời đi, vẫn là không muốn quá nhiều lộ ra chuyện nội bộ a, với ngươi tình cảnh bất lợi." Lục Tâm Tôn giả hóa thần trước liền lấy nghiên cứu lòng người nghe tiếng, đừng cho hắn tìm ra ngươi sơ hở cho thỏa đáng. Đương nhiên, nếu là hắn bởi vì hôm nay gặp nhau sự tình khó xử với ngươi, ngươi liền bóp nát này phù, ngàn dặm phạm vi bên trong ta chớp mắt là tới. Này phù là Diệp Chỉ Quân luyện chế, tên là Ngàn Dặm Đồng Tâm Phù, là nàng cố ý luyện chế ra đưa cho bọn muội muội, Lâm Nguyệt bọn người có một chương. Này phù bên trong ẩn chứa Dịch Trạch một sợi hóa thần khí cơ, liền có thể xem như trấn nhiếp, Dịch Trạch cũng có thể căn cứ nó khóa chặt nắm phù người vị trí, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Lâm Nguyệt mang theo một tia u uất nhìn về phía Dịch Trạch, thật đúng là thiên ngai nơi nào không tỉ mỗi đâu, gia lội công sai đều có thể đụng tới. Giáng Vân tiên tử theo bản năng tiếp nhận thiên ảnh đồng tâm phủ, nhìn xem nó lại có chút kinh ngạc suy nghĩ xuất thần. Đã cách nhiều năm, nàng cũng không xác định chính mình tại trong lòng đối phương còn có bao nhiêu vị trí, phải chăng còn nhớ kỹ sắp chia tay lúc cầu kia hứa hẹn. Kỳ thật, từ khi gặp phải Dịch Trạch bắt đầu, nàng liền một mực tại chờ đối phương hỏi mình Tứ Huyền Tông sự tình, chính mình cũng làm xong nói cho hắn biết chuẩn bị. Đáng tiếc Dịch Trạch dường như quên cái này gốc dạng, đợi trái đợi phải chính là không thấy hắn nhấc lên. Giáng Vân tiên tử lúc này mới chủ động nói lên cái đề tài này. Lúc này nghe được Dịch Trạch như thế vì chính mình cân nhắc, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm động. Cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong lập tức bị kín hơi nước, câu nhân tâm huyền giống như kinh ngạc nhìn Dịch Trạch, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Nàng vốn là một đời nguyên anh muốn tu, dù chưa chân chính kinh nghiệm nhân sự, nhưng lúc này tự nhiên bộc lộ dưới thần sắc lại thể hiện ra dị thường kinh người mị lực. May mắn có Lâm Nguyệt ở đây, nếu không nàng lúc này đoán chừng đã đổ vào Dịch Trạch trong ngực. Giáng Vân tiên tử cũng biết lúc này không phải thổ lộ hết tâm sự thời điểm, kiềm chế hạ có chút kích động suy nghĩ, nhuận miệng cười, nói: "Kỳ thật cũng không bí ẩn gì, những sự tình kia Huyền Nguyệt Tông đoán chừng rất nhanh cũng biết nói cho ngươi." Dịch Trạch lắc đầu, ngăn lại nàng nói tiếp: "Huyền Nguyệt Tông nói cho chúng ta biết, cùng ngươi nói cho chúng ta biết, giữa hai bên có cách biệt một trời. Đã ta sớm muộn đều có thể biết, cũng liền không cần ngươi lại vẽ vời thêm chuyện. Nếu như ngươi thực sự mong muốn giúp ta mà nói, có thể giúp ta cho Lục Tâm mang một câu." "Lời gì?" Giáng Vân tiên tử hỏi. Dịch Trạch mỉm cười nói: "Chúng ta hợp tác. Mặc dù không có nắm chắc để các ngươi cầm xuống Huyền Nguyệt Tông, nhưng lại có thể khiến cho Vạn Pháp Môn khẳng định bắt không được." Chương 709, Tứ Huyền Tông quấn cảnh. Chương 709, Tứ Huyền Tông quấn cảnh. Không có nắm chắc để chúng ta cầm xuống Huyền Nguyệt Tông, nhưng có thể khiến cho Vạn Pháp Môn khẳng định bắt không được Huyền Nguyệt Tông. Dịch Trạch thật làm cho ngươi như thế chuyển cáo cho ta. Tứ Huyền Tông đám người ngủ lại chi địa, một thân nho bảo, như văn sĩ trung niên đồng dạng Lục Tâm Tôn giả nhàn nhạt nhìn xem Giáng Vân tiên tử. Giáng Vân tiên tử ngồi tại dưới tay, bình tĩnh nói: "Xác thực như thế, thuộc hạ không có nửa câu nói ngoa." Lục Tâm Tôn giả trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói: "Ta vậy mà không biết, ngươi cùng vị này trẻ tuổi nhất hóa thần còn có phần giao tình này. Cái này mấy trăm năm qua ngươi không hề rời đi Yên Châu, Dịch Trạch cũng một mực trở tại Vân Tê Tông. Cho nên, là năm đó hắn đi theo Huyền Thương lão quỷ đến Ám Nguyên chi địa thời điểm sao?" Mạc Hàn Giang. Giáng Vân tiên tử bộ dạng phục tùng không nói, đối Lục Tâm Tôn giả lời nói không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Nàng ngồi đối diện áo đen ti thiện ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn Giáng Vân tiên tử một cái, mặt ngoài không có lộ ra mảy may sơ hở. Mạc Hàn Giang là Dịch Trạch chuyện này, nàng đại bách tộc động thiên bên trong đã biết được, nhưng cũng không có nói cho sư tôn. Lục Tâm Tôn giả cũng không có hỏi nhiều việc này tỉnh, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Đêm khuya, Dịch Trạch từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn một đôi mắt sáng như là trong bóng tối đèn sáng. Trên mặt của hắn một mảnh yên tĩnh, đột nhiên mở miệng nói: "Lục Tâm đạo hữu đã tới, còn mời hiện thân một lần. Chúng ta có thể thẳng thắn trò chuyện một phen." Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ trên mặt đất vãi xuống một mảnh ngân huy, một thân ảnh từ hư chuyển thực, dần dần hiện ra Lục Tâm Tôn giả bộ dáng. Dịch Trạch yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương, nói thật, hắn cũng không nghĩ đến Lục Tâm sẽ đến nhanh như vậy. Từ hắn cùng Giáng Vân tiên tử điểm mở đến bây giờ, tổng cộng cũng liền đi qua chưa tới một canh giờ mà thôi. Lục Tâm Tôn giả chăm chú đánh giá Dịch Trạch, thật lâu mới mặt lộ vẻ vẻ hân thường, cười nói: "Dịch đạo hữu, ngươi là ta đã thấy khác loại nhất tu tiên giả, năm đó ở Ám Viên chi địa, lần đầu gặp mặt là ta nhìn lầm. Lời này hắn nói chân tâm, năm đó ở trước mặt mình bất quá là cái không nói nên lời kết đan tu sĩ, lần nữa gặp mặt cũng đã là cùng chính mình tương đối cường giả, thậm chí uy danh còn muốn thịnh hơn mấy phần. Tại Lục Tâm xem ra, cho dù là tứ huyền tông những cái kia từ linh giới xuống tới lịch luyện thiên tiêu, cũng không có Dịch Trạch là thủ. Hơn 100 tuổi đột phá nguyên anh thất bại, sau đó chữa trị đạo cơ, 500 tuổi không đến tấn thăng hóa thần. Cũng là bởi vì những năm này thiên diễn đại lục thế cục dung chuyển. Nếu không Dịch Trạch lần này kinh nghiệm tất nhiên lưu truyền rộng rãi, trở thành nhất thời truyền kỳ. Trước kia kinh lịch cũng sẽ bị dần dần sâu đào đi ra. Năm đó đạo hữu là uy áp ám nguyên chi địa một đời mà tồn, như thế nào lại chú ý ta bực này tiểu nhân vật, bởi. Dịch Trạch không nghĩ tới nói thêm lên chính mình sự tình, đứng dậy đi vào bên cạnh bàn, đối Lục Tâm dùng tay làm dấu mời. Hai người lập tức đối lập ngồi xuống. Cùng lúc đó, gian phòng chung quanh sáng lên một hồi mịt mờ ô quang, một tòa ngăn cách trận pháp lập tức đem hai người bao khỏa trong đó. Mặc dù nơi đây có thể thám thính bọn hắn cũng liền giải rác hai người, nhưng Dịch Trạch vẫn như cũ duy trì hoàn toàn như trước đây cẩn thận. Lục Tâm tôn giả thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ đến người này không chỉ có am hiểu luyện đan, liền trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Đạo hưu đã tới đây, chắc là đối đề nghị của ta tương đối tâm động a. Dịch Trạch trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lục Tâm tôn giả thấy đối phương sảng khoái như vậy, cũng không có quanh co lòng vòng, xác thực như thế, đạo hưu muốn hợp tác thế nào, còn mời nói thẳng, ta chỉ có một cái yêu cầu, Huyền Nguyệt Tông không thể đầu nhập vào vạn pháp môn. Dịch Trạch nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Hắn đã sớm biết được, tứ huyền tông cùng vạn pháp môn trận này mấy trăm năm chiến tranh, song phương đều có nhất định hạn chế. Thân làm kẻ ngoại lai tứ huyền tông, hạn chế so ra mà nói còn muốn lớn hơn một chút. Đã bọn hắn là đánh lấy Lý gia cờ hiệu tới, kia tứ huyền tông đầu nhập tại thiên diễn đại lục lực lượng liền không được vượt qua Lý gia. Điểm này là nhận Ngọc Hoa quan tự mình giám sát. Một đạo tiên nhân mặc dù phi thăng, nhưng lữ huyền nhất điểm này lực uy hiếp vẫn phải có. Lý gia nguyên bản có 5 vị hóa thần chiến lực, về sau đâm lưng Đông Hải yêu tộc, lại bắt sống cũng hàng phục một vị. Tứ huyền tông chỉ có thể coi đây là tiêu chuẩn phái người tới, bị trói buộc đa số tay chân. May mà thập nhị huyền cung cũng coi như thiên diễn đại lục bản thổ thế lực, tăng thêm bọn hắn, lúc này mới có thể cùng vạn pháp môn đối kháng nhiều năm như vậy. Bây giờ Dược Vương cấp hành quân lặng lẽ, phái tinh ngai từ bỏ Nam Châu, hai tông còn lại lực lượng toàn bộ tập trung tới vạn pháp môn dưới trướng. Tứ huyền tông áp lực lập tức tăng nhiều, cho nên lúc này mới đến đây đếm thử mời chào Huyền Nguyệt tông, gia tăng phe mình thực lực. Đương nhiên, bọn hắn vô cùng rõ ràng khuyết điểm của mình, đối chiêu ôm Huyền Nguyệt tông cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thực sự không được, cũng không thể để vạn pháp môn đạt được. Chính là bởi vì dạng này thế cục, tứ huyền tông phương diện tình nguyện Huyền Nguyệt tông đầu nhập vào Vân Tê tông, cũng không muốn vạn pháp môn lại tăng thêm lực lượng. Dịch Trạch cùng Lục Tâm đàm luận thật lâu, thẳng đến sắp hừng đông thời điểm, Lục Tâm mới lặng yên rời đi. Lại qua hai ngày, Tam Vương đều đang cùng Huyền Nguyệt tông tích cực tiếp xúc, nhưng đều không có đạt được minh xác hồi phục. Hôm nay, Dịch Trạch mang theo Lâm Nguyệt cùng Quảng Vi lần nữa đi vào Ngọc Quỳnh điện. Mới vừa vào đến, bọn hắn cũng cảm giác trong điện bầu không khí có chút nghiêm trọng. Không biết xuất phát từ loại nào mục đích, hôm nay Huyền Nguyệt tông ở chỗ này thiết tiến chiêu đại đến đây ba tông tu sĩ. Bốn vị hóa thần tu sĩ ngồi cao thủ vị, mặc dù lẫn nhau ở giữa không đối phó, nhưng ở ngoài mặt vẫn như cũ duy trì vốn có phong độ. Còn lại ở đây đều là nguyên anh cấp một nhân vật, lẫn nhau ở giữa thỉnh thoảng tiến hành ánh mắt giao lưu, hoặc là nói là giao phong. Bất quá, tại Tô Linh Ngọc mấy vị Huyền Nguyệt tông nguyên anh lôi kéo dưới, ngược cũng không đến nỗi thẹn ngắt. Trong đó Vân Vô Cứu vẫn như cũ lộ ra làm theo ý mình, trên mặt một bộ người sống chớ gần, khinh thường tại cùng những người khác khai thông dáng vẻ. Tu sĩ khác đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, chỉ coi hắn người này không tồn tại. Lục Tâm, ngươi là gan thật đúng là lớn, độc thân lại tới đây, liền không sợ lão phu đưa ngươi lưu lại sao? Khí Nguyên Tử hẹp dài ánh mắt có chút nheo lại, liếc Lục Tâm tôn giả một cái. Cứ việc đối tại Tứ Huyền Tông đến sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy Lục Tâm trắng trợn trở thành Huyền Nguyệt Tông thượng khách, Khí Nguyên Tử vẫn như cũ đối Huyền Nguyệt Tông càng thêm bất mãn lên. Lục Tâm tôn giả vẫn duy trì nho nhã phong phạm, thưởng thức phía dưới Huyền Nguyệt Tông chuẩn bị phân khích vũ đạo, hướng hở trả lời, Khí Nguyên Tử đạo hữu nếu là làm được lời nói liền cứ việc thử một chút, ta Lục Tâm vẫn là nguyên anh tà tu thời điểm liền cùng các ngươi tiên minh đấu, chẳng lẽ hiện tại hóa thần sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi? Khí Nguyên Tử lắc đầu, nói, các hạ coi là hóa thần sau liền có thể gối cao không lo sao? Ngươi cũng là cùng Dịch đạo hữu lực lượng như thế đủ, cũng giống vậy tự phụ. Dịch Trạch nghe được hắn nói lên chính mình, rất tự nhiên xen vào một câu miệng, chúng ta không thể so với Khí Nguyên Tử đạo hữu, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Tu luyện mấy trăm năm, một mực cẩn thận dè dặn, thật vất vả đột phá tới hóa thần. Nếu là không thừa dịp lúc này trương dương một chút, chờ đến linh giới còn phải đệ thấp làm tiểu, kia được nhiều biệt khuất ta. Chúng ta tu đạo, sở cầu chính là tùy tâm sở dụng, thuận theo tự nhiên, tâm tính kiềm chế lâu ngược lại tại tu hành bất lợi. Lục Tâm tôn giả cười nói, ha ha ha, Dịch đạo hữu lời nói rất đúng. Nói, hai người giơ lên linh hữu, xa xa đối ẩm một chén. Khí Nguyên Tử nghe vậy trong mắt có tinh quang lấp lóe, nhìn một chút Lục Tâm, lại nhìn một chút Dịch Trạch, lắc đầu, không nói gì thêm. Nghe Thường Tiên Tử nhìn xem ba người ở giữa giao phòng, tránh nặng tìm nhẹ hòa giải nói, chúng ta tu hành, theo đuổi đại đạo không giống nhau, nhưng cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển. Mấy vị đạo hữu đều có tự thân con đường tu luyện, không cần vì thế quá nhiều so đo, phù hợp bản tâm liền có thể. Hôm nay ta tông mời các vị đạo hữu gặp nhau, chỉ vì một tận tình địa chủ hữu nghị, không nói công sự, đại gia lại cùng uống chén này. Lần này khoe miệng tại Nghe Thường Tiên Tử đang khi nói chuyện cứ như vậy đi qua, nhưng một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Dịch đạo hữu, ban đầu ở Bách tộc động tiên bên trong bởi vì Vu thần cùng Phương Dương nguyên cớ, chúng ta chưa thể giao thủ, tại hạ đối với cái này một mực dẫn là việc đáng tiếc. Hôm nay vừa lúc mà gặp, không biết đạo hữu có thể hạ chàng chỉ giáo một phen, cũng cho ta trở mở mang kiến thức một chút hóa thần chi lực phong thái. Chương 710, khiêu chiến vượt cấp cùng âm dương giác. Chương 710, khiêu chiến vượt cấp cùng âm dương giác. Âm vang hữu lực lời nói tại trong đại điện quanh quẩn. Chẳng biết lúc nào, Vân Vô Cứu đã rời tiệc đứng lên, đối với phía trên Dịch Trạch có chút chắc tay, ánh mắt nhìn thẳng đối phương. Vân Vô Cứu lập tức trở thành trong đại điện tất cả mọi người tiêu điểm, mong muốn khiêu chiến hóa thần tôn giả lời nói có thể nói long trời lở đất. Cả tòa đại điện lập tức biến lặng ngắt như tờ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Vô Cứu. Lấy Nguyên Anh đối hóa thần miệng nói đạo hữu, đây là đem chính mình đặt ở cùng Dịch Trạch giống nhau độ cao. Trong ánh mắt của bọn hắn có kinh ngạc, có xem thường, càng nhiều vẫn là nghi hoặc. Kinh ngạc tại sự can đảm của hắn, khinh thường với hắn không biết tự lượng sức mình, nghi hoặc với hắn thế nào lực lượng đưa ra việc này. Vân Vô Cứu đối với mấy cái này không để ý, dáng người thẳng tắp như là cô lập trong tuyết hàn tùng, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trên Dịch Trạch. Nguyên Anh chân quân khiêu chiến hóa thần tôn giả, cho dù là lấy công phạt chứ danh thiên nhất tông kiếm tu, thực lực tổng hợp mạnh nhất Ngọc Hoa Quan đạo sĩ, cũng đều chưa từng chân chính thành công qua. Năm đó ở Huyền Thủy giới, bốn vị Nguyên Anh hậu kỳ ỷ vào linh bảo chi lực, cũng không có thể ở ma tôn trên tay trèo chống bao lâu thời gian. Liên đối kháng đều như thế khó khăn, chớ đừng nói chi là chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được, giữa hai bên thực lực sai biệt là to lớn bao nhiêu. Lấy nào đó Hàn họ Lao Ma năm đó ở Nguyên Anh hậu kỳ lúc nội tình, cũng bất quá là ỷ vào hai kiện thông thiên linh bảo cùng diện tiên châu, mới dám nói đúng chiến hóa thần sơ kỳ có một thành phần thắng. Cứ việc Vân Vô Cứu có hóa thần phía dưới thứ nhất thanh danh của người, nhưng hắn dù sao vẫn là một tên Nguyên Anh tu sĩ. Hắn cùng hóa thần ở giữa vẫn như cũ có khó mà vượt qua hừng câu, lúc này làm sao lại như thế không công ngoan, đưa ra dạng này khiêu chiến. Bất quá, đám người trái lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút không đúng. Vân Vô Cứu dạng này có thể ở hóa thần thủ hạ toàn thân trở ra nhân vật, không đến mức tự dứt lấy nhục mới đúng, thật chẳng lẽ có niềm tin chắc chắn. Nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, đồng thời đối vạn pháp môn cao thâm mạn chắc cũng càng thêm kiêng kỵ. Thừa thủ bốn vị hóa thần thần sắc không thay đổi, ba người khác đều đang đợi Dịch Trạch đáp lại. Nghe Thường Tiên Tử một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, Lục Tâm Tôn giả cũng không nói gì, chậm đợi sự tình phát triển. Dịch Trạch lại chỉ là liếc qua Vân Vô Cứu, lập tức quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía Khí Nguyên Tử, trầm lặng nói: "Khí Nguyên Tử đạo hữu, không biết ngươi đây là ý gì, nhường cái Nguyên Anh tiểu bối đứng ra thăm dò Dịch Mỗ." "Nguyên Anh tiểu bối?" Dịch Trạch thậm chí liền một câu đều không có đối với hắn tiến hành đáp lại. Vân Vô Cứu trên trán gân xanh có chút nâng lên, ngực kịch liệt chập trùng một chút, trên mặt bò đầy vẻ lo lắng chi sắc. Đáng tiếc, hắn bộ này thần thái đều làm cho mù loà nhìn, Dịch Trạch lưu cho hắn chỉ là một cái không nhìn bên mặt. Lúc này Dịch Trạch vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Khí Nguyên Tử, chờ lấy đối phương nói chuyện, dường như nhận định đây là hắn chủ đạo cái nào đó âm mưu. Từ đầu đến cuối, đều không cảm thấy đây là Vân Vô Cứu một cái Nguyên Anh tiểu bối ý nguyện của mình. Lời này vừa ra, ở đây đa số tu sĩ trong lòng đều có tương tự ý nghĩ. Bọn hắn không hiểu rõ Vân Vô Cứu thân phận nội tình cùng thực lực, chỉ coi là Khí Nguyên Tử ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Thật tình không biết khó nhất tình huống, thường thường mới là chân tướng sự tình. Vân Vô Cứu chỉ cảm thấy rơi trên người mình ánh mắt thay đổi, tất cả đều biến thành thương hại, cái này khiến hắn lập tức như có gai ở sau lưng. Tức giận trong lòng phun ra ngoài, hắn không thể tại chỗ đối Dịch Trạch độc thủ. Khí Nguyên Tử thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói thẳng Vân Vô Cứu đến từ linh giới, nội tình thủ đoạn không phải phạm tục có thể so sánh, á cuối cùng hắn chỉ có thể giải thích nói, không có lỗi gì nghe nói Dịch đạo hữu thành tựu hóa thần về sau, một mực tiếc nuối năm đó chưa thể thật đỏ sức một phen. Chuyện hôm nay là hắn ý nguyện của mình, lão phu trước đó cũng không hiểu rõ. Dịch Trạch lại là một bộ ngươi nhìn ta tin hay không vẻ mặt, thản nhiên nói, đã không phải đạo hữu ý tứ, việc này vẫn là coi như thôi à, bản tọa nhưng không có chỉ đạo những tông môn khác tiểu bối lương thú. Sau đó, Dịch Trạch lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng vào Vân Vô Cứu, lời nói ra lại làm hắn càng thêm nổi trận lôi đình, ngươi vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời, chờ ngày nào thật tới hóa thần, chúng ta tự nhiên có cơ hội đỏ sức. Hiện tại, lui ra đi. Ngắn ngủi hai câu nói, đem Vân Vô Cứu cùng hắn Dịch Trạch rõ ràng phân chia tại hai cái khác biệt cấp độ. Khí Nguyên Tử sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, Dịch đạo hữu, không bằng liền đáp ứng việc này, cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện của hắn. Không có lỗi gì cho dù là cùng bản môn hóa thần đối chiến, cũng có thể không rơi vào thế hạ phòng, thủ đoạn của hắn, đạo hữu có thể chưa hẳn có thể ứng phó đến. Dịch Trạch lại là không tiếp hắn gốc dạng, thản nhiên nói, Khí Nguyên Tử đạo hữu, sẽ không phải cho là ta này sẽ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ dự tiệc, chúng ta hai nhà liền có thể và được rồi. Ta hiện tại để ngươi cùng ta tông một cái Nguyên Anh tiểu bối tỉ thí, điểm đến là dừng, ngươi sẽ bằng lòng sao? Dịch Trạch một ngụm một cái tiểu bối, mặc dù biết đối phương có thể là cố ý như thế, nhưng Vân Vô Cứu nghe xong vẫn như cũ khó nhịn lửa giận. Hắn chỉ là một phàm nhân giới hóa thần sơ kỳ, không biết thiên địa này rộng rãi bực nào, không thể lý giải sự vật càng là nhiều vô số kể. Tại linh giới, Nguyên Anh lịch phản hóa thần sơ kỳ tuy khó, nhưng cũng không phải là không cách nào làm được. Mà chính mình vừa vặn liền nắm giữ như vậy lực lượng, Dịch Trạch vậy mà bởi vì hắn sự rốt nát của mình mà như thế xem thường nhục nhã với hắn. Ở đây những người khác cũng là, đều là chút không có kiến thức thổ dân, càng đem hắn cho rằng thằng hề. Hắn cũng nhịn không được nữa, nhìn chằm chằm Dịch Trạch hung hăng nói, Dịch Trạch, ngươi cũng không cần xé đông xé tây, ta biết ý của ngươi. Ngươi như đáp ứng khiêu chiến của ta, không cần hạ thủ lưu tình, không cần điểm đến là dừng, ta có mấy cân cân lượng, đến lúc đó tự nhiên tin tưởng. Lời này vừa nói ra, chúng tu sĩ lần nữa xôn xao. Dịch Trạch tựa như lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Vân Vô Cứu, khép mắt đánh giá hắn một hồi, sau đó lần nữa quay đầu nhìn về phía Khí Nguyên Tử. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Khí Nguyên Tử sắc mặt trầm xuống, mặc dù cảm thấy Vân Vô Cứu nói ra lời này có chút lỗ mãng, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương, cuối cùng vẫn nói, lão phu nói, đây là không có lỗi gì ý nguyện của mình, hắn định đoạt, bất luận kết quả gì, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Dịch Trạch nghe vậy lại là cười một tiếng, nói, nếu là khiêu chiến, vậy bản tọa coi như là các vị đồng đạo trợ trợ hưng a, bất quá, bản tọa cũng không thể tùy ý hạ chẳng a. Dịch Mô tấn cấp hóa thần thời gian ngắn ngủi, còn không có mấy món tiện tay linh bảo. Khí Nguyên Tử đạo hữu thân làm tiên diễn thứ nhất luyện khí sư, không bằng xuất ra một hai kiện linh bảo xem như tặng thưởng như thế nào. Khí Nguyên Tử giờ mới hiểu được Dịch Trạch ý đồ, thầm nghĩ kẻ này cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Bất quá hắn đối với cái này không lắm để ý, bởi vì tại linh bảo số lượng phương diện này, thật sự là hắn xưng bên trên là thiên diễn số 1. Khí Nguyên Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một cái hình cái vòng linh bảo, nói, bảo vật này tên là Âm Dương Giác, dù ở tiếng thứ hai, từ ẩn chứa âm dương nhị khí vẫn lạc thần thiết, dựa vào thành tiêu tử tình cùng u minh hàn ngọc luyện chế mà thành. Kích phát sau có thể hình thành màu xanh tím vòng sáng, chống cự công kích, đặc biệt là phi kiếm loại công kích. Cũng có thể hình thành thiên luân, nát bấy tất cả tiếp xúc đến sự vật. Dịch Trạch nhìn lại, phát hiện này giác chất liệu xác thực đạt đến linh bảo đẳng cấp, mặc dù là hạ đẳng. Hơn nữa bảo vật này còn chưa sinh ra khí linh, cứ như vậy, nhận chủ sau lại dựng dục ra khí linh, sẽ càng phù hợp người sử dụng. Dịch Trạch mang trên mặt ý cười, đã đạo hữu như thế hào phóng, Dịch Mỗ liền cùng hắn đọ sức một phen. Nói, hắn quay đầu chăm chú nhìn về phía Vân Vô Cứu. Chương 711, Ất Mộc Chân Ngôn Hiển Uy chương 711, Ất Mộc Chân Ngôn Hiển Uy Vân Vô Cứu thấy Dịch Trạch rốt cục đáp ứng khiêu chiến của mình, đối Nghê Thường tiền tử chắp tay nói, còn mời tiền tử an bài một chỗ sân bãi, cung cấp chúng ta thi triển, nếu không đại điện này sợ không thể thừa nhận. Ai ngờ Dịch Trạch lại tùy ý nói, không cần phiền phức như vậy, Vân Vô Cứu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ta để ngươi xuất thủ trước, nếu như ngươi có thể đón lấy bản tọa một chiều, lần này tỷ thí liền coi như ta thua, như thế nào? Cuồng vọng. Mặc dù đây là hóa thần đối nguyên anh bình thường thái độ, nhưng hắn lúc này lại sâu sắc cảm nhận được đối phương vũ nhục. Những người khác cũng có ý tưởng giống nhau, Vân Vô Cứu mặc dù tự phụ, nhưng hắn xác thực có vốn để tự tiêu. Giáng Vân Tiên Tử mắt lộ ra vẻ lo lắng, nàng từng chứng kiến Vân Vô Cứu cường đại, dưới cái nhìn của nàng quả thật có chút vượt qua nguyên anh tu sĩ phạm chủ. Một chiêu, luôn cảm giác có chút miễn cưỡng. Vân Vô Cứu hai mắt vừa mở, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Dịch Trạch, chậm rãi nói, các hạ nhất định phải như thế sao? Dịch Trạch mỉm cười, trước mặt nhiều người như vậy, Dịch Mô còn không đến mức tư lợi bội ước, ngươi động thủ trước a. Vân Vô Cứu hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã như vậy vừa dứt tiếng, Vân Vô Cứu khí thế trên người đột nhiên dâng lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quanh thân bàng bạc linh lực giống như là biển gầm trào lên. Thân hình của hắn dần dần cất cao, đợi đến cùng Dịch Trạch giống nhau độ cao sau, một tay nhanh chóng kết ấn. Trước người không gian kịch liệt và mẹo, một đạo gần như trong suốt, xé rách tất cả lực lượng kinh khủng ngay tại thành hình. Tốn gió, thiên cức. Kích tiếng thứ hai, Vân Vô Cứu quát to một tiếng, một đạo ngang qua đại điện to lớn xanh biết sắc phong nhận bỗng nhiên xuất hiện. Đây không phải bình thường phong nhận, biên giới cũng không phải là chân nhắn, mà là từ vô số tinh mịn đến cực hạn vết nứt không gian tạo thành, phát ra đủ để xé rách thần hồn di lên. Phong nhận tốc độ nhanh siêu việt tư duy, thẳng chém về phía như cũ tính toán Dịch Trạch. Nghe Thường Tiên Tử cùng Lục Tâm Tôn giả đều là sắc mặt biến hóa, thậm chí theo bản năng nhấc lên pháp lực phòng bị. Chỉ vì Vân Vô Cứu một kích này đã đem hóa thần đặc hữu lĩnh vực dung nhập phong nhận bên trong. Đây là đạt đến hóa chính là thần cấp công kích, hơn nữa không phải loại kia tùy ý công kích, cho dù là bọn hắn cũng phải cẩn thận ứng đối. Một kích này không chỉ có là khiêu chiến Dịch Trạch, càng là hướng bọn hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại. Phải biết Vân Tê Tông, Tứ Huyền Tông đều cùng Vạn Pháp Môn đối địch. Nếu là Huyền Nguyệt Tông đảo hướng bọn hắn bất kỳ bên nào, Vạn Pháp Môn đám người tình cảnh coi như đáng lo. Mặc dù ngay lúc này bị vây công khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ cần đề phòng cẩn thận. Khí Nguyên Tử một tay vuốt râu, một mặt lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Nhưng nhìn thấy Dịch Trạch tình huống sau, lại là sắc mặt hơi trầm xuống. Đối mặt cái này hóa thần tu sĩ cũng không dám khinh thường phong nhận, Dịch Trạch vẻ mặt lại là không hề bận tâm. Hắn không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc là né tránh dáng vẻ, chỉ là có chút nước mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía kia khí thế hung hung xanh biết sắc phong nhận. Ngay tại phong nhận sắp lâm thể nháy mắt, Dịch Trạch răng môi khẽ mở, một đoạn huyền ảo cổ pháp, dường như đến từ thiên địa sơ khai lúc cấm tiết, lặng yên chạy xuôi mà ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhu hòa mà cứng cỏi, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng luân hồi chi ý màu xanh gợn sóng. Lấy Dịch Trạch làm trung tâm, vô thanh vô tức quyết tán ra đến. Tầng này gợn sóng cũng không phải là linh lực xung kích, càng giống là một loại quy tắc cụ tượng, một loại lĩnh vực giáng lâm. Làm cái kia đạo hủy diệt tính thiên cức phong nhận chạm đến mảnh này màu xanh gợn sóng lúc, cảnh tượng khó tin đã xảy ra, xé rách tất cả tiếng rít im bặt mà dừng, dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, cùng bạo cương phong trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn, tiếp theo ngưng kết. Xanh biết sắc phong nhận bản thể, cũng không bị đánh nát hoặc triệt tiêu, mà là từ đoạn trước phong mang bắt đầu, đã xảy ra bản chất chuyển hóa. Gió nhanh chóng cùng sắc bén dần dần tiêu tán, thay vào đó là sinh trưởng cùng quấn quanh một chi phát tắc. Phong nhận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hư vô năng lượng thể, dần dần hóa thành chân thực hoa văn. Vẹn vẹn một hơi thở thời gian, cái kia đạo ngang qua đại điện to lớn phong nhận, vậy mà hoàn toàn hóa thành một đoạn màu xanh dây leo. Dây leo bị Dịch Trạch chộp vào trên tay, thậm chí trong nháy mắt toát ra hoa mỹ đóa hoa, cực hạn sinh cơ điên cuồng bừng bừng phấn chấn. Tiếp lấy, Dịch Trạch nhìn Vân Vô Cứu một cái. Hoa khai nháy mắt, lập tức tàn lụi, cánh hoa hóa thành cho bụi, dây leo cũng theo đó mất đi tất cả sinh cơ, biến khô cạn yếu ớt. Cuối cùng bị Dịch Trạch ôm đồ nát, vậy hướng ngây người như phong Vân Vô Cứu. Lúc này Vân Vô Cứu giống như cái này đoạn dây leo đồng dạng, leo lên tới đỉnh phong sau lại đột nhiên ngã xuống tới vực sâu vô tận. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người rơi xuống tại trên đại điện, không thể tin nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Vừa mới, hắn cảm giác chính mình bản mệnh thần thông tại căn bản nhất bên trên bị phủ định, và mẹo, sau đó quy về hư vô. Loại lực lượng kia cấp độ nghiền ép, nhường linh hồn của hắn chỗ sâu cảm thấy run rẩy. Dịch Trạch vẫn như cũ tính toán nguyên địa, dường như chẳng hề làm gì qua, vừa mới phong nhận tác dụng lớn nhất chính là nhường xiêm ý của hắn đã nổi lên một chút. Bên cạnh hắn ba vị hóa thần tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Dịch Trạch còn có như vậy nhuận vật tế vô thanh thủ đoạn. Khí Nguyên Tử càng là mặt trầm như nước, nguyên bản bộ kia người tốt bụng bộ dáng rốt cuộc bảo trì không được. Dịch Trạch thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, chỉ là vừa mới một kích kia liền có thể hết ngồi đại giếng. Hắn trong nháy mắt đem Dịch Trạch cất cao tới cùng Phong Vân hai vị hóa thần trung kỳ đồng dạng cao trình độ uy hiếp. Dịch Trạch nhìn xem vừa mới miễn cưỡng đứng lên Vân Vô Cứu, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình thản, bình tĩnh nói, từ ngươi ngay từ đầu trong ánh mắt, ta dường như đọc lên một chút ngươi mong muốn nói nhưng cũng không nói ra miệng lời nói. Bất quá là một cái hết ngồi đại giếng, thế giới này rất lớn, xa xa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi là muốn nói với ta như vậy, đúng không? Vân Vô Cứu hai mắt sung huyết, nhìn chằm chằm Dịch Trạch không nói một lời. Mặc dù ở những người khác xem ra, hắn một cái nguyên anh bại bởi Dịch Trạch là bình thường, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn hôm nay bị dễ dàng như thế đánh bại, là cỡ nào khó có thể tin một sự kiện. Vân Vô Cứu kiến thức phi phàm, xuất thân của hắn cũng làm hắn tiếp xúc qua tầng thứ cao hơn cường giả. Vừa mới Dịch Trạch cái kia một tay, làm hắn dường như thấy được hóa thần phía trên cường giả thủ đoạn. Không bình thường, là hắn Dịch Trạch. Đáng tiếc, hiện tại bất luận hắn nói cái gì, đều không làm nên chuyện gì. Mọi người đều sẽ đương nhiên cảm thấy, Dịch Trạch chiến thắng hắn là vô cùng bình thường. Lúc này, Dịch Trạch thanh âm lần nữa truyền đến, kỳ thật, câu nói này tương tự thích hợp với ngươi. Luôn luôn huyễn tưởng mình có thể đánh vỡ cảnh giới lồng giam, nhưng không có chú ý, ngươi muốn đánh vỡ đối tượng, cũng đồng dạng đang đánh phá tầng thứ cao hơn lồng giam. Nói xong, Dịch Trạch liền không tiếp tục để ý hắn, mà là nhìn về phía một bên khác Khí Nguyên Tử. Khí Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, đem trên tay âm dương giác ném cho Dịch Trạch. Dịch Trạch tiếp nhận cái này linh bảo sau, đối Khí Nguyên Tử nhàn nhạt cười nói, "Khí Nguyên Tử đạo hữu, kỳ thật Dịch Mộ đối các hạ thủ đoạn cũng tương đối cảm thấy hứng thú, hôm nay vừa lúc mà gặp, không biết có thể hay không chỉ giáo một phen." Khí Nguyên Tử nghe vậy, trên tay theo bản năng nắm chặt lại quyền, sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống. Nghe Thường Tiên Tử cùng Lục Tâm Tôn giả thì là không để lại dấu vết có chút của mắt, ở những người khác không thấy được địa phương, ánh mắt lóe lên không hiểu vẻ mặt. Chương 712, đối chiến Khí Nguyên Tử chương 712, đối chiến Khí Nguyên Tử Vân Vô Cứu kéo lấy thương thế, có chút thất hồn lạc phách trở lại chỗ ngồi của mình. Hắn không nhìn bốn phía tu sĩ khác nhìn qua các loại ánh mắt, cố gắng nhớ lại lấy vừa mới đối mặt Dịch Trạch một màn kia. Hắn thần thông bởi vì linh lực đống nhiên hỗn loạn mà mất đi trường khống, nguyên bản áp xúc đến cực hạn phong thuộc tính linh lực, cũng tại tiếp xúc Dịch Trạch nháy mắt tan thành mây khói, biến thành một đoạn thanh đẳng. Vân Vô Cứu thậm chí nhìn không ra Dịch Trạch là như thế nào xuất thủ, đây cũng không phải là đồng dạng hóa thần tu sĩ có thể tùy tiện làm được. Hiện tại đánh giá lại xuống tới, đối phương nhất định vận dụng một loại nào đó thần bí khó lường thủ đoạn, hóa giải hắn thần thông, tiện thể còn làm chính mình lọt vào phản vệ. Chỉ là hạ giới, tại sao có thể có như vậy huyền diệu thần thông? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Khí Nguyên Tử. Lúc này Khí Nguyên Tử cũng có chút chấn kinh. Hắn nhìn thấy so Vân Vô Cứu nhiều một ít, nhưng cũng rất có hạn. Hắn chỉ cảm thấy đáp lời Dịch Trạch trên thân tuân ra một loại nào đó không hiểu chấn động. Lập tức liền đem Vân Vô Cứu thần thông nội bộ tạo thành hoàn toàn thay đổi rơi mất, có thể xưng thần lai chi bút. Phải biết, cho dù là bọn hắn hóa thần tu sĩ, vẫn như cũng cần điều động ngũ hành linh khí đến thi triển thần thông. Nếu là có thể bị đối thủ tùy ý sửa đổi, vậy sẽ là một loại vô cùng đáng sợ tình huống. Lúc này, Khí Nguyên Tử nhìn về phía Dịch Trạch ánh mắt đã mang theo thật sâu kiên kỵ. Nghe được Dịch Trạch muốn thừa cơ khiêu chiến chính mình, hắn đầu tiên là giật mình, lập tức nhìn về phía hai vị khắc hóa thần phản ứng. Thấy Nghe Thường Tiên Tử cùng Lục Tâm Tôn giả đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy hơi trầm xuống, trong đầu không ngừng suy tư cách đối phó. Trực tiếp cự tuyệt không thể nghi ngờ là thỏa thỏa yếu thế, nhưng nếu là thật cùng Dịch Trạch đánh nhau, mà chính mình trong lúc nhất thời không cách nào bắt lấy hắn, không chỉ có ném đi mặt mũi, còn khó giữ mình bên cạnh hai vị sẽ không lên tâm tư khác. Cuối cùng, đối mặt Dịch Trạch càng thêm hùng hổ dọa người ánh mắt, Khí Nguyên Tử bình tĩnh trả lời, đã đạo hữu hôm nay như thế có hào hứng, vậy lão phu liền phụng bồi một trận. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đại điện tu sĩ khác tất cả đều nín thở, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy hóa thần ở giữa chiến đấu. So sánh cùng nhau, vừa rồi Vân Vô Cứu khiêu chiến cũng là có điểm giống trước khi ăn cơm thức nhắm ý tứ. Vân Vô Cứu, bất quá cùng vừa rồi tâm thái tương đối nhẹ nhõm khác biệt, hiện tại Vân Tê Tông, Vạn Pháp Môn cùng Huyễn Nguyệt Tông tu sĩ đều biến khẩn trương lên. Hóa thần chi chiến, một cái không tốt liền sẽ mất khống chế, nếu là đánh nhau thật tình, đến lúc đó làm chủ nhân Nghe Thường Tiên Tử không phải nhất định có thể khống chế lại cảnh tượng. Quả nhiên, mắt thấy tình huống muốn vượt qua trường khống, Nghe Thường Tiên Tử sắc mặt có chút không tốt, còn ý đồ thuyết phục, vừa mới bất quá là tiểu bối không biết trời cao đất rộng, hai vị đạo hữu không cần vì thế tổn thương hòa khí, không bằng như vậy coi như thôi à. Dịch Trạch cười nói, hòa khí? Giữa chúng ta liền hòa khí đều không có, làm sao đàm luận tổn thương hòa khí? Lục Tâm Tôn giả cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ở bên nói thích, đúng vậy à, Nghe Thường đạo hữu, đây là Dịch đạo hữu cùng Khí Nguyên Tử đạo hữu hai vị sự tình, chúng ta liền không nên ngăn cản, bọn hắn vừa vặn có thể lẫn nhau thăm dò kỹ. Nghe Thường Tiên Tử nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, nói, Lục Tâm đạo hữu, ngươi. Khí Nguyên Tử cũng mở miệng nói, Nghe Thường đạo hữu, đã như vậy, ngươi vẫn là hỗ trợ chuẩn bị ta cùng Dịch đạo hữu đỏ sức sân bài a. Sau đó lại nhìn về phía Dịch Trạch, tòa đại điện này, chỉ sợ nhịn không được hai chúng ta giày vò, ngươi cứ nói đi, Dịch đạo hữu. Dịch Trạch thuận thế cười nói, ha ha, đạo hữu lời nói rất đúng, làm phiền tiên tử. Nghe Thường Tiên Tử thấy ba người bọn hắn lời nói nhất trí, trên mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đối phía dưới dặn dò nói, "Ly Trần, ngươi đi trước Nguyệt Hoa Thiên Đài chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sau đó liền đến. Tử Vận, ngươi đem Nguyệt Hoa Thiên Đài chung quanh đệ tử sơ tán, phòng ngừa hai vị đạo hữu động tĩnh quá lớn, xảy ra bất trắc." Nói lời này lúc, Nghe Thường Tiên Tử trong giọng nói khó tránh khỏi có chút toán nghiệm. Ly Trần cùng Tử Vận hai vị chân quân theo ra lệnh đi ai cũng bận rộn, những người khác trong điện chờ đợi chỉ chốc lát, cuối cùng tại Nghe Thường Tiên Tử dẫn đầu dưới, hướng về Huyền Nguyệt Tông lớn nhất đại diễn võ bay đi. Ven đường còn chứng kiến một chút Huyền Nguyệt Tông đệ tử đang top 5 top 3 bận rộn lấy rời đi xa đến. Nguyệt Hoa Thiên Đài là dùng tại Nguyên Anh trở lên tu sĩ đấu pháp sân bãi, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa đại diễn võ. Nó trôi nổi tại Huyền Nguyệt Tông chế tạo trăng tròn nguyên phía trên, từ 9 khối trăng sao huyền ngọc xúm lại mà thành, trên đó khảm nạm có thực nguyệt tinh dùng cho kích hoạt nguyệt hoa kết giới, cách trở trên sân thượng tu sĩ chiến đấu dư ba. Dịch Trạch cùng Khí Nguyên Tử không nói nhảm, liếc nhau sau liền bay lên Nguyệt Hoa Thiên Đài. Nghe Thường Tiên Tử tự thân lên trước chủ trì kích hoạt nguyệt hoa kết giới, màu u lam vầng sáng tự trăng sao huyền ngọc thượng tán mở, thời gian dần qua đem sân thượng phương biên 10 dặm phạm vi tất cả đều bao phủ lại. Hai vị đạo hữu đấu pháp còn mời điểm đến là dừng, chớ tại ta Huyền Nguyệt Tông bên trong tạo thành không đành lòng sự tình. Nghe Thường Tiên Tử nhắc nhở, nàng có lý do lo lắng, bất luận là Dịch Trạch, vẫn là Khí Nguyên Tử. Nếu là tại Huyền Nguyệt Tông xảy ra chuyện, đối nàng cùng toàn bộ Huyền Nguyệt Tông đều không phải là chuyện gì tốt. Cứ việc này không có quan hệ gì với nàng, nhưng ở trong tu tiên giới, lại có mấy cường giả sẽ cùng kẻ yếu giảng đạo lý. Bất đắc dĩ là, Huyền Nguyệt Tông hiện tại chính là yếu thế nhất một phương. Không có trả lời Nghe Thường Tiên Tử nhắc nhở, Dịch Trạch cùng Khí Nguyên Tử cách mấy chục trượng xa xa đối lập, chung quanh là ánh trăng cùng linh quang sen lẫn va chạm, dường như đang vì sắp đến giao đấu ấm trận. Hai người khí thế trên người dần dần kéo lên, một thanh một kim hai loại huyền diệu lĩnh vực chi lực lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến. Vây xem một đám tu sĩ đều khẩn trương nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung hai người, đặc biệt là mấy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, một khác cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Vân Vô Cứu sắc mặt tâm trầm, cũng là chú ý Dịch Trạch nhất cử nhất động. Đột nhiên, Khí Nguyên Tử động, Dịch Trạch cũng cơ hồ tại đồng thời phát động. Hai người đều là cẩn thận người, không đề cập tới thấp cảnh giới Dịch Trạch, ngay cả Khí Nguyên Tử cũng không có khinh thị đối thủ, muốn lấy thế xét đánh lôi đỉnh chiếm trước tiên cơ. Chỉ một thoáng, quang hoa bùng lên. Khí Nguyên Tử trên tay trống rỗng xuất hiện một vật, chính là một cái dường như chung không phải chung, dường như đỉnh không phải đỉnh xích kim sắc kim đấu. Vàng dòng kim đấu tại hắn thao túng nghiêng xuống dưới ngược mà xuống, phun ra ra đầy trời kim sa, mỗi một hạt đều nặng tựa vạn cân. Kim sa mang theo kinh khủng cương sát, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt tính hồng lưu, cơ hồ trong nháy mắt liền che mất gần phân nửa sân thượng. Mãnh liệt khí thế, tựa như sau một khắc liền phải đem Dịch Trạch kia cô lập thân ảnh màu xanh nuốt hết. Dịch Trạch cũng không có trước tiên tiến hành phản kích, ống tay áo bay ra một đạo xoay tròn lưu quang. Một tôn tiểu xảo thanh tháp lập tức hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, rủ xuống nặng nề cổ sáng màu xanh. Kim sa tại tiếp xúc đến thanh quang sau, thế sông bị sinh sinh cắt đứt, tất cả đều bị bãi xích Dịch Trạch quanh thân ba trượng bên ngoài. Bảo Linh Động Thiên Thanh Lam cổ tháp quả nhiên tại trên tay ngươi, lại còn bị ngươi thu về chính mình dùng, ngươi ẩn giấu thật đúng là sâu a. Khí Khí Nguyên Tử trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, một mắt liền nhận ra Thanh Lam tháp lai lịch, không khỏi cảm thán một câu. Đáng tiếc Thanh Lam tháp mặc dù cực kỳ thích hợp xem như trấn tông chi bảo, lại tại đấu pháp bên trên cũng chưa từng có tại đột xuất uy năng. Dịch Trạch ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu, đạo hưu nói nhảm thật đúng là nhiều, có thể làm gì được ta liền cứ việc phóng ngựa tới. Nói xong, Huyền Khung kiếm từ hắn linh đài bay ra, qua trong giây lát liền huyền hóa ra 108 đem chạy xuôi tinh huy lạc anh kiếm. Kiếm trận sừng sững, cấu kết chu thiên tinh thần, hạ xuống dư thừa vĩ ngạn chi lực, lập tức hóa thành óng ánh khắp nơi chói mắt kiếm vực, đem hắn bảo hộ ở trung ương. Chương 713, Tam thân khôi lỗi chương 713, Tam thân khôi lỗi Dịch Trạch kiếm trận trong nháy mắt thành hình, trong nháy mắt liền chiếm cứ Nguyệt Hoa Thiên Đài bên trên nửa giang sơn. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa, không chỉ có không gì không phá sắc bén, càng mang theo ớt một chân ngôn huyền ảo chấn động, im lặng nhiễu loạn lấy quanh mình ngũ hành chi lực. Kim sa tại vô tận kiếm quang thế công phía dưới, không chỉ có bị cắt tán đánh lui, càng là tại vận chuyển ở giữa ngẫu nhiên xuất hiện một tia tối nghĩa không khoái. Khí Nguyên Tử mắt lạnh nhìn một màn này, không hề lay động, đỉnh đầu vàng dòng kim đấu còn tại không ngừng nghiêng về lấy kim sa, dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Trong mắt của hắn linh quang chợt hiện, thừa cơ quan sát Dịch Trạch thủ đoạn, dường như đang tìm kiếm sơ hở của hắn. Ngay tại có kiếm quang đột phá kim sa vây quanh, hướng Khí Nguyên Tử đánh tới lúc, hắn rốt cục động. Khí Nguyên Tử cánh tay trái nhẹ nhàng vung dậy, một vệt kim quang thuận thế từ hắn ống tay áo bay ra, hóa thành một mặt kim loại vòng ánh sáng lơ lửng tại trước người hắn. Khí Nguyên Tử lạnh giọng nói, "Dịch Trạch, đã sớm nghe nói ngươi có một môn uy lực không tầm thường kiếm trận, Vân Tê Tông một trận chiến càng là một kích diện sát hàn hoàng, hôm nay kiến thức quả nhiên bất phàm." Lão phu thừa nhận, kiếm trận của ngươi sát thực huyền diệu, tinh thần chi lực cũng thuộc hiếm thấy. Cho dù là Thiên Nhất Tông kiếm tu nhóm, có thể so sánh được ngươi cũng không có mấy cái. Bất quá, lão phu cái này ngàn phong vòng, chính là lấy vạn năm canh kim chi tinh, dựa vào ngàn vạn khí hồn đúc nóng mà thành, am hiểu nhất phá giải kiếm trận bực này phân hóa công kích chi thuật. Bảo vật này là lão phu đặc biệt vì mấy vị kia kiếm chủ luyện, trước hết để nguyên đếm thử uy lực, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Vừa dứt lời, ngàn phong vòng bên trên vô số mảnh như lông châu kim sắc quang nhận như cùng sống vật giống như đi khắp bay vụt, phóng đại sau tinh chuẩn đụng vào mỗi một đạo đánh tới tinh thần kiếm trên ánh sáng. Hai người chạm vào nhau, có thể nói cây kim so cọng râu, phát ra dày đặc như mưa rơi âm vang nổ tung thanh âm. Nay vòng lại lấy một loại cực đoan phức tạp tinh vi phương thức, khó khăn lắm chặn lại chu thiên tinh đấu kiếm trận cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Dịch Trạch hừ lạnh một tiếng, các hạ hẳn là coi là Dịch Mỗ cũng chỉ dựa vào một môn kiếm trận đối địch phải không? Nói xong, thanh lôi kiếp đã ngưng tụ hoàn tất. Sau một khắc, hai đạo thanh quang tự Dịch Trạch đầu ngón tay bắn ra. Một đạo đánh về phía vàng dòng kim đấu, một đạo đánh về phía ngàn phong vòng. Hai kiện linh bảo không có gì bất ngờ xảy ra dừng lại một cái trước mắt, bảo quang ảm đạm ba thành có thừa. Khí Nguyên Tử ánh mắt nhắm lại, đạo này quỷ dị thanh lôi hắn đã từng nghe Trận Nguyên Tử nói qua, hư hư thực thực có thể suy yếu pháp bảo uy năng, đối tu sĩ cũng có thể đưa đến nhất định hiệu quả. Bây giờ tự thể nghiệm một phen, không tránh kịp, lại không cách nào ngăn cản, sát thực tương đối khó quấn. Ngươi cái này ngàn phong vòng không gì hơn cái này, còn vọng tưởng bằng này đối phó mấy vị kiếm chủ, quả thực không biết lượng sức. Dịch Trạch một bên điều động kiếm trận, một bên châm chọc nói: "Nhân cơ hội này, kiếm trận hợp lại là một, dẫn động một đạo nhất là tráng kiện sao trời của sáng, lôi cuốn lấy vô số hủy diệt thanh lôi, hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm. Cự kiếm lấy siêu việt lôi đỉnh cực tốc, xé rách biển cát, đẩy ra kim mang, đâm thẳng Khí Nguyên Tử lồng ngực mà đến." Keng, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không xuất hiện, truyền đến chính là một tiếng bén nhọn tới cơ hồ đâm rách màng nhĩ tiếng sắt thép va chạm. Dịch Trạch một mặt ngưng trọng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tại Khí Nguyên Tử phía trước thân ảnh, đối phương bằng vào đôi bàn tay xinh xinh kẹp lấy cự kiếm công kích. Lôi đỉnh tại trên người đối phương đôm đốp rung động, nhưng lại chưa đối với nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngược lại khiến cho trần trụi bên ngoài làn da lấp lóe ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cự kiếm lập tức tản ra, một lần nữa hóa thành lạc anh kiếm, quay chung quanh tới Dịch Trạch bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sân thượng bên ngoài vây xem chúng tu thấy cảnh này, phát ra trận trận kinh hô, một mảnh xôn xao. Xuất hiện tại Khí Nguyên Tử trước người, rõ ràng là một cái khác Khí Nguyên Tử. Ngoại trừ người mặc kim sắc phục sức điểm này khác biệt ra, ngay cả biểu lộ cũng cùng hắn không có sai biệt. Khôi lỗi, cho dù mới xuất hiện Khí Nguyên Tử đủ để dễ dàng loạn chân, nhưng Dịch Trạch vẫn là bằng vào siêu cường thần thức một cái nhìn ra lai lịch của đối phương. Cỗ này khôi lỗi thân thể mạnh kinh người, có thể so với linh bảo, hơn nữa lực lượng lớn, có thể đối cứng hợp thành hoa dụng cự kiếm. Khí Nguyên Tử cỗ này khôi lỗi, nợ nụ cười nói, lão phu đối Ngọc Hoa Quan Thái Hư phân thần thuật hướng tới đã lâu, đáng tiếc chưa tìm được thay thế chi pháp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo ra cỗ này khôi lỗi. Dịch đạo hữu cảm giác như thế nào? Mặc dù trong miệng hỏi, nhưng hắn lại không có cho Dịch Trạch trả lời cơ hội. Cô kia khôi lỗi đột nhiên bộc phát ra chướng mắt kim quang, thân hình đột nhiên bắn ra, quyền ra như trọng truy, đem Dịch Trạch kiếm vực hình thành màn sáng dung chuyển gợn sóng trận trận, phát ra sắt thép va chạm thành thúy thanh vang. Cái này vẫn chưa xong, nguyên bản bị bước lui kim sa lần nữa vào tới, một đạo màu đỏ thân ảnh miệng phun phần tiên liệt diễm, sóng lửa ngập trời, thiêu đốt đến hư không bầm mèo. Kim sa tại liệt diễm ra chỉ dưới, nhiệt độ tiêu thăng, uy lực càng là gia tăng mấy liệt, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Lại là một bộ Khí Nguyên Tử khôi lỗi. Dịch Trạch toàn bộ tinh thần đề phòng, đột nhiên xông về trước ra một khoảng cách, xoay người đồng thời huyền khung kiếm đối với vị trí cũ ngang nhiên bổ ra. Trảm kích chỗ đến, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, cỗ thứ ba khôi lỗi thân hình phiêu hốt trốn tránh, tránh đi Dịch Trạch một kích. Cùng lúc đó, cỗ này áo trắng khôi lỗi hai tay liên đạn, đánh ra vô số đạo mang theo phá pháp hiệu quả ô quang đánh út về phía Dịch Trạch bốn phía. Dịch Trạch lập tức cảm giác thi triển đất một chân ôn, nhận nhất định áp chế, ngũ hành chuyển đổi không bằng ngay từ đầu thông thuận. Bất quá may mà đối phương cũng liền chỉ là có thể hơi áp chế, chân ngôn phóng thích không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Ba bộ có thể so với hóa thần cường độ, năng lực không giống nhau khôi lỗi, tăng thêm Khí Nguyên Tử bản tôn, lập tức đem Dịch Trạch vây vào giữa. Khí Nguyên Tử thế công đột nhiên mạnh lên, bước lên kim sa cùng ngàn phong vòng, khôi lỗi hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà đem Dịch Trạch kiếm vực áp chế đến co lại nhỏ một vòng. Dịch Trạch thể nội pháp lực như sôi, kiếm quang sen lẫn lôi đỉnh không ngừng rào sắt vọt tới lửa nóng kim sa, thanh lam tháp tại tiểu thanh thôi động chuyển xuống lớn, đem Dịch Trạch bảo hộ ở tháp hạ. Không lâu sau đó, Dịch Trạch bị kim ý khôi lỗi đánh trúng, dường như bị truy loại linh bảo trọng kích, trong miệng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. May mắn có Phạm Thiên Tịnh thể thuật gia trì, không phải vừa mới kia một chút hắn coi như tao tội. Tại lần này mãnh liệt thế công phía dưới, hắn ứng đối lên cuối cùng có chút thua chị em. Lâm Nguyệt cùng Giáng Vân bọn người mắt thấy Dịch Trạch rơi vào hạ phòng, tất cả đều mặt lộ vẻ lo lắng. Vân Vô Cừu thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến lược, tại Dịch Trạch trong mắt, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì. Mặc dù bị áp chế, nhưng đối phương thật sự có thể cùng hóa thần trung kỳ đánh ngươi tới ta đi. Ngắm nhìn một phía, Dịch Trạch mắt sáng như lúc, hắn biết rõ Khí Nguyên Tử pháp bảo đông đảo, thủ đoạn cay độc, bây giờ đối phương còn chưa dùng hết toàn lực, đánh lâu phía dưới chính mình tất nhiên ăn thiệt thòi. Hắn không để lại dấu vết liếc mắt bên ngoài vẻ mặt như thường nghe thường tiên tử cùng Lục Tâm tôn giả, cuối cùng nhìn về phía ngay phía trước bình chân như bại Khí Nguyên Tử, trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn không do dự nữa, thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra. Ất một chân giới, mở. Lấy hắn làm trung tâm, hoàn toàn mông lung màu xanh lĩnh vực đống nhiên quyết trường, lĩnh vực bên trong sinh cơ dạt dào nhưng lại ẩn giấu đi thôn vệ vạn vật quỷ dị chi lực. Cái này lĩnh vực không chỉ có trong nháy mắt ổn định lão đạo muốn ngã kiếm vực, càng là trái lại bắt đầu áp xúc kim sa cùng hỏa diễm, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần mục linh chi khí bổ sung tự thân. Dịch Trạch khí tức trên thân tùy theo liên tục tăng lên, kiếm quang cùng lôi đình uy lực lại tăng. Trong nháy mắt đem tùy thời tiếp cận hắn kim, bạch hai cố khí nguyên tử khôi lỗi bước lui, lại trên người bọn hắn lưu lại mấy đạo bề sâu chừng nửa tấc vết kiếm. Hừ, ngoan cố chống cự, đánh nhau chết sống lĩnh vực chi lực, ngươi cũng sẽ không là đối thủ của lão phu. Khí Nguyên Tử thấy thế mặc dù có chút động dung, nhưng lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt lạnh lẽo, thôi động pháp lực, kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên. Biển lửa kim mang lần nữa tăng gọn, cùng ất một chân giới kịch liệt đối kháng, lẫn nhau chôn bụi, phát ra suy suy tiếng vang. Đại chiến lâm vào giằng co, hai người đều đem thần thông thôi động đến cực hạn. Trên sân thượng, kiếm rít, lôi minh, hỏa diễm bạo liệt, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, linh quang tán loạn lại như thủy triều phun trào. Sân thượng bên ngoài, Nghê Thường tiên tử cùng Lục Tâm tôn giả liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Nghê Thường tiên tử nhẹ giọng cảm thán nói, Dịch đạo hữu thần thông quả nhiên ghê gớm, vừa mới một kích đánh bại Vân Vô Cứu tuyệt không phải trùng hợp. Lục Tâm tôn giả tiếp lời nói, đúng vậy à, lấy hóa thần sơ kỳ ngạnh hạn hóa thần trung kỳ, vẫn là nắm giữ ba bộ hóa thần khôi lỗi khí nguyên tử, chiến lực của hắn không thể lẽ thường đánh giá chi. Khó trách có thể một trận chiến diện sát hai vị hóa thần, chân dám động chủ chết ở trên tay hắn, không an. Đợi một thời gian, Dịch Trạch chỉ sợ cũng phải trở thành Thiên Nhất Tông kiếm chủ giống như tồn tại. Mọi người đều biết, Thiên Nhất Tông công phạt chi đạo cử thế vô song, bọn hắn bình thường có thể vượt qua tiểu cảnh giới chống lại tu sĩ cấp cao. Chống lại đối tượng còn không phải bình thường tán tu cùng trung tiểu thế lực môn nhân, mà là Thiên Diễn Tiên Minh cùng cảnh giới đám người nổi bật. Đối với tu sĩ khác tới nói rất khó khăn sự tình, đối Thiên Nhất Tông kiếm tu lại là cơ sở nhất sự tình. Kim Đăng kỳ, Nguyên Anh kỳ như thế, Hóa Thần kỳ cũng như thế. Lục Tâm tôn giả trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, giống Dịch Trạch loại người này, năm đó ở Huyền Thủy giới đột phá Nguyên Anh, thật sẽ ở trong lôi kiếp thất bại sao? Chương 714, Dạ Tôn trận chiến mở màn. Chương 714, Dạ Tôn trận chiến mở màn. Giống Dịch Trạch loại người này, năm đó ở Huyền Thủy giới đột phá Nguyên Anh, thật sẽ ở trong lôi kiếp thất bại sao? Lục Tâm tôn giả dường như vô tâm ngôn ngữ, nghe vào Nghe Thường tiên tử trong tai, làm nàng không khỏi một lần nữa nhớ lại lúc trước một màn kia. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra có cái gì dị thường địa phương. Khi đó nàng cũng kiểm tra qua Dịch Trạch tình huống thân thể, kim đan bị hao tổn, chân nguyên trôi qua, đúng là đạo cơ bị hao tổn, đột phá Nguyên Anh thất bại trạng thái. Nàng không có trả lời Lục Tâm tôn giả lời nói, tiếp tục chăm chú nhìn trên sân thượng hai thân ảnh. Lúc này, Dịch Trạch cùng khí nguyên tử còn tại đối chọi gay gắt, thanh kim hai màu lĩnh vực ở đây bên trên lẫn nhau rào sát, nguyên khí dung chuyển, chấn nguyện hoa kết giới không ngừng run rẩy. Kim y kim cương khôi lỗi, áo đỏ xích diễm khôi lỗi, áo trắng u ảnh khôi lỗi, ba người bọn hắn dường như chân nhân đồng dạng, thi triển thủ đoạn không ngừng tập kích quấy rối Dịch Trạch, nhường hắn tiếp ứng không xuể. Khí nguyên tử ở ngoại vi nhìn xem một màn này, cũng không có bởi vì hiện tại chiếm cứ ưu thế mà đắc ý quên hình. Cảnh giới của hắn cao hơn, pháp lực càng thêm hùng hậu, pháp tác chi lực lĩnh ngộ cũng hẳn là càng mạnh. Cho dù chiến đấu không cách nào giải quyết dứt khoát, dựa vào mài cũng có thể đem Dịch Trạch mài bại. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ qua ở chỗ này chém giết Dịch Trạch. Lấy Dịch Trạch trước mắt bày ra thực lực, hắn rất khó làm được điểm này. Hơn nữa phía ngoài hai người đoán chừng cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Mặt khác, hắn sở dĩ bằng lòng cùng Dịch Trạch tỷ thí, chủ yếu vẫn là vì trấn nhiếp bọn hắn, không để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Đây cũng là hắn thi triển ra ba bộ khôi lỗi nguyên nhân. Mặc dù khôi lỗi chiến lực không cách nào cùng chân chính tu sĩ so sánh, nhưng có sự điều khiển của mình, chiến lực cộng lại cũng có thể bù đắp được một vị hóa thần. Nguyên bản nếu là Vân Vô Cứu có thể cùng Dịch Trạch đấu ngang tay, bọn hắn vạn pháp môn một phương đỉnh tiêm chiến lực đem vượt qua mặt khác tam phương tổng cộng, hôm nay tới đây Miễn Nguyệt Tông mục đích cũng càng có thể đạt thành. Đáng tiếc, trời không tội lòng người, hắn đụng tới Dịch Trạch tên yêu nghiệt này, cuối cùng chỉ có thể khí nguyên tử chính mình lên. Dịch Trạch lạc anh kiếm không ngừng bị kim y khôi lỗi ỷ vào thể phách đánh bay, nguyên bản ngay ngắn trật tự kiếm trận từ bên ngoài bắt đầu dần dần biến hỗn loạn lên. Trung quanh hắn màu xanh lĩnh vực cũng thu nhỏ tới lúc đầu một nửa phạm vi. Khí nguyên tử cười nói, Dịch đạo hữu, hiện tại cảm thấy thủ đoạn của lão phu như thế nào? Người trẻ tuổi, thế giới này xác thực rất lớn, lớn đến cho dù là hóa thần cũng không cách nào nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Dịch Trạch lại không hề lay động, đồng dạng lộ ra ý cười. Khí nguyên tử đạo hữu nói cực phải. Khí nguyên tử thấy thế nụ cười không thay đổi, nhưng trong lòng không ngừng đề cao cảnh giác, phòng ngừa Dịch Trạch bỗng nhiên bạo khởi. Mặc dù đánh tới hiện tại tình trạng này, song phương nhìn như đấu kịch liệt, nhưng đều lòng dạ biết rõ, hắn còn lại chỗ trống, Dịch Trạch đồng dạng không có đem hết toàn lực. Đột nhiên, khí nguyên tử hai mắt đột nhiên trở to, chỉ thấy đối diện màu xanh lĩnh vực đột nhiên khuyết trương lớn hơn một vòng, một cỗ vô hình chấn động lấy Dịch Trạch làm trung tâm lặng yên quyết tán. Cỗ lực lượng này cũng không cứng mãnh, lại như mưa thuận gió hòa, vô thanh vô tức xâm nhập vào hắn kim sắc lĩnh vực. Kim sa bên trên ngọn lửa trắng xám khiêu động không phải ổn định như vậy, vàng dòng kim đấu dâng trào kim sa quỹ tích cũng đã xảy ra nhỏ xíu sai lầm, ngay cả ba bộ khôi lỗi động tác đều xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Dịch Trạch trung quanh ngũ hành chi lực bị nhiễu loạn, khí nguyên tử nhìn như hoàn mỹ phối hợp thế công, tại thời khắc này xuất hiện một tia tối nghĩa. Khí nguyên tử nhướng mày, nhìn chằm chằm Dịch Trạch, vẻn vẹn suy nghĩ một cái chớp mắt, liền cực kỳ cẩn thận đem khôi lỗi hướng về sau triệt hồi. Dịch Trạch thần sắc trang nghiêm, ớt một chân giới bên trong mãnh liệt bắn ra vô số tráng kiện cành dây leo, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đến. Màu xanh đậm cành dây leo đều là thực thể, cứ việc bị chúng quanh lửa cháy gừng hực tiêu hủy một bộ phận, nhưng phía sau lại có càng nhiều điên cuồng vọt tới. Bọn hắn tốc độ cực nhanh, ép diệt liệt hỏa, chen lui kim sa. Theo liệt diễm cùng kim sa hóa thành hư vô, đánh tới cành dây leo quy mô lại lần nữa không hiểu mở rộng, cũng như rắn truyền đồng dạng đuổi kịp còn chưa tránh xa ba bộ khôi lỗi. Dây leo hướng khôi lỗi trên thân cuốn quanh, cực điểm có khả năng mong muốn đem bọn hắn trói buộc. Dịch Trạch trong tay kết xuất một cái huyền ảo pháp ấn, trong miệng thấp tụng chân ngôn, ớt một diễn hóa, ngũ hành rối lưu. Khí nguyên tử trong lòng đống nhiên tuôn ra dự cảm không ổn. Sau một khắc, lĩnh vực của hắn vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp xúc. Không đúng, đây không phải bị áp xúc, mà là bị thôn vệ. Dịch Trạch kia một thuộc tính lĩnh vực vậy mà tại thôn vệ hắn kim thuộc tính lĩnh vực, còn có thể nhanh chóng lớn mạnh tự thân. Hắn có chút hãi nhiên nhìn về phía bị vô số màu xanh cây xanh vây quanh ở trung tâm Dịch Trạch, một thuộc tính lĩnh vực lúc nào có thể có thôn vệ thuộc tính. Bất quá, khí nguyên tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, ngắn ngủi kinh ngạc sau lập tức làm ra ứng đối. Lĩnh vực của hắn bên trong trống rông tạo ra vô số mũi nhọn, phối hợp ngàn phong vòng cắt chém đánh tới dây leo, mong muốn ngăn cản Dịch Trạch chân giới quyết trương. Dịch Trạch đối với cái này không thèm để ý chút nào, tâm niệm vừa động, thể nội một đạo khí tức đống nhiên tách rời. Ông, một tiếng run rẩy, quanh quẩn tại toàn bộ Nguyệt Hoa Thiên Đài, giống như pháp tắc cộng minh. Tại vô số cành dây leo xoắn xuýt trung tâm, một đạo hơi hư ảo, cùng Dịch Trạch đồng nguyên, tản ra càng thâm thúy hơn cổ lao khí tức thân ảnh lặng yên ngưng tụ, liền như là từ trong ngủ mê tô tỉnh biến cổ cự nhân. Đệ nhị đạo thân, Dạ Tôn. Dạ Tôn hiện lộ ra thân hình cao hơn mấy chục trượng, đỉnh thiên lập địa. Mặt mũi của hắn mơ hồ, dường như bao phủ tại tuế nguyện sắp tối bên trong, chỉ có một đôi mắt thanh tịnh lạnh lẽo, như là tỏa ra vạn cổ thanh thiên. Dạ Tôn xuất hiện, khiến nguyên bản xanh mờ mờ ất một chân giới lập tức quang mang đại thịnh, trong đó sinh cơ không còn ôn hòa, ngược lại hóa thành càng bá đạo hơn thôn phệ chi lực. Chân giới biên giới giống như vực sâu miệng lớn, điên cuồng xé rách, hút vào vọt tới hỏa diễm linh quang cùng cành kim sát khí. Ất một chân giới quyết trương tốc độ đột nhiên tăng tốc, khí nguyên tử trở tay không kịp, vô luận như thế nào phát lực đều không thể ngăn chặn. Khí nguyên tử âm tình bất định đánh giá bỗng nhiên xuất hiện Dạ Tôn, kia là hàng thật giá thật hóa thần khí tức. Không chỉ có như thế, hắn còn tại trên thân cảm nhận được Ngọc Hoa Quan đạo thân cùng Dạ Ma thụ khí tức. Cái này sao có thể? Ngọc Hoa Quan đạo thân dường như cũng không giống Dạ Tôn như thế tự nhiên mà thành. Hơn nữa hắn biết rõ, cho dù là thật Dạ Ma thụ cũng sẽ không có bá đạo như vậy thôn vệ chi lực. Khí nguyên tử con ngươi hơi co lại, trong điện quang hỏa thạch dường như nghĩ tới điều gì đổ bật. Đúng lúc này, Dạ Tôn cùng Dịch Trạch đồng thời động. Dạ Tôn đứng ở ất mục chân giới trung ương, như là chấp trưởng vùng thế giới này quân chủ. Lang liệt ánh mắt đảo qua ba bộ còn tại cùng chân giới dây dưa hóa thần khối lỗi, cuối cùng khóa chặt trong đó nhất là cương mãnh, đối Dịch Trạch duy nhất tạo thành tổn thương kim cương khối lỗi. Dạ Tôn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, dường như trong hư không cầm một loại nào đó vô hình quyền hành. Toàn bộ ất mục chân giới năng lượng trong nháy mắt hướng lòng bàn tay của hắn hội tụ, bàng bạc một linh khí cùng tinh thần chi lực giao hòa, dẫn động trong sâu xà thiên đạo phát tắc. Năng lượng hội tụ trung tâm, Hỗn Nguyên ấn hiện hiện ra, một cỗ khó mà hình dung uy áp giáng lâm, giống như hồi xuân đại địa, vạn vật sinh sôi tạo hóa chi lực, lại dẫn không cho làm trái, trấn áp tất cả đế vương uy nghiêm. Chấn. Dạ Tôn trầm thấp tiếng vang lên, như là cổ lao thần dụ. Bàn tay của hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái, một loại không gian bị cực hạn lực lượng nghiền ép, ngưng kết một ngạt cảm giác tự nhiên sinh ra. Một phương màu xanh lớn ấn trống rỗng xuất hiện, dường như từ vô số cổ lão màu xanh thần mục cảnh lá sen lẫn mà thành, trung tâm thì là một cái huyền ảo đế văn, tản ra bất hủ bất diệt, thống ngự vạn mục chí cao ý cảnh. Khí nguyên tử sắc mặt đại biến, ngay tiếp theo bị khóa định kim cương khôi lỗi, cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Kim cương khôi lỗi phát ra một tiếng bén nhọn kim loại tê mình, bên ngoài thân hào quang màu vàng sậm tăng vọt đến cực hạn, hai tay giao nhau đón đỡ, ý đồ đối cứng cái này kinh thiên nhất kích. Giang giác, vang. Đầu tiên là chói hai kim loại tiếng vỡ vụn, ngay sau đó là kết cấu hoàn toàn sụp đổ nổ đùng. Màu xanh lớn ấn rơi xuống, cô kia đạt tới hóa thần cấp bậc cường đại kim cương khối lỗi, như là bị cự sơn nghiền ép sau gốm tượng, từ giao nhau hai tay bắt đầu, vỡ vụn thành từng mảnh. Cả nửa người tại màu xanh đế uy hạ hóa thành một miệng, tính cả trong đó hạch tâm khu động pháp trận cùng khí nguyên tử phân hóa đi ra khí hồn, cũng trong nháy mắt bị kia ẩn chứa bất hủ cùng hủy diệt hai loại ý cảnh lực lượng hoàn toàn xóa đi. Nguyên địa chỉ để lại tràn ngập kim sắc bột phấn, tàn phá kim cương khôi lỗi nhanh chóng hạ xuống. Chương 715, hình người linh bảo chương 715, hình người linh bảo khí nguyên tử thấy kim cương khôi lỗi bị một kích làm phế, khóe mắt kịch liệt co quắp, trong lòng đều đang chảy máu. Những khôi lỗi này mỗi bộ đều luyện chế không dễ, cho dù đối với hắn mà nói, luyện chế một con rối như vậy cũng muốn bỏ phí công phu rất lớn. Hơn nữa còn là hắn chiến lực trọng yếu tạo thành bộ phận, không nghĩ tới bị Dịch Trạch dễ dàng như thế hủy đi. Nhìn bộ dáng, mong muốn chữa trị cũng khó khăn, không khác hẳn với một lần nữa chế tác. Càng quan trọng hơn là hắn phân hóa đi ra kia tia khí hồn cùng hắn tương liên. Tại bị xóa đi đồng thời, khí nguyên tử cũng gặp thương tích, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia máu tươi, tản ra khác nhan sắc. Hắn nhanh chóng đem khóe miệng máu tươi xóa đi, hít sâu một hơi, hận hận nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Lại vừa hay nhìn thấy, Dịch Trạch đồng dạng tại ánh mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm. Chu Thiên Tinh đấu kiếm trận đã chấn chỉnh lại, tại ất mục chân giới phía trên vung xuống một mảnh tinh không sáng chói. Kiếm vực quang mang càng tăng lên, là anh kiếm cùng huyền khung kiếm khí cơ tương liên, phát ra vui sướng vụ vụ, phản kích chi thế càng thêm sắc bén. Dịch Trạch đỉnh đầu thanh lam thác buộc phát ra mãnh liệt uy năng, đem bốn phía khí nguyên tử công kích toàn bộ bắn ra. Sau một khắc, cả người hắn mãnh liệt bắn mà ra, tại kiếm trận bộc vào, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng hướng khí nguyên tử bộc tới. Ất mục chân giới cùng kiếm vực hung hăng xông vào khí nguyên tử lĩnh vực, ngũ hành chi lực tứ ngược bộc phát. Thiên cương, địa sát tổng cộng 108 đạo tinh quang rủ xuống tại Lạc Anh kiếm bên trên, cuối cùng cùng một chỗ hội tụ đến huyền khung trong kiếm. Ngàn phong vòng kim sắc mũi nhọn đống nhiên biến dồn dập lên, giống như thủy triều hướng Dịch Trạch vào tới. Nhưng ở tới gần hắn một trượng khoảng cách thời điểm, liền bị lực lượng vô hình bắn ra. Huyền khung kiếm phía trước, Dịch Trạch ở phía sau, một kiếm này hội tụ Dịch Trạch hơn phân nửa tâm lực, càng là bắt lấy thoáng qua liền mất chiến cơ, nhanh, chuẩn, hung ác tới cực hạn. Khí nguyên tử bị sắc bén kiếm thế khóa chặt, bộ mặt đau nhức. Khí hồn chôn vùi khiến tốc độ của hắn hơi hơi trì hoãn một cái chớp mắt, thấy tránh né không ra. Hắn bỗng nhiên đem lĩnh vực chi lực ra chỉ bản thân, hình thành từng tầng nặng nề bình chướng. Đồng thời tế ra một tòa trung lớn, đem chính mình toàn bộ bao lại. Hỗn hợp tinh thần chi lực, thanh lôi kiếp cùng ngất một chân giới lĩnh vực chi lực huyền khung kiếm, dễ như trở bàn tay đột phá đối phương lĩnh vực bình chướng, bắn bay hình trung linh bảo, lại một lần nữa khóa chặt khí nguyên tử lồng ngực. Lần này không có kim cương khôi lỗi ngăn cản, huyền khung kiếm rắn rắn chắc chắc đâm trúng khí nguyên tử tim. Vậy xem chúng tu nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Một là không nghĩ tới Dịch Trạch thật đem cao hơn tu vi khí nguyên tử bước đến nước này, hai là không nghĩ tới Dịch Trạch thật sẽ hạ tử thủ. Nhưng vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu, cũng chưa từng xuất hiện huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng. Huyền khung kiếm đâm bên trong khí nguyên tử thân thể sau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm, to lớn lực trùng kích đem khí nguyên tử mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. sắc mặt của hắn tái đi, lập tức phun lên một cỗ dị dạng ửng hồng, rốt cục nhịn không được phốc phun ra một miệng lớn nóng hổi, mang theo kim loại sáng bóng máu tươi. Dịch Trạch thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm khí tức bể bại không ít khí nguyên tử, cũng không có thừa thắng xông lên. Vừa mới thanh thế thật lớn một kích không có đặt vững thắng cục, bằng hắn chính mình muốn lần nữa gây nên đối phương vào chỗ chết, đã gần như không có khả năng. Vừa rồi mũi kiếm chống đỡ tại khí nguyên tử trước ngực áo bào vỡ vụn chỗ, nơi đó lộ ra ngoài bộ phận. Ngoại trừ tầng ngoài cùng là làn da bên ngoài, bên trong là một loại lóe ra ám hào quang màu vàng nóng cùng vô số huyền ảo phù văn không biết tên chất liệu. Dịch Trạch trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía khí nguyên tử ánh mắt có chút kỳ quái. Khí nguyên tử, ngươi vậy mà bỏ được đem nhục thân của mình luyện chế thành khối lỗi, hoặc là nói là một cái linh bảo. Khí nguyên tử phát ra khàn giọng tiếng cười, trao phúng dường như nhìn xem Dịch Trạch. A, ha ha, rất kinh ngạc sao? Tu sĩ nhục thân vốn là huyền diệu vô cùng, ngũ tạng, kinh mạch, máu tươi đều là khác loại thiên tài địa bảo, đem nó luyện chế thành khác loại linh bảo, có thể so sánh khổ tu luyện thể chi pháp hiệu quả càng tốt, tương lai mong muốn tiến giai cũng càng thêm dễ dàng. Cái này không, cho dù là ngươi cái kia thanh bản mệnh huyền cung kiếm, không phải cũng không cách nào chân chính bài trừ phòng ngự của ta sao? Dịch Trạch thần sắc đạm mạc, âm thanh lạnh lùng nói, Dịch Mộ mặc dù hóa thần thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng biết ta nhân tộc tập thiên địa tinh hoa thai nghén mà sinh, tu sĩ chúng ta nhục thân càng là một tòa bảo tàng khổng lồ, không ngừng đào móc phía dưới có thể kích phát vô tận tiềm năng. Ngươi nếu là đem nhục thân xem như linh bảo tiến hành luyện thể, Dịch Mộ còn có thể lý giải, nhưng đem thân thể luyện thành linh bảo, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Khí nguyên tử nghe vậy lơ đễnh, tùy ý nói, côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lạnh mùa đông? Ngươi làm sao lại biết linh giới tu luyện chi tinh diệu? Nếu có một ngày ngươi có thể phi thăng linh giới, sẽ kiến thức đến càng nhiều vượt qua ngươi nhận biết sự vật. Chính như lời ngươi nói, chúng ta lựa chọn con đường khác biệt, không đi tới cuối cùng, ai còn nói đến chuẩn ai đúng ai sai? Nói, bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa hai kiện linh bảo, theo thứ tự là một thương một đao, bọn hắn cùng bay trở về ngàn phong vòng xếp thành một hàng, một mực khóa chặt lại Dịch Trạch khí tức. Hai người xa xa đối lập, khẩn trương rằng co, dường như sau một khắc sẽ lần nữa đánh nhau. Nơi xa Dạ Tôn thân ở ất mục chân giới bên trong, thao túng trong đó ngàn vạn linh thực, mong muốn bắt được Xích Diễm Khôi Lỗi cùng Ú Ảnh Khôi Lỗi. Xích Diễm Khôi Lỗi thiêu hủy dây leo, Ú Ảnh Khôi Lỗi thân pháp quỷ mị, có kim cương khôi lỗi vết xe đổ, cả hai phối hợp lẫn nhau. Dạ Tôn mặc dù là hàng thật giá thật hóa thần cường giả, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng dường như trong thời gian ngắn lại không cách nào bắt lấy bọn hắn. Dịch Trạch, thủ đoạn của lão phu ngươi cũng từng được lĩnh giáo, còn muốn tiếp tục không? Khí Nguyên Tử trầm giọng nói. Hắn lúc này đã sinh lòng thấy, kim cương khôi lỗi bị hủy, thân thể của mình bí mật cũng bại lộ. Hôm nay hắn đã coi như là bị thiệt lớn. Mặc dù trước mắt hắn còn chưa hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng chàng tỷ đấu này đối với hắn mà nói đã không có bao lớn ý nghĩa. Nếu là tiếp tục đánh xuống, thật bị thương nữa, chỉ sợ liền phiền toái. Còn không bằng thừa dịp hiện tại, song phương đều trong lòng còn có cố kỵ thời điểm kết thúc trường tranh đấu này, đem tất cả trở về quỹ đạo. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía bên ngoài sân nghe thường tiên tử cùng Lục Tâm tôn giả. Cái này xem xét lại là làm hắn trái tim để loạn nhảy nửa nhịp. Khí nguyên tử con ngươi đột nhiên co bảo, trên thân nổi giận vừng, gắt gao tiếp cận nghe thường tiên tử. Sợ hãi nói, Nghe Thường, ngươi đang làm cái gì? Hắn sở dĩ như vậy thất thố, là bởi vì nguyên bản một mực đứng chung một chỗ hai người, lúc này đã tách ra. Lục Tâm tôn giả, chẳng biết lúc nào đi vào Nguyệt Hoa Thiên Đài phạm vi bên trong, đi tới phía sau của hắn. Cùng lúc đó, Nguyệt Hoa Thiên Đài bên trên kết giới biến đổi, nguyên bản ngăn cản chiến đấu dư ba kết giới đảo mắt biến thành phong khôn kết giới. Sân thượng bên ngoài, vạn pháp môn đến đây những người khác cũng bị cái khác ba tông người bao bọc vây quanh, ngay tại Vân Vô Cứu dẫn đầu dưới ngưng thần đề phòng. Đây hết thảy, hiển nhiên đều là nơi đây chủ nhân, Nghe Thường tiên tử thủ bút. Huyền Nguyệt Tông đầu nhập vào Tứ Huyền Tông hoặc là Vân Tê Tông. Ý nghĩ này lập tức từ khí nguyên tử trong lòng xông ra, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Nghe Thường tiên tử. Nhưng là, hắn không đợi tới Nghe Thường tiên tử đáp lại, liền cảm thấy sau lưng một đạo cương phong đánh tới. Hắn lách mình tránh đi, một đạo đỏ thấm giao nhau chạm kích bằng tốc độ kinh người xẹt qua hắn nguyên lai vị trí. Ha ha ha, khí nguyên tử, nhường bản tôn cũng cùng ngươi đọ sức, thử một chút thiên diễn đại lục bên trên đa bảo tôn giả thủ đoạn. Lục Tâm tôn giả xuất thủ, lúc này chính nhất mặt lạnh cười nhìn xem ở giữa khí nguyên tử. Một bên khác, Dịch Trạch mang theo kiếm trận, không nói một lời lấy kinh người kiếm thế lấn người tiến lên, bộ dáng kia tựa như muốn cùng khí nguyên tử không chết không thôi. Khí nguyên tử một trái tim không ngừng mà chìm xuống dưới, lạnh giọng nói, các ngươi ba nhà, lúc nào liên hợp lại cùng nhau? Dịch Trạch trong giọng nói mang theo trào phúng, ngay tại vừa rồi, ngươi chân chính thụ thương một phút này. Khí nguyên tử đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức trầm mặc. Dịch Trạch tiếp tục nói, các ngươi vạn pháp môn người quen thuộc ỷ vào thực lực cường đại, coi là chỉ có các ngươi nắm người khác phần. Ta đã từng nhìn qua một câu, chân tiên một ngày nhỏ máu rơi, vạn tu đều lên chu tiên ý. Đối cường đại chân tiên còn như vậy, lại hơn nữa là ngươi chỉ là một cái khí nguyên tử. Chương 716, vây công khí nguyên tử chương 716, vây công khí nguyên tử chân tiên một ngày nhỏ máu rơi, vạn tu đều lên chu tiên ý. Dịch Trạch chu tâm chi ngôn tại Nguyệt Hoa Thiên Đài bên trên vang lên, khí nguyên tử bây giờ tình cảnh, chính là câu nói này chân thực khắc họa. Từng có lúc, như Vân Tê Tông cùng Huyền Nguyệt Tông dạng này thế lực, lại thế nào dám đối vạn pháp môn lộ ra răng nanh. Hắn vừa mới tại Dịch Trạch trên tay ăn phải cái lô bốn, rốt cục thành đè sập Huyền Nguyệt Tông thiên bình cuối cùng một con rơm, để các nàng hoàn toàn đứng ở vạn pháp môn mặt đối lập bên trên. Khí nguyên tử lúc này mới ý thức được, Huyền Nguyệt Tông cao tầng tất nhiên đã cùng Vân Tê, Tứ Huyền hai tông đặt thành một loại hiệp nghị, lấy hắn cùng Dịch Trạch chi chiến tình huống xem như tiền đặt cược. Một khi hắn lâm vào xu hướng suy tàn, Huyền Nguyệt Tông lập trường lúc này liền sẽ chuyển biến. Khó trách Dịch Trạch hôm nay không phải muốn tỉ thí với hắn một trận, Vân Vô Cứu còn đưa lên trợ công. Bây giờ nghĩ lại, Vừa rồi những cái kia sơ tán rời đi Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chỉ sợ là tại bắt gấp thời gian thu thập, tùy thời chuẩn bị rút lui Viên Hồng Thủy phủ a, dù sao, một khi chuyện nơi đây tiết lộ, Huyền Nguyệt Tông rất nhanh liền sẽ bị trùng quanh vạn pháp môn thanh tẩy. Chủ quan, Khí Nguyên Tử trong lòng ngảo não, nhưng hắn biết lúc này không phải xoắn xuýt những ngày thời điểm, giải quyết nguy cơ trước mắt mới là việc quan trọng nhất. Dịch Trạch cùng Lục Tâm hai người đều đối tính mạng của hắn nhìn chằm chằm, hiển nhiên mong muốn đem hắn lưu tại nơi này. Dịch Trạch cùng đối diện Lục Tâm tôn giả liếc nhau, sau đó ăn ý hướng Khí Nguyên Tử phát khởi công kích. Kiếm quang tung hành, xé rách trường không. Lục Tâm tôn giả tế ra một quả huyết sắc linh châu, huyết hà châu, nồng đậm đoán niệm tự châu bên trong phát ra. Hắn thành danh thần thông Lục Tâm ma diễm mãnh liệt mà ra, hỏa diễm bên trong xen lẫn ngàn vạn âm hồn gào thét, hướng Khí Nguyên Tử phô thiên cái địa vào tới. Khí Nguyên Tử râu tóc đều lập, quát: "Bằng hai người các ngươi liền muốn lưu lại lão phu, si tâm vọng tưởng." Nói xong, quay trung quanh ở bên cạnh hắn Thiên Phong Luân cùng một thương một đao hai kiện linh bảo, tất cả đều tản mát ra khổng lồ uy áp. Thiên Phong Luân phát ra một tiếng ù ù, một đạo đường kính bất quá hơn một trượng ngân hoàn xuất hiện cũng vờn quanh tại trung quanh của nó. Theo Khí Nguyên Tử tế ra Thiên Phong Luân, kia ngân hoàn đột nhiên bành trướng, phân giải, cuối cùng hóa thành một đầu quét sạch thiên địa báo kim loại. Ba thước thanh phong, nguyệt nha luân đao, xoắn ốc gai nhọn, không ngọn phi đao. Hình thái khác nhau, nhưng lại hàn quang diệu thế, vô số lưỡi dao hướng về Dịch Trạch cuốn giết tới. Dịch Trạch con ngươi co rụt lại, lúc này mới kiến thức đến bảo vật này trô đáng sợ. Hắn không dám kinh thường, trong tay Huyền Khung kiếm bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, Lạc Anh kiếm tại quanh thân một hồi xoay quanh. Theo Dịch Trạch kết động kiếm quyết, Lạc Anh kiếm nâng lên, phân hóa ra hơn ngàn đạo không khác nhau chút nào kiếm quang đến. Những này kiếm quang hơi múa, lập tức hóa thành từng mảnh bạch mang, kiếm minh kỳ bang, thanh thế đồng dạng thật lớn đón lấy ngàn vạn lưỡi dao. Một bên khác, Lục Tâm tôn giả thế công đồng dạng bị Khí Nguyên Tử tạm thời ngăn chặn lại. Ba người đều là đứng tại thế giới đỉnh cường giả, mới vừa ra tay liền tiến vào gay cấn, nguyên khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Huyền Nguyệt Tông kết giới, nếu không phải có Nghe Thường tiên tử chủ trì, chỉ sợ sớm đã có vỡ vụn phong hiểm. Nguyệt Hoa Thiên Đài bên ngoài, Vân Vô Cứu một đoàn người đồng dạng lâm vào khốn cảnh. Cùng đi kết đan tu sĩ ngay đầu tiên bị khống chế, hắn cùng Tống Bằng Hải đang bị mấy lần tại phe mình Nguyên Anh tu sĩ vây công. Nghe Thường tiên tử tại duy trì trận pháp đồng thời, cũng biết đúng lúc ra tay, đối phó Vân Vô Cứu. Vân Vô Cứu thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường, mới vừa rồi bị Dịch Trạch trọng thương, lúc này vẫn có dư lực. Hắn lấy một mặt quạt xếp làm vũ khí, tại quanh thân tạo thành một mảnh phong bạo lĩnh vực. Ngoại trừ Nghe Thường tiên tử, những người khác không cho được hắn bao lớn áp lực. Lúc này, hắn phong dong ứng đối lấy những người khác vây công, còn lộ ra thành thạo điêu luyện, không có chút nào thất kinh dáng vẻ. Dịch Trạch quan sát đến Khí Nguyên tử bộ dáng, đột nhiên trong lòng hơi động, sau một khắc thân ảnh đã từ Khí Nguyên tử trong tầm mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc đã ở hậu phương, mục tiêu thẳng bức còn lại hai cố khối lỗi. Khí Nguyên tử thấy thế lập tức trên mặt bị kín vẻ lo lắng, lập tức thấy rõ Dịch Trạch ý đồ. Hắn biết rõ hai cố khôi lỗi không phải Dịch Trạch cùng cái kia quỷ dị phân thân đối thủ, không dám trì hoãn, thân hình lóe lên mong muốn đi ngăn cản. Đã thấy Dịch Trạch hướng hắn vung ra một vật, Lục Tâm tôn giả liền đột ngột xuất hiện tại bên này, trước một bước ngăn cản cực tốc đuổi theo Khí Nguyên tử. Cút đi! Khí Nguyên tử quanh thân nguyên khí phồng lên, bị luyện chế thành linh bảo nhục thân trực tiếp hướng Lục Tâm tôn giả đánh tới. Cùng lúc đó, trung quanh kim sắc lĩnh vực cũng đi theo lan tràn tới, thanh thế kinh người. Lục Tâm tôn giả quanh thân tuôn ra màu đỏ sẫm vòng sáng, một cỗ mang theo băng lãnh sát ý thấu xương tràn ngập ra, mơ hồ có thiên quân vạn mã tiếng chém giết truyền ra. Hắn đối Khí Nguyên tử hừ lạnh một tiếng, hiện tại có thể không thể kìm được ngươi muốn đi thì đi. Một bên khác, Dịch Trạch trong nháy mắt liền tới tốc độ hơi chậm xích diễm khôi lỗi bên cạnh. Trong tay kết ấn cùng trong miệng chân luôn gần như đồng thời hoàn thành, chân luôn lực lượng mãnh liệt mà ra, bao phủ hướng chạy trốn xích diễm khôi lỗi. Khôi lỗi động tác đỉnh trệ xuống tới, mặc dù vẹn vẹn một cái chớp mắt, nhưng đã đầy đủ hắn cùng Dạ Tôn đối với nó hình thành giáp công chi thế. Mấy cái mộc long bật ra, phân biệt khóa lại đối phương tứ chi cùng cái cổ. Thanh lam tháp lóe ra linh quang bao phủ xuống, thanh quang lóe lên, trong chốc lát liền đã đem thu nhập trong tháp tầng thứ 7 bên trong. Tiểu Thanh sớm đã tại Phong Thần Bi bên cạnh chờ lệnh, xích diễm khôi lỗi mới vừa vào đến, Phong Thần Bi lập tức phóng xuất ra to lớn hấp thụ chi lực. Nó còn không tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền toàn bộ đâm vào Phong Thần Bi bên trên, cùng Khí Nguyên tử giống nhau như lúc gương mặt kia đều bị đụng đè ép biến hình. Lập tức, giống như lâm vào vũng bùn động vật, xích diễm khôi lỗi rất nhanh liền lâm vào Phong Thần Bi bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thanh làm xong đây hết thảy, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ, tiếp lấy về tới 9 tầng, khống chế Thanh Lam Tháp tiếp tục phụ trợ Dịch Trạch chiến đấu. Khí Nguyên tử một chiêu đẩy ra Lục Tâm tôn giả thế công, nhìn về phía xa xa Dịch Trạch, trên mặt âm trầm tới cực điểm, ngay tại vừa rồi, hắn cùng xích diễm khôi lỗi ở giữa cảm ứng bị triệt để cắt đứt. Bóng trắng chợt lóe lên, trốn qua một kiếp u ảnh khôi lỗi đã thoáng hiện tới Khí Nguyên tử bên người, bị một thanh thu nhập ống tay áo bên trong. Dịch Trạch thu hồi ớt một chân giới, cùng Dạ Tôn cùng nhau hướng Khí Nguyên tử vào tới. Khí Nguyên tử ánh mắt tại giữa bọn hắn qua lại di động, lạnh giọng nói, Thái Hư phân thần thuật. Nay thuật chính là Ngọc Hoa quan bí mật bất truyền, cho dù là Lữ Huyền nhất cũng không thể tự mình truyền thụ, đến cùng là ai truyền cho ngươi? Nếu để cho Ngọc Hoa quan biết được, tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Trạch nghe vậy cười nói, ngươi có thể lại nhìn kỹ một chút, ta đây có phải hay không là Thái Hư phân thần thuật? Ta đã nhờ ngươi thấy được, liền không sợ ngươi tuyên dương ra ngoài, ngươi đều có thể thử một chút, nhìn Ngọc Hoa quan có thể hay không đối ta hưng sư vấn tội. Dạ Tôn cũng ứng tiếng nói, tầm mắt hẹp liền đừng nói ra đến, mất mặt xấu hổ. Trao phúng xong Khí Nguyên tử, trên tay bọn họ cũng không có lưu tình, bàng bạc pháp lực rót vào Huyền Khung kiếm cùng Hôn Nguyên ấn, làm chúng nó uy năng kích phát tới lớn nhất. Tái đi một thanh hai đạo công kích, mang theo dọa người uy thế hướng về Khí Nguyên tử bước tới. Khí Nguyên tử nhìn xem Dịch Trạch, trong mắt lóe lên thật sâu kiếm kỵ, kẻ này nếu mặc cho hắn trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên là cái uy hiếp. Tiếp lấy, hắn cũng không có để ý Dịch Trạch công kích, nhanh chóng lấy ra một mặt cổ quái tấm gương. Dịch Trạch dư quang thoáng nhìn, trong gương cảnh tượng có chút quỷ dị. Bên trong không phải trực tiếp soi sáng ra tới nội dung, mà là ngay tại vây công Vân Vô Cứu những người kia, theo Vân Vô Cứu di động mà biến hóa. Cùng lúc đó, Vân Vô Cứu trong tay cũng xuất hiện một mặt giống nhau tấm gương, trong mặt gương chính là Dịch Trạch cùng Lục Tâm Tôn giả chiến đấu bộ dáng. Lục Tâm Tôn giả nhìn thấy này kính, lớn tiếng nhắc nhở, "Dịch đạo hữu, nghe thường đạo hữu, lao tặc này muốn chạy trốn." Khí nguyên tử hướng phía tấm gương phun ra một ngụm tinh huyết, trong chốc lát, thân thể của hắn đã chui vào trong gương, tấm gương cũng theo đó không thấy. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn đã từ Vân Vô Cứu trong gương chui ra. Hắn vậy mà lấy phương thức như vậy, dễ như trở bàn tay thoát đi Huyền Nguyệt Tông công trận. Chương 717, thất bại trong gang tấc. Chương 717, thất bại trong gang tấc. Khí nguyên tử cùng Vân Vô Cứu, dựa vào một đôi bảo kính phối hợp, thành công trốn ra Huyền Nguyệt Tông tỉ mỉ chuẩn bị trận pháp. Biến cố này vượt quá Dịch Trạch cùng Lục Tâm Tôn giả dự liệu. Nghe Thường tiên tử sắc mặt đại biến, lập tức chạy về đằng này, Ly Trần cùng Tô Linh Ngọc đang cùng Vân Vô Cứu chiến đấu, khoảng cách khí nguyên tử rất gần. Nếu là đối phương thống hạ sát thủ, hai người này không chết cũng phải trọng thương. May mà, khí nguyên tử nhìn thấy nhanh chóng chạy tới ba vị hóa thần, trong lòng có kiêng kỵ. Hắn không có mạo hiểm dừng lại đến diện sát chung quanh Nguyên Anh, mà là mang theo Vân Vô Cứu phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng ra phía ngoài đột đi. Đến mức một vị khác đã thụ thương Tống Hải Bằng, hắn đã không để ý tới. Nghe Thường tiên tử chậm một bước, chạy đến thời điểm khí nguyên tử chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Mặc dù như thế, Dịch Trạch cũng không có ý định cứ như vậy bỏ mặc khí nguyên tử rời đi. Lục Tâm Tôn giả hiển nhiên cũng là tâm tư giống nhau, hai người đối khí nguyên tử theo đuổi không bỏ. Dịch Trạch nhìn chằm chằm khí nguyên tử bóng lưng trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Phong Hồn Đinh xuất hiện ở trong tay của hắn, một kích hướng khí nguyên tử đánh tới. Ô quang lôi cuốn lấy Phong Hồn Đinh nhanh chóng đuổi kịp khí nguyên tử. Đáng tiếc, Phong Hồn Đinh chỉ có dùng tại đánh lén thời điểm, thành công tính sẽ khá cao. Khí nguyên tử đã sớm nghe nói qua Thiên Mục thượng nhân nguyên nhân cái chết, đối với cái này sớm có đề phòng. Một đạo nhân hình hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Phong Hồn Đinh đánh vào hư ảnh bên trên sau liền chỉ trệ không tiến. Dịch Trạch trong lòng tức giận, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn chợt lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp Phong Hồn Đinh. Tại Dịch Trạch ánh mắt kinh ngạc bên trong, đối phương lại một phát bắt được Phong Hồn Đinh, lần nữa hướng khí nguyên tử vào tới. Khí nguyên tử cảm nhận được sau lưng biến cố, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bóng đen kia, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn cả giận nói, ngươi là ai? Bên người Vân Vô Cứu cũng là một mặt hãi nhiên, không nghĩ tới đến lúc này, vậy mà lại toát ra một vị hóa thần cường giả. Khí nguyên tử còn không có đạt được đáp lại, Phong Hồn Đinh đã rắn rắn chắc chắc đánh vào trên bụng của hắn. Phong Hồn Đinh sắc bén trình độ so với Huyền Khung kiếm càng hơn một bậc, hơn nữa còn là chủ yếu nhắm vào nguyên thần lợi khí, lần này khí nguyên tử không thể ngăn lại. Thân thể của hắn run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mong muốn bức ra Phong Hồn Đinh lại không thành công. Tiếp lấy, trong lòng của hắn hung ác, cố nén đau đớn, huy trưởng thành đao, một kích đem bộ ngực mình trở xuống bộ phận chặt đứt. Một trường này, chặt đứt không chỉ có là thân thể của hắn, còn có hắn bị Phong Hồn Đinh đinh trụ một nửa nguyên thần. Trải qua này một nạn, khí nguyên tử nguyên khí đại thương, không có thời gian mấy chục năm quả quyết khó khôi phục tới. Hắn không để ý tới những này, nhanh chóng áp chế tốt tự thân thương thế, tốc độ lần nữa tăng vọt, mang theo Vân Vô Cứu biến mất trong tầm mắt mọi người. Dịch Trạch thầm nghĩ đáng tiếc đồng thời, cùng Dạ Tôn cùng một chỗ đề phòng nhìn xem kia toàn thân trùm trong hắc bào thân ảnh. Đối phương ngoại bào có cực mạnh che đậy hiệu quả, cho dù lấy thần thức của hắn, cũng không cách nào nhìn thấy đối phương hình dáng, chỉ ở hắn vượt qua chính mình thời điểm, nhìn thoáng qua ở giữa thấy được đối phương một sợi máu phát. Lúc này, viên kia Phong Hồn Đinh vậy mà không nhận khống chế của mình, bị đối phương cầm trên tay thưởng thức. Lục Tâm đạo hữu, vị đạo hữu này là ai? Chưa nghe nói qua các ngươi thập nhị huyền cung còn có như thế một vị cường giả. Dịch Trạch nhìn xem người áo đen, cũng không quay đầu lại đối một bên Lục Tâm Tôn giả hỏi. Nghe Thường tiên tử đi vào Dịch Trạch bên người, đồng dạng đề phòng đối phương, nhìn về phía Lục Tâm Tôn giả trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Lục Tâm Tôn giả lại là nói không tỉ mỉ nói, người này không phải ta thập nhị huyền cung người. Hắn là hảo hữu của ta, Huyền Nguyệt Tông dù sao xâm nhập địch quân, lần này đi theo ta đến cũng là vì đề phòng bậc nhất. Nếu không phải vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, ta cũng sẽ không để hắn ra tay, đáng tiếc vẫn là nhường khí nguyên tử chạy trốn. Lúc này, người kia đã đem Phong Hồn Đinh cung ra, thanh âm khàn khàn từ dưới hắc bảo truyền ra, vị đạo hữu này cái đinh dùng không tệ, chính là đáng tiếc, cái đinh tại các hạ trên tay thiếu một chút linh tính. Dịch Trạch vẻ mặt khẽ động, tiếp nhận Phong Hồn Đinh, cẩn thận quan sát đối phương, trầm giọng nói, cái đinh bị oán niệm nhuộm dần nhiều năm, dịch mộ hóa thần sau tế luyện thời gian ngắn ngủi, chưa thể khôi phục toàn bộ nó uy năng. Các hạ là ai, không biết nhưng có dạy ta. Lục Tâm Tôn giả nhìn chằm chằm người áo đen, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Người áo đen đem Phong Hồn Đinh ném cho Dịch Trạch, lơ đãng nói, đã là ngươi cái đinh, liền phải ngươi tự nghĩ biện pháp. Nói xong, hắn đi vào Lục Tâm Tôn giả bên người, không còn có nói chuyện. Lục Tâm Tôn giả đối với Dịch Trạch cùng Nghe Thường tiên tử chắp tay nói, hai vị đạo hữu, hôm nay vây giết khí nguyên tử thất bại trong gang tấc, ta muốn lập tức chạy trở về, các ngươi cũng chuẩn bị sớm. Hắn dường như không muốn người áo đen cùng cái khác người quá nhiều tiếp xúc, vậy mà trực tiếp đưa ra cáo tử, mong muốn lập tức rời đi. Dịch Trạch hai người cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không có giữ lại. Không lâu, Lục Tâm Tôn giả liền dẫn Giáng Vân tiên tử cùng Ti Thiện bọn người trực tiếp rời đi Huyền Nguyệt Tông. Trước khi chia tay, Giáng Vân tiên tử mặc dù mắt lộ ra không bỏ, nhưng vẫn như cũ đơn giản cùng Dịch Trạch cáo biệt, đi theo Lục Tâm Tôn giả trở về thập nhị huyền cung. Đến mức Huyền Nguyệt Tông, bọn hắn lựa chọn cuối cùng tự nhiên là Vân Tê Tông. Sự thật xác thực như khí nguyên tử châu nghĩ như vậy, Huyền Nguyệt Tông kỳ thật đã làm ra lựa chọn. Hai ngày này Dịch Trạch cùng Lục Tâm Tôn giả từng cùng nhau tìm tới Nghe Thường tiên tử, Tam Phương tiến hành một lần xâm nhập giao lưu. Nếu là Huyền Nguyệt Tông bằng lòng gia nhập Tứ Huyền Tông một phương, có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất là có thể giống Lý gia như thế, lấy gia tộc hình thức gia nhập Tứ Huyền Tông. Bất quá cứ như vậy, Huyền Nguyệt Tông quy mô tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn rút lại, chỉ có thể lưu lại tinh anh. Gia tộc cùng tông môn khác nhau còn là rất lớn. Loại thứ hai thì là Huyền Nguyệt Tông chỉnh thể gia nhập thập nhị huyền cung, có thể trực tiếp chấp trưởng một cung, nghe thường tiên tử cũng sẽ trở thành một cung chi chủ. Thập nhị huyền cung, bao quát lục tâm tôn giả ở bên trong bây giờ cũng chỉ có 3 vị hóa thần tu sĩ. Nghe thường tiên tử gia nhập sau, nàng có khả năng có thế lực, cũng có thể điều động nhân thủ còn muốn vượt qua hiện nay. Đến mức dịch trạch bên này, Vân Tê Tông cho ra bảng giá cũng không phải là quá phát triển, nhưng đều là thực sự chỗ tốt. Huyền Nguyệt Tông toàn bộ dung nhập Vân Tê Tông sau, tất cả truyền thừa cùng trấn tông chi bảo thu về tông môn tất cả. Huyền Nguyệt Tông cái khác tài nguyên giữ lại, từ Huyền Nguyệt Tông cao tầng tự hành phân phối cho môn hạ đệ tử. Tại hủy diệt toái tinh ngay sau, Nghe Thường Tiên Tử có thể đạt được một cái tiên nguyên tạo hóa đan, Vân Tê Tông phụ trợ đột phá hóa thần trung kỳ. Tại Yến Châu đại chiến kết thúc sau, Nghe Thường Tiên Tử tại Vân Tê Tông sẽ có được cùng cái khác 3 vị tôn giả như thế địa vị. Bao quát điều động tông môn vật tư cùng tu sĩ quyền hạn, đều dựa theo dịch trạch bọn người làm điểm mục, cái này cũng mang ý nghĩa nàng chính thức trở thành Vân Tê Tông hóa thần lão tổ. Tất cả Huyền Nguyệt Tông đệ tử đối xử như nhau, dựa theo riêng phần mình thực lực cùng tiềm lực, một lần nữa xác định gia nhập Vân Tê Tông sau đãi ngộ, tự nhiên, các đệ tử cũng cần đánh tan phân phối tới từng cái đường khẩu cùng linh phong. Tại bọn hắn gia nhập Vân Tê Tông sau, Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ, mỗi người đều được chia một cái phụ trợ phá cảnh đan dược. Dựa theo tu vi của mình khác biệt, tại phục dụng đan dược sau nắm giữ dài ngắn không đồng nhất thời gian, tại trong tông tiêu hóa đan dược mang tới chỗ tốt. Chờ thời gian qua đi, cảnh giới ổn định, lại đi tham dự tông môn nhiệm vụ. Đến mức Nghe Thường Tiên Tử cùng Phong Tôn giả chuyện thông ra, dịch trạch bất quá là tại cuối cùng để một câu. Loại sự tình này cưỡng cầu không đến, kết quả cuối cùng còn phải nhìn hai vị người trong cuộc ý tứ. Ý vị sâu xa chính là, Nghe Thường Tiên Tử cùng Phong Tôn giả biểu đạt ý tứ nhất trí, đều là chữ chặt đàng hoàng nói, nếu mà bắt buộc, vì tông môn, chính mình cùng Phong đạo hữu kết thành đạo lữ cũng chưa chắc không thể. Vân Tê Tông phương án hiển nhiên càng thêm thích hợp làm hạ Huyền Nguyệt Tông, bởi vì gia nhập Vân Tê Tông, bọn hắn sẽ có một cái tương đối bình ổn quá độ kỳ, mà gia nhập Tứ Huyền Tông một phương, chỉ sợ không cần bao lâu, liền phải đối đầu vạn pháp môn. Đem hai cùng so sánh, Huyền Nguyệt Tông cuối cùng vẫn là lựa chọn Vân Tê Tông. Đến mức vây công khí nguyên tử, đây là xem tình huống mà định ra, tiền đề tự nhiên là dịch trạch có thể đem đẩy vào xu hướng suy tàn. Huyền Nguyệt Tông đã sớm chuẩn bị, bây giờ khí nguyên tử đào thoát, bọn hắn lúc này thu thập xong tất cả, đi theo dịch trạch vượt qua yến thương biên cảnh. Rất nhanh liền bị canh giữ ở nơi đây Phong Tôn giả tiếp ứng, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Vân Tê Tông. Từ đó, dịch trạch chuyến này mời chào Huyền Nguyệt Tông nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, còn ngoài định mức đả thương nặng vạn pháp môn một vị hóa thần trung kỳ. Làm vạn pháp môn tu sĩ đại quân đuổi tới Huyền Nguyệt Tông thời điểm, toàn bộ viên Hồng Thủy phủ sớm người đã đi nhà trống. Chương 718, Địa Mẫu Tinh Tuyển Tạo xử lý chương 718, Địa Mẫu Tinh Tuyển Tạo xử lý siêu, một đầu dương cánh dài chừng 10 trượng, toàn thân hắc vũ tương tự chim sơn, ca yêu tu xẹt qua chân trời, ngẩng cao lên thần tuấn đầu, hướng về Yến Châu phương đông nhanh chóng bay đi. Lục Tâm Tôn giả một đoàn người rời đi Huyền Hồng Thủy phủ sau, liền với đầu này yêu thú, ngựa không ngừng vó hướng Tứ Huyền Tông lãnh địa tiến đến. Đội ngũ phía trước nhất, Lục Tâm Tôn giả thần sắc trang nghiêm, nhíu mày mặt lộ vẻ suy tư. Đương nhiên, hắn đối bên người áo đen truyền âm nói, ngươi vừa rồi cùng dịch trạch nói lời, chẳng lẽ còn có thâm ý gì ở bên trong a? Dưới hắc bào truyền đến một tiếng cười khẽ, nói, Lục Tâm đạo hữu không hổ là nghiên cứu lòng người hảo thủ, cứ như vậy thưa thất bình thường hai câu nói, ngươi thế mà cũng muốn suy nghĩ một số không giống bình thường đi ra. Lục Tâm Tôn giả nhìn thật sâu hắn một cái, cuối cùng nói, tốt nhất là dạng này, ta biết Vân Tê Tông cùng Vạn Pháp đạo trưởng thế lực còn sót lại không minh bạch, nhưng cũng hy vọng đạo hữu có thể khắc chế. Thân phận của ngươi hiện tại cũng không nên bại lộ, nếu không đối ngươi đối ta, thậm chí đối biết được thân phận của ngươi người, đều không có cái gì có ích. Người áo đen nghe vậy lại là không thèm để ý chút nào, truyền âm nói, đạo hữu yên tâm, đã hiện tại còn đang hợp tác với ngươi, điểm này trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ. Hy vọng như thế. Nói xong, Lục Tâm Tôn giả dư quang liếc qua lụa mỏng che mặt dáng Vân Tiên tử, thầm nghĩ lúc trước giữ lại nàng việc này nhặng cờ, không nghĩ tới thật là có niềm vui ngoài ý muốn. Dịch trạch ở ngay trước mặt hắn cho nàng này một cái vật phẩm, là cái gì không quan trọng, nhưng đây là đối phương phóng thích cho hắn một cái tín hiệu. Nàng là người của ta. Về sau nói không chừng thật có thể lấy dáng Vân làm mối quan hệ, khiến thập nhị huyền cung cùng Vân Tê Tông đạt thành trình độ nhất định hợp tác. Lần này Vân Tê Tông thu nạp Huyền Nguyệt Tông, thực lực lần nữa trên phạm vi lớn tăng cường, tương lai tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên cũng có thể đưa đến càng lớn tác dụng. Người áo đen đối Lục Tâm Tôn giả ý nghĩ trong lòng kia không có hứng thú chút nào, hắn mắt nhìn phía trước, lạnh lẽo cương phong từ bên cạnh hắn thổi qua, hắn lại không phát giác gì. Ngẫu nhiên thổi lên áo bào đen, lộ ra hắn một bộ phận khuôn mặt, có thể nhìn ra hắn dáng dấp dị thường tuấn lãng, lại lộ ra một chút tà dị, cả người có một loại đặc biệt thâm trầm khí chất. Là dễ thấy nhất chính là kia một đầu như ẩn như hiện mái tóc dài màu đỏ ngỏm, cực kỳ giống lúc trước Ám Nguyên Chi Địa huyết luyện ma quân. Tại đem Huyền Nguyệt Tông một đám tu sĩ tiếp dẫn về Vân Tê Tông sau, dịch trạch nhiệm vụ coi như hoàn thành, chuyện kế tiếp tự có những người khác xử lý. Huyền Nguyệt Tông năm đó vội vàng phía dưới, từ Huyền Thủy giới trốn qua tới đều là tinh anh tu sĩ, nhân số cũng không tính nhiều. Mặc dù đã nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại lai, bây giờ toàn tông trên dưới cũng bất quá khó khăn lắm hơn bọn người. Đối với bây giờ Vân Tê Tông mà nói, tiêu hóa hết những người này cũng không có áp lực quá lớn. Chớ đừng nói chi là, Huyền Nguyệt Tông bảy thành trở lên đều là nữ đệ tử, Vân Tê Tông các nam đệ tử chiếm đa số. Đối với tiếp nhận các nàng sự tình, biểu hiện dị thường tích cực, không muốn điểm cống hiến giúp không bận bịu cái chủng loại kia. duy nhất cảm giác có chút khó chịu, khả năng chính là Long Đẳng Chân Quân. Bởi vì theo Huyền Nguyệt Tông chúng tu đến, một cái lối nhỏ tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng lấy vô cùng tấn mãnh tốc độ biến mọi người đều biết. Huyền Nguyệt Tông sở dĩ lựa chọn Vân Tê Tông, cũng không tiếp tính toán vạn pháp môn khí nguyên tử, nhưng thật ra là bởi vì việc này. Dịch lão tổ đáp ứng nghe thường tiên tử, tác hợp nàng cùng Phong lão tổ kết thành đạo lữ. Theo tin tức đáng tin, hai vị người trong cuộc tại Dịch lão tổ khuyên bảo, việc này đã nhanh muốn thành công. Liên quan đến tông môn cao cao tại thượng lão tổ biệt tử, lập tức hấp dẫn đại lượng đệ tử hứng thú, các loại nghe đồn theo thời thế mà sinh, lại từng cái có cái mũi có mắt. Long Đẳng Chân Quân nghe nói việc này sau, lập tức mong muốn tìm Dịch Trạch hỏi rõ tình huống, lại biết được đối phương đã sớm bế quan, đành phải hậm hực rời đi. Tới hắn cái tuổi này, thế mà còn nhiều hơn một cái mẹ kế, đúng là một cái làm cho người khó mà tiếp nhận chuyện. Từ đó về sau, Long Đẳng Chân Quân bắt đầu nắm chặt tìm kiếm hóa thần thời cơ, chỉ cần hắn thành tựu hóa thần, về sau nhìn thấy Nghê Thường tiên tử mới không còn quá mức xấu hổ. Đương nhiên, những người khác bi hoan sẽ không lấy Long Đẳng Chân Quân ý chí là chuyện gì, Vân Đế Tông chỉnh thể vẫn là đắm chìm trong tông môn lần nữa lớn mạnh trong vui sướng. Huyền Nguyệt Tông cũng không phải quy nguyên đại điện càng thêm nhập những tông phái kia thế lực có thể đánh đồng. Không đề cập tới cái khác, liền Huyền Nguyệt Tông vài vạn năm truyền thừa xuống các loại công pháp bí thuật điển tịch, cũng đủ để cho Vân Tê Tông nội tình cao hơn một bậc thang. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn còn mang đến rất nhiều cổ bảo, linh dược, linh tài chờ đại lượng tu tiên tài nguyên. Tuy nói Huyền Nguyệt Tông tài nguyên đều lưu lại cho bọn hắn người một nhà, nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời tất nhiên khó mà tiêu hóa. Thêm ra bộ phận, tốt nhất xử lý phương pháp tự nhiên là cùng Vân Tê Tông trao đổi bọn hắn tự thân cần có vật phẩm, theo như nhu cầu khả năng vật tận kỳ dụng. Hơn nữa, cử động lần này cũng có lợi cho bọn hắn gia tốc dung nhập Vân Tê Tông. Huyền Nguyệt Tông chuyện có một kết thúc, đến tiếp sau chỉ cần có thời gian chậm chậm làm hao mòn liền có thể, mấy chục bên trên trăm năm về sau, Huyền Nguyệt Tông danh tướng không có nhiều người nhắc lại cùng. Vân Đế Tông đã hoàn toàn từ bỏ Yến Châu lợi ích, Vạn Pháp môn trải qua chuyện này sau cũng không có động tĩnh quá lớn, tiếp xuống có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở diệt vong Toái Tinh Nhai phía trên. Nhắc tới cũng tương đối hài kịch tính, vài thập niên trước, Toái Tinh Nhai còn đắc chí vừa lòng mong muốn hủy diệt Vân Đế Tông. Trong nháy mắt song phương không chỉ có công thủ thay đổi xu thế, Toái Tinh Nhai càng là ngay cả mình quê quán cũng nhanh giữ không được, cứ việc đây là bọn hắn cố ý từ bỏ. Thế sự vô thường, bất quá như là Toái Tinh Nhai còn tại liên tiếp chống cự, ý đồ tận lực làm hao mòn rơi Tuyết Y Liệt Các, Vân Đế Tông cùng Thanh Mục Minh lực lượng. Toái Tinh Nhai truyền thừa lâu đời, tại Nam Châu kinh doanh nhiều năm, thế lực càng là thâm căn cố đế. Tại hóa thần tu sĩ không thể trực tiếp hạ tràng phạm vi lớn đổ sắt tình huống, coi như thực lực địch ta trên lệnh cách xa, mong muốn hủy diệt Toái Tinh Nhai vẫn sẽ có không nhỏ độ khó. Bởi vậy, Dịch Trạch hiện tại cũng không có vội vã tiến về Nam Châu, hắn cũng đúng là bế quan, vì giải quyết thể nội một cái hộ gia đình an trí vấn đề. Địa Mẫu Tinh Tuyển Tạo từ khi năm đó bản thể tự bạo sau, trốn ở Dịch Trạch thể nội nguyên linh đồng dạng nhận lấy to lớn ảnh hưởng, phần lớn thời gian đều ngơ ngơ ngắc ngắc. Trải qua Dịch Trạch mấy trăm năm vận dưỡng, lúc này mới khôi phục 7-8 phần, có thể đang khai thông trao đổi. Không giống với Dạ Ma thụ thụ linh xâm lược thành tính, Địa Mẫu Tinh Tuyển Tạo tính tình tương đối ôn hòa, có thể rất tốt cùng Dịch Trạch ở chung. Huyền thủy giới Địa Mẫu Tinh Tuyển Tạo chỉ này một gốc, coi như Huyền Nguyệt Tông bên trong cũng không nhiều năm phần nhỏ một chút tinh tuyển tạo. Cho nên mong muốn cho nàng thay cái bản thể lời nói, cơ hội là không thể nào. Vì thế, Dịch Trạch tuần tra Huyền Nguyệt Tông rất nhiều điển tịch, hiểu rõ tới không ít tinh tuyển tạo tin tức, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp. Trải qua một phen thương lượng, được đối phương sau khi đồng ý, Dịch Trạch quyết định đem nó luyện chế thành Thiên Diễn Sơn Hà Đồ khí linh. Thiên Diễn Sơn Hà Đồ mặc dù bị hắn chữa trị không sai biệt lắm, nhưng khí linh lại tại thời kỳ thượng cổ đại chiến bên trong liền bị đánh tan, mong muốn một lần nữa ngưng tụ vô cùng khó khăn. Mà lấy Địa Mẫu Tinh Tuyển Tạo bị Huyền Thủy Giới sủng ái căn cơ mấy vạn năm, muốn trở thành Thiên Diễn Sơn Hà Đồ khí linh dư xài. Hơn nữa, đối với Tinh Tuyển Tạo tới nói, đây cũng là một cái không sai kết cục. Dù sao thành Sơn Hà Đồ khí linh, về sau trưởng thành cũng càng thêm dễ dàng. Thiên Diễn Sơn Hà Đồ chính là điển hình trưởng thành hình linh bảo, nó chỉ cần không ngừng thu nạp bảo địa mạch tinh khí, liền có thể vững bước trưởng thành, ít ra Dịch Trạch còn không có thăm dò nó hạn mức cao nhất. Chương 719, Vạn Pháp Môn Chi Nghị chương 719, Vạn Pháp Môn Chi Nghị Yên Châu, Linh Ngự Phòng. Nơi này vốn là Lý gia tộc địa, bây giờ bị Vạn Pháp Môn chiếm cứ, trở thành bọn hắn cùng Tứ Huyền Tông giao chiến đại bản doanh. Mặc dù nơi đây tới gần chiến tranh tiền tuyến, nhưng là bọn hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì nơi này hội tụ Vạn Pháp Môn phần lớn lực lượng, một lần có vượt qua 10 vị hóa thần tu sĩ ở chỗ này trú lưu. Lúc này, một tòa không lớn không nhỏ nghị sự đại điện bên trong đang ngồi nước cờ thân ảnh, từng cái trên thân tản ra khí tức cường đại. Từ Huyền Nguyệt Tông trọng thương trốn về khí nguyên tử thình lình cũng ở trong đó. Thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khí sắc nhìn qua vẫn là thật không tốt. Nguyên thần cùng thân thể tất cả đều bị trọng thương, bất luận dạng gì thiên tài địa bảo, cũng không cách nào làm hắn khôi phục nhanh chóng. Cái này sự thực bên trên, khí nguyên tử lúc này ngay tại kỹ càng kể rõ Huyền Nguyệt Tông chi hành trải qua, chờ việc này kết thúc, hắn liền phải về Linh Châu bế quan, để mau chóng khôi phục thương thế. Khí nguyên tử khó nén hư nhược lời nói tại trong đại điện không ngừng băng lên, những người khác không có chen vào nói, đều là một mặt nghiêm túc nghe. Đợi hắn nói xong, trong đại điện vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu không có người mở miệng. Mấy chục giây về sau, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm Hạ Vũ cấp chủ đi đầu mở miệng, chư vị sư đệ đều nói một chút cái nhìn của mình a. Nơi đây ngoại trừ Hạ Vũ cấp chủ hòa khí nguyên tử bên ngoài, còn có Vạn Pháp Môn Đan, Trận, Phù Ba mạch chủ, cái này ngũ mạch chủ từng cái đều cùng linh giới có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đan nguyên tử một bộ hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, thân mang minh pháp bảo màu vàng, phía trên hoa văn mấy đóa tạo hình quỷ dị hỏa diễm. Tu vi của hắn đạt tới hóa thần hậu kỳ, là ở đây ngoại trừ Hạ Vũ cấp chủ bên ngoài người mạnh nhất. Nghe được đối phương hỏi ý, Đan Nguyên Tử sắc mặt bình tĩnh nói, "Huyền Nguyệt Tông việc nhỏ, đơn giản là một bước nhàn cờ mà thôi, có hay không bọn hắn đều không ảnh hưởng đại cục. Mấu chốt là Vân Tê Tông Dịch Trạch cùng cuối cùng cái kia trợ giúp Lục Tâm Tôn giả không biết tên hóa thần. Dịch Trạch đột phá hóa thần sự tình vốn là lộ ra kỳ bạc, bây giờ càng là chiến lược chắc tuyệt, hư hư thực thực tập luyện Ngọc Hoa Quan Thái Hư phân thần thuật, Huyền Vi sư đệ còn tại diễn toán lai lịch của người này, tạm thời không có cụ thể kết quả. Cái kia Lạ Lâm hóa thần cũng không thể khinh thường, dựa theo khí nguyên tử sư đệ lời nói, hắn chủ yếu chính là tổn thương tại tay của đối phương bên trên, mấu chốt là có một người như thế vận, Tứ Huyền Tông một phương nhưng xưa nay chưa từng dùng qua. Kế hắn về sau, thực lực hơi kém trận nguyên tử tiếp lấy trầm giọng nói, cái kia Lạ Lâm hóa thần tin tức quá ít, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng đối với Dịch Trạch, vẫn có thể giảm đôi câu. Năm đó cùng người này lần đầu đối mặt thời điểm, coi cùng chân giám động chủ giao thủ tình huống, thực lực tuyệt đối không có khí nguyên tử sư đệ thuật lợi hại như vậy, thủ đoạn cũng tương đối đơn nhất. Bây giờ có cường đại như vậy chiến lực, có thể là những trong năm này vừa mới tăng lên, thật là như vậy, kẻ này tu luyện tiềm lực liền tương đối đáng sợ, bất quá đây cũng là có dấu vết mà lần theo. Từ lần trước Tử Vân Tê Tông thất bại tan tác mà quay trở về sau, ta đặc biệt điều tra Dịch Trạch cuộc đời. Ta phát hiện kẻ này cực thiện ẩn nhẫn, tại bị Lạc Trần Thu làm đệ tử trước một mực tại dấu tài, chờ có hậu trường sau mới một đường hát vang tiến mạnh, một mực là cùng giai số 1. Thằng đến trở thành Vân Tê Tông có hy vọng nhất thành công hóa thần hạt giống. Ta bây giờ hoài nghi Huyền Thủy giới lần kia kết anh cũng là hắn che giấu hai mắt người hành động. Nhưng vì thế hắn sinh đã chịu mấy trăm năm phế thanh danh của người. Nếu không, một cái bị phế một nửa người làm sao có thể tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm đạt tới thành tựu hiện tại. Nơi đây duy nhất nữ tử Phù Nguyên Tử, thân mang một bộ đỏ trắng giao nhau cung trang, váy bên trên vẽ lấy phức tạp phù văn, bên hông còn cần tinh tế xích sắt cài lấy mấy viên đồng tiền. Phù Nguyên Tử nàng từ đầu đến cuối đều là một bộ không yên lòng bộ dáng, cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Thấy những người khác nói xong lại đều nhìn về chính mình, lúc này mới nói theo, mặc dù ta chưa từng gặp qua cái kia Dịch Trạch, nhưng ta nghe khí nguyên tử sư mình cùng hắn chiến đấu tình huống, luôn cảm giác hắn là cố ý phân ra tu tập một hệ công pháp bộ phận kia, dùng để tăng cường bản thân lĩnh vực. Kia phân thân thủ đoạn cùng Dịch Trạch trước kia thi triển ra rất tương tự, hơn nữa lĩnh vực của hắn có thôn vệ người khác lĩnh vực năng lực, có thể hay không cũng cùng cái này kỳ quái phân thân có quan hệ, không phải nói trên thân còn có dạ ma thụ khí tức sao? Khí nguyên tử nói, xác thực như thế, Dịch Trạch kia phân thân quả thực quỷ dị, liền cảm giác của ta dường như so Ngọc Hoa Quan Thái Hư phân thần thuật còn muốn huyền diệu mấy phần, hắn thực lực hoàn toàn không thua Dịch Trạch bản thể. Đan Nguyên Tử trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên hỏi, sư đệ, lời ấy coi là thật? Khí Nguyên Tử không chút nghĩ ngợi nói, ta từng chứng kiến Lữ Huyền Nhất đạo thân, liền cảm giác của ta xác thực như thế. Đan Nguyên Tử ánh mắt nhắm lại, trên thân đột nhiên tản mát ra một loại cao thâm mạt chắc khí tức, thản nhiên nói, vậy coi như có ý tứ, hẳn là ngoại trừ chúng ta Tứ Huyền Tông cùng Ngọc Hoa Quan ba nhà bên ngoài, linh giới còn có cái khác tay vươn vào U Lan giới. Sau đó mang theo đùa giỡn giọng điệu nói, U Lan giới có thể ra không được so Thái Hư phân thần thuật càng huyền diệu hơn pháp môn. Trừ phi kia Dịch Trạch là trăm vạn năm đều khó gặp một lần kỳ tài. Lời vừa nói ra, Hạ Vũ cấp chủ sắc mặt càng là nghiêm nghị, cúi thấp xuống ánh mắt suy tư điều gì. Phú Nguyên Tử ngắm nhìn bốn phía, sau đó có vẻ như vô tình nói một câu, các vị sư minh có phát hiện hay không, năm gần đây ta vạn pháp môn đối thiên diễn đại lục thế cục trưởng khống dường như yếu đi rất nhiều à. Đầu tiên là kia một xanh vợ chồng Lạc Yên hóa thần, sau đó lại có Dịch Trạch vị này kỳ tài ngút trời, hiện tại lại toát ra một cái hắc bào Lạ Lâm hóa thần, lúc nào thiên diễn đại lục bên trên có thể thỉnh thoảng toát ra loại trình độ này cường giả. Những người khác nghe vậy đều là tâm thần khẽ run, tình huống xác thực như Phù Nguyên Tử nói như vậy. Hơn nữa, điều này làm cho bọn hắn không khỏi nhớ lại một chút không tốt quá khứ. Sau một lát, Hạ Vũ cấp chủ trong lòng có quyết sách, trầm lặng nói, Vân Tê Tông đã hai lần đối kế hoạch của chúng ta tạo thành phá hủy. Bất quá xem bọn hắn hiện tại bố cục, tạm thời ngược lại sẽ không cùng Tứ Huyền Tông cấu kết cùng một chỗ, chúng ta trước không dành để ý. Bất quá, Dịch Trạch tiềm lực cũng là một cái to lớn uy hiếp, dưới mắt Tứ Huyền Tông mới là trọng yếu nhất, chờ yến châu chuyện, chúng ta muốn ngay đầu tiên bóp chết cái này uy hiếp. Vân Tê Tông cùng Tuyết Y Dị các cái này vạn pháp đạo trường dư nghiệt cấu kết cùng một chỗ, đến lúc đó cũng cần cùng nhau diệt trừ. Đến mức hiện tại, không thể để cho hắn qua quá dễ dàng, phân thân của hắn đã cùng dạ ma thụ có dính dấp, vậy chúng ta đem việc này tiết lộ cho huyết linh, hắn đối với cái này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Mặt khác, Nam Châu hiện tại thế cục khó khăn, rơi vào sắp đến, thông chi Kim Hồng nhường hắn triệu hồi U Lan Tiên Thành nhân thủ. Phái Tinh Ngai cũng đã gần bị tiên minh xóa tên, làm gì tiếp tục tận kia phiên nghĩa vụ, còn không bằng tụ tập nhân thủ, tận khả năng nhiều tiêu hao Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các lực lượng, tình để bọn hắn lại có cái gì đại động tác. Dừng một chút, hắn lại cười lạnh nói, đến mức cái kia hắc bảo hóa thần tu sĩ, hừ, tới trình độ này, há lại hắn muốn tránh liền có thể tránh. Đem việc này cáo chi Tứ Huyền Tông phương diện, tự có bọn hắn giúp chúng ta thăm dò, Tứ Huyền Tông, thập nhị huyền cung, giữa hai bên chuyện ẩn ở bên trong cũng không ít. Chương 720, khí linh tử làm chương 720, khí linh tử làm Dịch Trạch tọa trấn Vân Tê Tông, một bên làm lấy chuyển hóa địa mẫu tinh tuyển tạo là khí linh chuẩn bị, một bên chờ đợi vạn pháp môn phản ứng. Nghe Thường Tiên Tử cùng Phong Tôn giả tiến về Nam Châu, đem tiền tuyến Vân Tôn giả tạm thời thay thế đến. Đảo mắt mấy tháng thời gian trôi qua, Yến Châu lần nữa buộc phát một trận cỡ lớn chiến dịch, Vân Tê Tông cao tầng lúc này mới hơi hơi yên lòng. Vạn pháp môn ăn thiệt thòi lớn như thế, đều không có tự mình động thủ, xem ra tại giải quyết Tứ Huyền Tông trước đó, Vân Tê Tông là tạm thời an toàn. Ít ra, vạn pháp môn trực tiếp vũ lực uy hiếp sẽ không có. Dịch Trạch cũng rốt cục có thể an tâm xử lý địa mẫu tinh tuyển tạo vấn đề. Thiên trụ phong lòng đất linh mạch hội tụ chỗ. Nơi đây chính là tông môn cấm địa, ngày thường là tuyệt không cho phép có người đến đây. Đương nhiên, điểm này đối hóa thần các lao tổ là ngoại lệ. Dịch Trạch quanh chân ngồi dưới đất mở móc ra một mảnh khoáng đạt không gian, một mặt nghiêm nghị. Thiên Diễn Sơn Hà đồ lơ lửng tại trước người hắn, họa quyển chậm rãi triển khai lộ ra trong đó vạn dặm sơn hà. Địa mẫu tinh tuyển tạo nguyên linh từ trong thức hải của hắn bay ra, nàng hình thái hơi có vẻ hư ảo, là một cái quanh quẩn lấy điểm điểm tinh huy, toàn thân tím nhạt mông lung quan đoàn. Quan đoàn trung tâm mơ hồ có thể thấy được tạo lá xoay quanh dáng vẻ, tản ra tinh khiết sinh mệnh khí tức. Dịch Trạch bước ra một giọt tận chứa hắn bản nguyên tinh huyết, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tinh huyết hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, trên không trung xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích, hình thành một cái cổ lao khế ký tự. Đồng thời, hắn phân ra một sợi thần thức, hóa thành một cây kim tuyến, một mặt kết nối phù văn, một chỗ khác nhẹ nhàng nâng lên tinh tuyển tạo nguyên linh. Tại tinh huyết phù văn cùng thần thức cầu nối dẫn dắt hạ, tử sát nguyên linh chậm rãi trôi hướng đã hoàn toàn triển khai Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Làm nàng chạm tới họa quyển trong nháy mắt, làm bức sơn hà đồ bộc phát ra sáng chói thất thải quang hoa, trong bức họa hình dạng mặt đất dần dần xuống lại, vân khí bắt đầu lưu động, nước sông nổi lên gợn sóng. Tinh tuyển tạo nguyên linh tiến vào họa quyển sau, bắt đầu đem bản nguyên chi lực cùng sơn hà đồ bản nguyên đem kết hợp. Quanh mình linh khí nồng nặc nhận một loại nào đó hấp dẫn, điên cuồng tràn vào sơn hà đồ bên trong. Địa mẫu tinh tuyển tạo bản nguyên vô cùng cường đại, tại nàng cùng hải lượng linh khí ảnh hưởng dưới, sơn hà đồ bên trong khô cạn lòng sông có thể tưới nhuần, cô quặng dãy núi tỏa ra sự sống, có cây hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Ở trong quá trình này, tinh tuyển tạo nguyên linh cũng tại thẩm thấu tới sơn hà đồ mỗi một cái góc, cùng bọn hắn sinh ra liên hệ chặt chẽ. Dịch Trạch thì tại hết sức chăm chú điều động tự thân thần thức, đem nó xem như điều hòa tể cố gắng duy trì song phương cân bằng. Chờ cả hai sơ bộ dung hợp sau, Dịch Trạch hai tay bắt đầu kết xuất phức tạp ấn pháp, trong miệng ngâm tụng cổ lão chân ngôn, tiếp lấy đem từng đạo từ thuần túy linh lực tạo thành phù văn đánh vào hỏa quyển. Những phù văn này sẽ thành sơn hà đồ khí linh pháp tắc giàn khung. Tinh tuyển tạo nguyên linh tại pháp tắc ảnh hưởng dưới tái tạo hình thái, nàng không còn là một cái đơn thuần quan đoàn, mà là dần dần cùng sơn hà đồ thế giới bản nguyên hợp làm một thể. Cuối cùng, nàng hóa thành một cái thân mặc tử sa vũ y, thân hình mở mịt thiếu nữ. Nàng xuất hiện tại núi tuyết chi đỉnh, cũng xuất hiện tại trong nước đầu sóng, hoặc là xuất hiện tại một mảnh u cốc bên trong. Ở khắp mọi nơi, như là du đãng tại phiến thiên địa này bên trong trong núi tinh linh. Đồ bên trong thế giới, có cây hân binh, sơn hà làm rạng rỡ, sao trời quy luật vận chuyển, phảng phất tại chúc mừng bọn hắn ra đời mới linh hồn. Dịch Trạch chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem một màn này, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn tâm niệm vừa động, một cái rõ ràng mà thân thiết ý thức cùng tinh thần của hắn lập tức nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, sơn hà đồ bên trong cảnh sắc càng thêm sinh động rất thật. Một cái mới đầu mông lung, sau đó biến ngưng thực thiếu nữ khí linh từ họa bên trong hiện hiện, sau đó nhảy ra sơn hà đồ. Nàng nhìn qua 16 tuổi, ngọt ngào trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, rõ ràng đối mình bây giờ trạng thái phi thường hài lòng, hướng phía Dịch Trạch khẽ gật đầu. "Chủ nhân," một tiếng ôn hòa kêu gọi tại Dịch Trạch trái tim vang lên. Tân sinh khí linh sinh ra linh trí đã rất lâu rồi, nhưng tính cách so cái nào đó lao tháp không biết rõ tốt hơn gấp bao nhiêu lần, tại xưng hô bên trên trực tiếp học kiếm linh xưng hô Dịch Trạch vì chủ nhân. Dịch Trạch nụ cười trên mặt càng tăng lên, đồng thời cũng thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, Huyền Khung kiếm tiểu kim, Thanh Lam tháp tiểu thành, Hôn Nguyên ấn lưu diễm cùng Tô Tuyển, bốn cái khí linh tuần tự bật đi ra. Bọn hắn hiện thân sau liền vây quanh tân sinh thiếu nữ khí linh bao quanh, nên đón mới đồng bạn, đồng thời mồm năm miệng mười soi mói. Bọn hắn cùng địa mẫu tinh tuyển tạo nguyên linh đã sớm đã từng quen biết, chỉ là bởi vì nguyên linh trạng thái không tốt, trước kia giao lưu không nhiều. Hoa, ngươi bộ dáng thay đổi hoàn toàn, rốt cục không còn là một cây cỏ. Đây là tiểu kim cảm thán. Ừm, đổi cái ở lại thể, thực lực nhìn xem cũng không tệ lắm dáng vẻ, chỉ là so với ta đến, vẫn là kém như vậy một chút. Đây là tiểu thanh quét khoang. Lê tợm, thế nào ta còn là nhỏ nhất cái. Đây là tính tình tùy tiện lưu diễm, hắn hiện tại cũng bất quá 12-13 tuổi tả hữu bộ dáng. Tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Đây là tính tình ôn hòa Tố Tuyển. Thiếu nữ khí linh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem bọn hắn, nghe bọn hắn cũng không giận, từng cái làm ra đáp lại, cả người nhìn qua dị thường điềm tĩnh. Cái này cùng lai lịch của nàng có quan hệ, địa mâu tinh tuyển tảo vốn là sinh hoạt tại đáy biển chỗ sâu, cả đời đều tương đối phận hệ. Cho nên nguyên linh tự nhiên cũng chính là không tranh quyền thế tính tình. Chính vì vậy, nàng mới bị dùng để trấn áp ma tộc thông đạo. Bởi vì nàng thiên tính tinh khiết, không dễ dàng bị ma tộc lệ khí chỗ xâm nhiễm. Dịch Trạch, ngươi định cho nàng lấy cái tên là gì a? Tiểu Thanh trước mắt, đột nhiên đối Dịch Trạch hỏi. Sau đó đánh giá thiếu nữ khí linh, miệng đâu nói lẩm bẩm, "Tiểu tử, vẫn là a tử. Ngươi đặt tên bản sự cũng liền điểm này trình độ." Đối với mình gọi Tiểu Thanh chuyện này, hắn một mực canh cánh trong lòng, không chỉ một lần nhà dánh Dịch Trạch đặt tên kém cỏi, chính là hy vọng Dịch Trạch cho hắn thay cái danh tự. Chỉ là, Dịch Trạch một mực là làm gió thoảng bên hai. Cùng hắn danh tự tương tự Tiểu Kim đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại cảm thấy êm thai cùng thân cận. Đến mức Lưu Diễm cùng Tố Tuyển hai tiểu gia hỏa này, Tiểu Thanh còn khinh thường tại cùng bọn hắn tranh giành tình nhân tự động xem nhẹ. Dịch Trạch nhìn về phía một mặt khinh bị Tiểu Thanh, đột nhiên đối với hắn mỉm cười, khiến vị này Thanh Lam Tháp khí linh lập tức có dự cảm không ổn. Hắn ngoài mạnh trong yếu về trừng mắt Dịch Trạch, trong ánh mắt hàm ẩn cảnh cáo. Dịch Trạch không hề lay động, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ mong đợi thiếu nữ khí linh, từ tốn nói, "Nguyên bản ta muốn cứ gọi ngươi A Tử, đơn giản rõ ràng, cũng phù hợp hình tượng của ngươi. Bất quá, Tiểu Thanh này sẽ nhắc nhở ta một câu, ta đột nhiên cảm thấy Lam cái chữ này không sai, nếu không ngươi về sau liền gọi Tử Lam a." Lam là trong núi chi phong, ngươi xem như Thiên Diễn Sơn Hà Đồ khí linh, làm như tiên phong lượn lờ, trưởng khống sơn hà đồ bên trong tiên sơn phúc địa. Tiểu Thanh nghe nói như thế, khóe mắt co quắp, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Dịch Trạch, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, hận không thể tiến lên đánh cho hắn một trận. "Cho ta lấy cái giống thanh xà tinh danh tự thì cũng thôi đi, hiện tại còn đem ta làm chữ cầm tới cho cái khác khí linh đặt tên. Lấn tháp quá thịnh. Thiếu nữ khí linh Tử Lam nghe vậy trong lòng thích thú, nụ cười trên mặt càng hơn, cái này có thể so sánh tiểu tử, á tử em hay nhiều. Nàng không để lại dấu vết lượm phụng vịu tiểu thanh một cái. Lúc này huyện chuyển không lưng, hướng Dịch Trạch thi lễ một cái, nói, tạ chủ nhân ban tên, Tử Lam rất ưa thích cái tên này. Thiên Diễn Sơn Hà Đổ khí linh liền tên là Tử Lam. Tử Lam tỷ tỷ. Tiểu Kim cùng Tố Tuyển hai người lúc này liền kêu lên. Một bên Thanh Lam Tháp khí linh sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng nhìn xem Tử Lam, nhìn lại một chút Dịch Trạch, cuối cùng lại không thể làm gì, chỉ có thể mọc lên một ngạn. Chương 721, Dịch Trạch tác dụng chương 721, Dịch Trạch tác dụng Thiên Diễn Sơn Hà Đồ nắm giữ khí linh về sau, Dịch Trạch lúc này lại đi một chuyến linh khư cổ địa. Tại Tử Lam trợ giúp dưới, lần này hắn có thể mang theo nhân viên số lượng tăng lên không ít, một hơi mang về 15 tên tu sĩ nhân tộc cùng một tên yêu tộc. Những này nhân tộc đương nhiên không hoàn toàn là phụ chủ cấp một nhân vật, trong đó một nửa đều là thượng cổ hóa thần huyết mạch hậu duệ, cùng đi còn có Dịch Chi Chi. Yêu tộc lần này mang về chỉ có dòng độc đinh, thì là một vị yêu hoàng. Sở dĩ dạng này là bởi vì bây giờ Vân Tê Tông lệ thuộc trực tiếp yêu quân đã tiếp cận 40 vị, trong ngắn hạn không tiện lại tăng thêm. Tới yêu quân cảnh giới này, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tất cả đều là tu sĩ nhân tộc linh thú, phần lớn là xem như độc lập cá thể bên ngoài chinh chiến. Nhân yêu có khác, nhiều hơn không ít không thể khống nhân tố. Hơn nữa, Thiên Diễn đại lục bên trên cao gia yêu tộc thưa thớt, toát ra số ít mấy cái còn tốt. Nếu là đại lượng xuất hiện chắc chắn làm cho người ta hoài nghi, thậm chí sẽ khiến bạn yêu cung chú ý bởi vậy, vì lý do an toàn, Dịch Trạch quyết định tại Vân Tê Tông nắm giữ ổn định hoàn cảnh bên ngoài trước, tận lực giảm bớt mang ra yêu tộc số lượng. Tiếp lấy, tại Dịch Trạch tọa trấn hạ, tính cả Vân Tê Tông khôi lỗi sư cùng luyện khí sư cùng một chỗ, đối với hắn tịch thu được một bộ nửa khí nguyên tử khôi lỗi tiến hành nghiên cứu cùng phá giải. Trong đó thuộc về khí nguyên tử phân thần sớm đã chôn bụi, còn lại đều là tại khôi lỗi cùng luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ. Toàn bộ khôi lỗi bên trên linh kiện phong phú, kết cấu vô cùng phức tạp, kiêm có khắc các loại trận pháp, mong muốn nghiên cứu triệt để cần đại lượng thời gian cùng tinh lực. Bọn hắn trước đem chỉ còn một nửa kim cương khôi lỗi tháo dỡ, nhìn xem khắp nơi trên đất khôi lỗi linh kiện, liếc nhìn lại chừng mấy vạn cái, tất cả mọi người không khỏi nhìn mà than thở. Luyện khí tông sư Nam Tuần cảm thán nói, khí nguyên tử không hổ là đại lục thứ nhất luyện khí sư, từng cái linh kiện dùng tài đều vô cùng quý giá, cấu tạo tinh tuyệt không so, bọn hắn phối hợp lẫn nhau chi xảo diệu, thủ pháp sự cao siêu, kỹ gần với nói. Một vị khác khôi lỗi sư cũng thở dài, đúng vậy à, hơn nữa ta coi như thu được hoàn chỉnh khôi lỗi linh kiện, như muốn một lần nữa lắp ráp lên, đoán chừng cũng không thế nào không có khả năng. Mong muốn phục chế dạng này khôi lỗi, hóa chính là thần cấp thực lực, khôi lỗi sư kỹ thuật, thiếu một thứ cũng không được. Dịch Trạch ở một bên cũng tới tay trong đó một bộ phận, nghe vậy đối cái khác nhân đạo, chúng ta tạm thời không đội ở một so một mô phỏng, trước rõ ràng từng cái linh kiện như thế thiết kế ý đồ, cùng ấn khắc trận pháp tác dụng. Nơi đó còn có một bộ hoàn chỉnh khôi lỗi, tiếp xuống cũng muốn phá giải, ở trong đó có khôi lỗi khu động hải tâm. Nếu là có thể đem nó nghiên cứu triệt để, chúng ta không coi là uổng phí công phu. Có người trần chờ nói, cố kia khôi lỗi hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta phá giải đoán chừng cũng rất khó giả bộ trở về, phải chăng quá mức đáng tiếc. Đối với bọn hắn tới nói, xích diễm khôi lỗi không thể nghi ngờ là một cái đáng giá chân tàng tuyệt thế chân phẩm. Dịch Trạch không thèm để ý nói, hủy đi à, ngược lại chúng ta bây giờ cũng không dùng đến, còn không bằng vật tận kỳ dụng, nhiều nghiên cứu một chút. Đối với khí nguyên tử khôi lỗi nghiên cứu, người tham dự đều được ích lợi không nhỏ, đối bọn hắn tu tiên bách nghệ đề cao rất có hiệu quả. Lại nói, cho dù là ta cũng không thể xác định khí nguyên tử có hay không ở bên trong lưu lại hậu thủ gì, vì để phòng vạn nhất, nó vẫn là giải rác lấy tốt. Đến tiếp sau chúng ta trước tiên có thể thử nghiệm phục khắc khôi lỗi cơ sở kỹ thuật, cải tiến chúng ta hiện hữu đê giai khôi lỗi, từ cạn tới sâu, từng bước đến. Về sau chúng ta thực sự chế, cùng lắm thì ta lại đi đoạt khí nguyên tử. Ha ha ha, ta đoán chừng hắn về vạn pháp môn nhất định sẽ bổ sung khôi lỗi. Vạn pháp môn gia đại nghiệp đại, không đau lòng. Dịch Trạch nói hai câu an lòng của bọn hắn, cuối cùng càng là mở lên trò đùa, khiến cái khác người không đến mức quá đau lòng. Vân Tê Tông mặc dù không thể luyện chế hóa thần cường độ khôi lỗi, nhưng nguyên anh hậu kỳ thực lực khôi lỗi còn có thể luyện chế. Bất quá, luyện chế một con rối như vậy chỗ thời gian hao phí quá dài, xác suất thành công cũng không cao, lại cần thiết vật tư và máy móc giá trị đều không khác mấy đầy đủ bồi dưỡng hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tỷ suất chi phí hiệu quả như thế thấp, cho nên Vân Tê Tông cũng không đại lượng luyện chế. Thời gian một chút xíu hướng về sau chuyển rời, Dịch Trạch một mực tại Vân Tê Tông đợi, có uy danh của hắn tại. Bất luận sát vách Tiến Châu đánh thế nào kịch liệt, Vân Tê Tông sơn môn đều vững như bàn thạch, môn hạ đệ tử cũng phá lệ an tâm. Dịch Trạch một bên chú ý trên đại lục thế cục, một bên khác không ngừng tăng cường tông môn thực lực. Vân Tê Tông cao tầng đã dần dần phát hiện, Dịch Trạch xuất hiện không đơn thuần là nhiều một vị hóa thần chiến lược đơn giản như vậy, hắn có thể mang cho tông môn chỗ tốt, xa so với gió, mây cùng nghe thưởng tiền tử bà vị tôn giả nhiều. Phong Vân hai vị tôn giả tất nhiên chiến lược chắc tuyệt, trước kia cũng chỉ có thể đối với địch nhân tạo thành uy hiếp, vì mọi người cung cấp che chở. Nhưng là Dịch Trạch khác biệt, hắn có thể không ngừng tăng cường Vân Tê Tông thực lực tổng hợp. Mới đầu vẫn chỉ là luyện đan, về sau theo tu vi của hắn càng thêm đề cao, có thể tiếp xúc bảo vật cũng càng thêm lợi hại. Giống nhau, hắn phản hồi tông môn có ích cũng nhiều hơn. Từ lúc mới bắt đầu phẩm chất cao đan dược, tới phía sau Thái Tuế Điện, Âm Dương Thạch Đũ, Âm Ngưng Thụ, hiện tại hóa thần cấp khối lỗi, mời chào Huyễn Nguyệt Tông, mỗi một kiện đều đang yên lặng mà tăng lên tông môn thực lực. Như thế tích lũy tháng ngày xuống dưới, Vân Tê Tông nội tình đem càng ngày càng mạnh. Điểm này, tại năm đó tông môn đối kháng có vạn pháp môn đại lực ủng hộ toái tinh ngay lúc, liền đã mới gặp mấy quẻ. Hiện tại, hiệu quả chỉ có thể càng thêm rõ rệt. Hơn nữa, Dịch Trạch không giống Phong Vân hai vị lão tổ như vậy lâu dài bế quan, hắn ngày thường bế quan thời gian cũng không nhiều, dường như càng ưa thích gửi gắm tình cảm tại sơn thủy, cùng trong tông đê giai môn nhân tiếp xúc cũng không ít. Tu luyện cũng bình thường là chờ tại thành phố tiên luyện cùng Lạc Tinh Cốc, hoặc là lưu luyến khắp các nơi dược viên, linh thực viên. Chính là ngẫu nhiên có chút hành vi tương đối để cho người ta nhìn không thấu, tỉ như sẽ dùng đại lượng tài nguyên cùng một chút đệ tử đổi lấy cái nào đó đồ gỗ. Có là một cây tạo hình bình thường và trượng, có là một cây khảm nạm bảo thạch vậy gỗ, còn có chính là chất gỗ trang sức, đủ loại, chỉ là không ai có thể nhìn ra dị thường của bọn nó. Bị trao đổi người cũng vui vẻ đạt thành giao dịch. Dù sao bọn hắn liền tính là cái gì hiếm thấy chân phẩm, tại trên tay mình không phát huy được tác dụng, còn không bằng đổi lấy đại lượng tài nguyên tu luyện, lại có thể cùng hóa thần lao tổ lăn lộn cái quen mặt, kết một thiện duyên, cớ sao mà không làm đâu. Thậm chí có người cảm thấy, đây là Dịch Trạch đang kiếm cớ chiếu cố hậu bối. Trẻ tuổi như vậy lại như thế thân dân hóa thần lao tổ, Dịch Trạch tại các cấp độ môn nhân trong lòng phong bình cùng hy vọng, dần dần vượt qua cái khác ba vị hóa thần lao tổ. Toàn bộ Dịch gia cũng bởi vì này thu được lợi ích to lớn, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, đã dần dần có hóa thần thế gia khí tượng, gia tộc kiệt xuất tử đệ càng thêm nhiều hơn. Dịch gia phát triển không ngừng, Dịch Trạch nhất mạch kia trải qua hơn trăm năm phát triển, cũng đã biến cảnh lá rậm rạp. Mặc dù trước mắt tu vi cao nhất chỉ là kết đan hậu kỳ, nhưng bọn hắn nắm giữ lấy phong phú nhất tài nguyên, mạch này tộc nhân dần dần biến thành Dịch gia lực lượng trung kiên. Hơn nữa, đợi một thời gian, Dịch Trạch khả năng liền sẽ tìm được nhân tuyển thích hợp, đem nó bồi dưỡng tới nguyên anh cảnh giới. Tông môn cùng gia tộc đều tại vững bước phát triển, tiền tuyến chiến sự cũng thuận lợi đến kỳ lạ. Bởi vì Tuyết Y các phương diện bỗng nhiên tăng nhanh thế công, vì không tại Nam Châu phân phối bên trên ăn thiệt thòi, Vân Đê Tông cùng Thanh Mục mình cũng không thể không tăng tốc công phạt tiến độ, chiến tuyến nhiều lần đẩy vào. Như thế qua 10 năm gần đây, Tam Vương đã cầm xuống Nam Châu hơn 9 thành thổ địa, binh phong trực chỉ Toái Tinh Nhai bản bộ. Cũng ngay lúc này, Dịch Trạch mang theo một nhóm tu sĩ khởi hành tiến về Nam Châu, chuẩn bị cho Toái Tinh Nhai một kích cuối cùng. Chương 722, đến Nam Châu. Chương 722, đến Nam Châu. Thiên Diễn Đại Lục bên trên tại phía nam kéo dài xa nhất địa khu chính là Nam Châu, này châu cũng bởi vì này mà gọi tên. So với Thương Châu cùng Tây Châu, Nam Châu thổ địa lồi ra tới một bộ phận, cùng U Lan Sơn mạch tiếp xúc vị trí cũng lớn nhất, sâu nhất nhập. Bởi vậy, xem như bình chướng U Lan Tiên Thành, khoảng cách Nam Châu cũng ở gần nhất. Trước kia yêu tộc thú triều một khi thế lớn, thường thường đều là Nam Châu phương diện đi đầu trợ giúp U Lan Tiên Thành. Mặc dù ở vào đối địch lập trường, nhưng Vân Tê Tông không thể không thừa nhận. Từ khi Toái Tinh Ngai chấp trưởng Nam Châu đến nay, tại cùng yêu tộc chiến tranh bên trên, bọn hắn làm không thể tranh luận. Mấy năm trước, Toái Tinh Ngai đem U Lan Tiên Thành nhân viên toàn bộ triệu hồi Nam Châu, Tuyết Y các cùng Vân Tê Tông đều không có ra tay ngăn cản, để bọn hắn bình yên về tới Nam Châu. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa Toái Tinh Ngai chính thức từ bỏ Tiên Minh 10 tông thân phận. Sau đó Vân Tê, Tuyết Áo hai phe ăn ý điều người tới tay, bổ khuyết bởi vì Toái Tinh Ngai rời đi mà lưu lại trống chỗ, tiếp tục đối yêu tộc hình thành trấn nhiếp. Mặc dù Thiên Diễn Đại Lục bên trên các tông đều tại đả sinh đả tử, nhưng U Lan Tiên Thành vẫn như cũ có thể giữ vững bình tĩnh, cái này cũng cho thấy Tiên Minh thế cục còn chưa mất khống chế. Thiên Nhất Tông cùng Ngọc Hoa Quan bởi vậy có thể một mực lã vọng không cần, ngồi xem đại lục phong vân biến ảo. Nam Châu trên không, mấy trăm chiếc to to nhỏ nhỏ linh chu xẹt qua chân trời, không nhanh không chậm đi tới. Linh chu bong tàu bên trên đứng đấy không ít cảnh giới tu sĩ, đoàn thuyền càng bên ngoài thì có tu sĩ ngồi cưỡi lấy linh thú phi hành điều tra tình huống. Ở trung tâm kia chiếc lớn nhất linh thuyền trên, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đứng sóng vai tại hạm trên lầu, nơi này có thể thấy rõ ràng đoàn thuyền tình huống. Cũng tương tự có thể thấy rõ ràng phía dưới rõ ràng chịu đủ chiến hỏa tàn phá Nam Châu đại địa. Toái Tinh Ngai tại Nam Châu liên tiếp chống cự, càng tiếp cận bọn hắn thủ phủ Thương Loan quận, chống cự cường độ càng lớn. Chờ Toái Tinh Ngai hủy diệt, chiến sự cũng có thể đã qua một đoạn thời gian, hy vọng đến lúc đó có thể khiến cho Thiên Diễn Đại Lục phương Nam các châu nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Dịch Trạch cảm thán nói, mặc dù lớn nhất chiến trường tại Yên Châu, nhưng nơi này chiến tranh cường độ cũng không thấp. Mỗi một cái thời đại trước bá chủ kết thúc, đều phải nương theo lấy từng đợt đau nhức. Diệp Chỉ Quân nghe vậy nói khẽ, Nam Châu chi chiến kết thúc sau, tại hơn trăm năm ở giữa sẽ không còn có đại chiến. Đối với nơi này đa số người tới nói, đây đã là dài dằng dặc một đoạn thời gian, đầy đủ bọn hắn quên mất trận này thảm thiết chiến tranh. Nói thì nói như thế, nhưng hai người đều là một mặt nghiêm trọng. Tiến tính một lát sau, Dịch Trạch đột nhiên nói, Tuyết Y các bên kia có tin tức truyền đến, bọn hắn có một người tại gần đây đột phá hóa thần. Không chỉ như vậy, nghe nói còn có một vị lâu dài ẩn tu nhiều năm hóa thần tu sĩ đầu nhập vào đi qua. Bây giờ Tuyết Y các có được 7 vị hóa thần, thế lực có thể nói phát triển không ngừng, đoán chừng thật nhiều người đều đang mong đợi bọn hắn cùng bạn pháp môn đại chiến một trận đâu. Như thật đánh nhau, Vân Tê Tông cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Đến lúc đó chiến tranh quy mô chỉ sợ sẽ không so Yến Châu chi chiến nhỏ bao nhiêu. Diệp Chỉ Quân thở dài nói, Tuyết Y các hiện tại cây to đón gió, kỳ thế như liệt hỏa đấu dầu. Mặc dù nhìn như phồn hoa như gấm, chỉ là không biết bọn hắn con đường phía trước sẽ như thế nào. Dịch Trạch hỏi, sư tỷ, ngươi hiểu rõ những cái kia đạo trường các mạch, bọn hắn hiện tại là phản ứng gì? Diệp Chỉ Quân ánh mắt hơi trầm xuống, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, chậm rãi nói, mặc dù trước mắt chỉnh thể bên trên còn bảo trì khắc chế, nhưng đã có một số nhỏ người ngao ngoe muốn động. Càng có một bộ phận người nhận Tuyết Y Liệt các mời, từ tối thành sáng, chính thức gia nhập Tuyết Y Liệt các. Bất quá, những này quy thuận đều là phương Nam các châu thế lực, cái khác địa khu thật không có nóng lòng nổi lên mặt nước. Nếu là cứ thế mãi, tâm tư người biến, ta đoán chừng sẽ có càng nhiều người sẽ chịu ảnh hưởng. Dịch Trạch trầm ngâm một lát sau nói, nếu như có thể nói, sư tỷ tận lực để bọn hắn lại quan sát một đoạn thời gian, linh khư cổ địa người ta còn cần bố cục một đoạn thời gian. Diệp Chỉ Quân đáp lại nói, không có vấn đề, ta sẽ tận hết khả năng kéo dài bọn hắn xếp hàng thời gian. Dịch Trạch chấm dứt cắt nói, nhưng ngươi cũng muốn chú ý không thể để cho bại lộ, dù sao thân phận của ngươi quá mức đặc thù, ta lo lắng vạn pháp môn sẽ có quá kích phản ứng. Tuyết Y Dịch các đã mong muốn bước lên đối kháng vạn pháp môn đoàn rồng, vậy trước tiên để bọn hắn đỉnh lấy a. Diệp Chỉ Quân cảm nhận được Dịch Trạch quan tâm, hiểu ý cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Dịch Trạch vừa tiếp tục nói, ta có dự cảm, vạn pháp môn cùng tứ huyền tông chiến tranh sắp kết thúc. Diệp Chỉ Quân sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi là nghe được cái gì tin tức sao? Dịch Trạch lắc đầu, không có, cái này thuần túy là trực giác của ta. Hai người bọn họ phương đều thuộc về linh giới thế lực, vì U Lan giới lợi ích sẽ tiến hành đại chiến, nhưng cũng không thể đả sinh đả tử cuối cùng để chúng ta bản thổ tu sĩ đến lợi. Chỉ là không biết rõ bọn hắn cuối cùng sẽ lấy cái gì hình thức kết thúc. Diệp Chỉ Quân an ủi, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, việc này còn sớm, trước giải quyết Toái Tinh Nhai rồi nói sau. Sau đó, giữa hai người liền an tĩnh lại. Làm Dịch Trạch mang theo một nhóm sinh lực quân đội tới mục đích lúc, Vân Tê Tông, Tuyết Y Địa Cát, Thanh Mục Minh đã từ ba phương hướng bên trên, đem Thương Loan quận vây chật như nêm cối. Thương Loan quận là Nam Châu châu phủ, cũng là trước mắt Toái Tinh Nhai duy nhất khống chế địa vực, là cuối cùng một khối xương khó gặm. Vì thế, Thương Loan quận trung quanh hiện tại đã hội tụ 8 vị hóa thần tu sĩ, chính là vì mau chóng kết thúc trận này, kết quả đã được quyết định từ lâu chiến tranh. Tuyết Y Di Các cùng Vân Tê Tông các ba vị, Thanh Ngục Minh hai vị. Năm đó Lý Gia tập kích bất ngờ từ Lâm đảo, cho dù cuối cùng chỉ có một vị hóa thần tu sĩ tọa chấn, Lý Gia vẫn như cũ không thể công phá hộ tông đại trận. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, giống như vậy diệt tông chi chiến, không thể kìm được tam đại thế lực không coi trọng. Thương Loan quận đa số địa khu đều là phức tạp vùng núi, trùng trùng điệp, Toái Tinh Nhai bản bộ chính là tại nhất là hiểm trở bộ phận. Vân Tê Tông tu sĩ đại quân liền trú đóng ở quần phong ở giữa, ba tòa thiên khung hành cung hiện lên hình tam giác phân bố tại dài dạng dặc trên chiến tuyến, góc cạnh tương hỗ chi thế. Làm Dịch Trạch chỗ kỳ hạm linh chu dừng tại chính giữa thiên khung hành cung bên trên thời điểm, được đến một đám tu sĩ nên đón. Gặp qua Dịch tôn giả, đại gia không cần đa lễ. Dịch Trạch mang theo mấy vị viện quân thống lĩnh hạ linh chu, đối với những người khác cười nói. Một đoàn người rất mau tới hành cung bên trên phòng nghị sự, Phong tôn giả cùng Nghe Thường tiên tử sớm đã chờ đợi ở đây. Ngoại trừ bọn hắn, ở đây còn có Vân Tê Tông rất nhiều nguyên anh hậu kỳ cấp bậc nhân vật thủ lĩnh. Thế hệ trước nguyên anh tu sĩ, những năm này ngày càng tàn lụi, tuần tự tọa hóa cùng hy sinh không ít người. Bây giờ nơi này chủ yếu là Hồng Vũ chân quân, cùng hắn bạn nối Khố Huyền Thanh chân quân, Huyền Nguyệt chân quân cùng Thanh Mục chân quân trở. Đến mức đời tân sinh thì có Quân Minh Triệt, Quân Chi Dã, Nhan Thanh Ca, Bạch Nôn Hú bọn người, đều là lúc trước hóa thần hạt giống, thực lực bây giờ đều có thể tọa trấn một phương. Quân Chi Dã mỗi lần nhìn thấy Dịch Trạch, thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Năm đó cùng Dịch Trạch tỉ thí cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, năm đó cảnh giới còn không bằng chính mình, kết quả người ta lập tức liền thành liền hóa thần, khiến cho đội vàng không kịp chuẩn bị. Ngoại trừ bọn hắn, Dịch Trạch lần này mang tới Nguyên Anh hậu kỳ, ngoại trừ Diệp Chỉ Quân bên ngoài, còn có Huy Dương chân quân. Những năm này, Vân Tê Tông phát triển tình thế rất mạnh, Nguyên Anh hậu kỳ số lượng một mực tại gia tăng, so với mấy trăm năm trước đã tăng mấy lần. Đây là nhiều phương diện nguyên nhân tạo nên, đương nhiên, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chiến tranh kích thích. Bất quá, cũng không thể tránh khỏi đã xảy ra một chút tiếc nuối chuyện. Thế hệ trước tứ đại Nguyên Anh hậu kỳ, Huyền Thương chân quân, trước đây ít năm đã thọ hết chết giả. Hồng Vũ chân quân nếm thử đột phá hóa thần thất bại, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều. Đời này đoán chừng đều không có tiến thêm một bước khả năng. Huy Dương chân quân tư chất khá thấp, Nguyên Anh hậu kỳ đã là cực hạn, đời này hóa thần hy vọng không lớn. Chỉ có Long Đằng chân quân còn có khá lớn khả năng, đang cố gắng tìm kiếm đột phá hóa thần thời cơ. Cũng may mắn có Dịch Trạch lực lượng mới xuất hiện, nếu không Long Đằng chân quân hiện tại áp lực tất nhiên không nhỏ, Vân Tê Tông cũng không nói có thể chiếm đoạt Huyền Nguyên Tông. Hồng Vũ chân quân cùng Toái Tinh Nhai tác chiến kinh nghiệm rất phong phú nhất, cuối cùng này diệt tông chi chiến, hắn tất nhiên muốn tham gia. Cho nên, hắn tình trạng khôi phục sau, liền thật sớm chạy đến Nam Châu, tổng lĩnh toàn bộ tu sĩ đại quân. Lúc này cũng chính là Hồng Vũ chân quân đang cùng Dịch Trạch giảng thuật tình huống tiền tuyến. Dưới mắt Thương Loan quận đã bị trùng điệp vây quanh, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, địa bàn rất nhỏ, Toái Tinh Nhai lực lượng cũng phải lấy co vào, hiện tại lại có Kim Hồng Tôn giả ở đây chủ trì đại cục, Thương Loan quận phòng ngự tương đối hoàn mỹ. Chúng ta tam đại thế lực người mặc dù mấy lần tại đối phương, nhưng nếu là cường công, đoán chừng vẫn là phải bỏ phí một phen công phu. Dịch Trạch ở trên thủ vị trí hơi kinh ngạc hỏi, Kim Hồng Tôn giả vậy mà vẫn ngưng lại tại Toái Tinh Nhai. Quân tử không đứng ở nguy tưởng, mặc dù có hộ tông đại trợ tại, nhưng hắn liền không sợ ra cái gì ngoài ý muốn, không cẩn thận cắm tại đây sao? Hắn nhưng là Toái Tinh Nhai hóa thần dòng độc đinh à, nếu là vẫn lạc nơi này, liền hoàn toàn bị mất rơi Toái Tinh Nhai cơ hội đồng sơn tái khởi. Chương 723, tranh làm lão đại chương 723, tranh làm lão đại nghe được Dịch Trạch đặt câu hỏi, Huyền Thanh chân quân ở một bên giải thích nói, Kim Hồng Tôn giả tính cách cẩn thận, tính trước làm sau, chúng ta đoán chừng hắn đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Sở dĩ còn lưu tại nơi này, chính là vì kéo dài chúng ta tiến độ, trình độ lớn nhất tiêu diệt tam đại thế lực sinh lực. Phong Tôn giả cảm thán nói, Toái Tinh Nhai ba vị hóa thần, Thiên Mục chấp nhất tại tu luyện, Hàn Hoàng làm người tự phụ, Kim Hồng khí lượng cùng năng lực là Toái Tinh Nhai bên trong lớn nhất. Lúc trước hắn một mực ở Thiên Mục sau lưng phụ trợ, Toái Tinh Nhai sự vụ cơ hồ là hắn một người quan sát toàn cục, tại trong tông danh vọng còn muốn vượt qua Thiên Mục. Đây cũng là vì cái gì Thiên Mục cùng Hàn Hoàng vẫn là sau, Toái Tinh Nhai vẫn như cũ có thể nhanh chóng tổ chức lên lực lượng, vững bước chống cự nguyên nhân. Một bên Nghe Thường tiên tử cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, Kim Hồng cùng kinh nghiệm của nàng rất tương tự. Những năm này tại Thiên Diễn đại lục, nàng một thân một mình trèo chống Huyền Nguyệt Tông, ở trong đó gian nan, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hồng Vũ chân quân tiếp tục nói, y đi theo những năm này cùng Toái Tinh Nhai giao chiến tình huống đến xem, rất nhiều nơi đều là Toái Tinh Nhai chủ động rút lui. Ta nghĩ, nếu không phải vạn pháp môn yêu cầu hắn từ bỏ Nam Châu, lấy không gian đổi thời gian, chỉ sợ cho dù là chúng ta ba phương hợp lực, cũng không cách nào nhanh như vậy đánh tới nơi này. Dịch Trạch nghe xong, trầm ngâm một lát sau nói, xem ra tiếp xuống đánh Hạ Thương Loan quận sẽ còn là một cuộc các chiến a. Hồng Vũ Chân Quân nói, đúng là như thế, bất quá chúng ta bây giờ gặp phải khó khăn còn không chỉ là đến từ Toái Tinh Nhai phương diện. Nghe thấy lời ấy, Dịch Trạch ánh mắt nhắm lại, lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Bây giờ nơi này tứ đại thế lực, trừ Toái Tinh Nhai bên ngoài, Thanh Mục Minh xem như Vân Tê Tông Thiên Nhiên đồng minh, kia duy nhất có vấn đề chính là Tuyết Y Diệt Các. Là Tuyết Y Diệt Các phương diện có dị động gì không? Dịch Trạch hỏi do, chẳng lẽ bọn hắn muốn lật đổ trước đó Tam Phương chia đều Nam Châu ước định? Đây là Dịch Trạch duy nhất có thể nghĩ đến song phương xung đột địa phương. Lời này vừa nói ra, nghị sự đại điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên tế nhị, biến an tĩnh lại. Sau đó vẫn là Phong Tôn Giả đối với Dịch Trạch chăm chú nhẹ gật đầu, khẳng định Dịch Trạch trong lòng suy đoán. Hắn thở dài một cái, chậm rãi nói đến, Tuyết Y các chỉnh thể bên trên cũng không dự định nói một đằng làm một nẻo. Chỉ có cái này Thương Loan quận cùng xung quanh ba quận chi địa, bọn hắn muốn lấy một loại phương thức khác phân chia thuộc về. Thương Loan quận, tăng thêm xung quanh Tiên Mang, Bắc Xuyên cùng Đỏ Phong ba quận, là toàn bộ Nam Châu chỗ tinh hoa, gần như bốn thành tu tiên bảo địa đều tập trung ở nơi này. Nguyên bản bọn hắn hẹn xong xung quanh ba quận đều chiếm thứ nhất, Thương Loan quận thì từ Tam Phương cùng quản lý. Tuyết Y các hiện tại đối với cái này đưa ra dị nghị, hiển nhiên là được voi đòi tiên, không muốn đem cục thịt béo này cùng Vân Tê Tông cùng Thanh Mục Minh chia đều. Dịch Trạch trong lòng lắc đầu, nghĩ đến lúc đến cùng Diệp Chỉ Quân trò chuyện, thầm nghĩ Tuyết Ý các những năm này chỉ sợ thật là tung bay. Hắn cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng, tạm thời không nói gì. Phong Tôn Giả tiếp tục nói, bọn hắn muốn cùng chúng ta ước định, Tam Phương cùng một chỗ đối Toái Tinh Nhai phát động công kích, phương nào có thể đi đầu công phá Toái Tinh Nhai, đằng sau liền có thể độc chiếm cái này bốn quận chi địa. Dịch Trạch tỉnh mơ nói một câu, bọn hắn thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Phong Tôn Giả trầm giọng nói, chúng ta kế hoạch ban đầu là Vân Tê Tông trước được chia 1/3, sau đó tặng cho Thanh Mục Minh, Thanh Mục Minh lại đánh đổi khá nhiều, đổi lấy Tuyết Ý cắt trên tay bộ phận. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể đây là căn cơ, dần dần chiếm lĩnh Nam Châu, vì tương lai Thanh Mục Minh gia nhập Thiên Diễn Tiên Minh đánh tốt cơ sở. Nhưng là Tuyết Ý cắt hiện tại như thế một làm, Thanh Mục Minh sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Phía dưới có người trầm lặng nói, Tuyết Ý cắt đây là mong muốn mượn trận chiến cuối cùng, đặt vững bọn hắn Đại Lục Phương Nam lão đại địa vị a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa trầm mặt xuống. Tuyết Ý cắt lần này động tác, dụng ý rõ ràng, chính là nhằm vào Vân Tê Tông mà đến. Thanh Mục Minh mặc dù cũng là tam đại thế lực một trong, nhưng thực lực chân thật đối với mặt khác hai phe phải yếu hơn không ít, có cơ hội dẫn đầu công phá Toái Tinh Ai, chỉ có Vân Tê Tông cùng Tuyết Y Lệ Các. Kỳ thật, Vân Tê Tông tâm tư cùng Tuyết Y Lệ Các giống nhau, chỉ là thông qua Thanh Mục Minh chuyển cánh ngoặt, càng mịt mở một chút mà thôi. Kỳ thật, Tuyết Y Lệ Các cùng Vân Tê Tông ở giữa chuyện ẩn ở bên trong đã sớm có dấu vết mà lần theo, vốn cho là sẽ ở bị diệt Toái Tinh Nhai về sau lại nổi lên mặt nước, lại không nghĩ rằng bọn hắn sẽ như thế nóng nổi. Đầu tiên, Tuyết Y Lệ Các căn bản mục đích là chỉnh hợp Thiên Diễn Đại Lục phương Nam các châu lực lượng, tăng thêm Dược Vương cấp phối hợp tác chiến, cùng một chỗ đối kháng vạn pháp môn. Đây cũng là lúc trước bọn hắn quyết định cứu viện Vân Tê Tông nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là, những năm này Vân Tê Tông phát triển tình thế có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đầu tiên là Dịch Trạch thể hiện ra thực lực cường đại, ngay cả khí nguyên tử dạng này hóa thần trung kỳ đều kém chút cắm trên tay hắn. Hiện nay càng là chiếm đoạt toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, tông môn nội tình cùng thực lực tăng nhiều. Tuyết Y các ngay từ đầu hoàn toàn chính xác cố ý giao hảo Vân Tê Tông. Nhưng bọn hắn là muốn một cái điều khiển như cánh tay tiểu đệ, mà không phải một cái thực lực tương đương đối tượng hợp tác. Lại có chính là Thanh Mục Minh cùng Vân Tê Tông quan hệ trong đó. Cả hai trên chiến trường nhiều lần hợp tác, mật thiết cơ hội nhưng nhìn thành một thể, Tuyết Y các cũng hoài nghi Thanh Mục Minh là Vân Tê Tông bồi dưỡng ra được bên ngoài thế lực. Mặc dù không biết ở trong đó nguyên nhân cụ thể, nhưng sự thật xác thực như thế. Nếu là đem Vân Tê Tông cùng Thanh Mục Minh nhìn thành một thể, chính là 6 vị hóa thần tu sĩ. Cứ việc trong đó 4 vị đều là hóa thần sơ kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Cái này còn không có tính cả Dịch Trạch kia hư hư thực thực có bản thể thực lực phân thân. Tuyết Y các không sai biệt lắm đoán được Vân Tê Tông dự định. Nhưng nếu là thật theo kế hoạch của bọn hắn, Thanh Mục Minh chiếm lĩnh Nam Châu, kia Đại Lục Phương Nam cái này một mảnh, Vân Tê Tông đem chiếm cứ lại thế. Cái này hiển nhiên là không phù hợp Tuyết Y các lợi ích. Bởi vậy, hiện tại Vân Tê Tông lọt vào Tuyết Y các kiếm kỵ, mâu thuẫn cũng liền tự nhiên mà vậy hiện lộ ra. Mới Tam Phương ước hẹn, ở một mức độ nào đó chính là ngăn chặn Vân Tê Tông thế lực quyết trương. Bởi vì như vậy, Vân Tê Tông cùng Thanh Mục Minh cũng chỉ có thể tách ra hành động, cuối cùng biến thành Vân Tê Tông cùng Tuyết Y các đấu sức. Ở phương diện này, Tuyết Y các trước mắt vẫn là có lòng tin chiến thắng. Thiên Diễn Tiên Minh là không cho phép có thế lực độc bá Sở Châu. Đến lúc đó không có Nam Châu, Thanh Mục Minh liền không cách nào gia nhập Tiên Minh. Bọn hắn mong muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Tuyết Y Lệ Các. Đến lúc đó đại thế chuyển di, cứ kéo dài tình huống như thế, Vân Tê Tông chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tuyết Y Lệ Các bước đi. Dịch Trạch nghe xong đám người phân tích, sờ lên cái cằm, thầm nghĩ Tuyết Y Lệ Các có thể ở Vạn Pháp Môn dưới mí mắt phát triển nhiều năm như vậy, quả nhiên không phải loại lương thiện. Tuyết Y Lệ Các mong muốn xem thỏa thích Đại Lục Phương Nam, chỉnh hợp tất cả thế lực chống lại Vạn Pháp Môn, kỳ thật Vân Tê Tông cũng có được giống nhau dự định. Bất quá Vân Tê Tông còn tại thực lực thăng lên kỳ, không có ý định lập tức cùng Vạn Pháp Môn đối đầu, trước mắt mục tiêu là làm lớn làm mạnh sau nhường Vạn Pháp Môn kiên kỵ, không dám tùy tiện đối bọn hắn nổi lên. Bởi vì bản thân thực lực còn không có cường đại đến trình độ kia, tăng thêm Vân Tê Tông cao tầng cẩn thận tâm tính, những năm này chỉ có thể trong bóng tối làm chút động tác. Thanh Mục Minh đến nay không cùng Vân Tê Tông sát nhập, chính là vì giảm xuống những người khác cảnh giác. Phòng bị có Vạn Pháp Môn địch nhân như vậy, cũng bao quát Tuyết Ý các dạng này đối tượng hợp tác. Bất quá, giấy trung quy là không gói được lửa, đã nhiều năm như vậy, tóm lại sẽ bị người phát giác một chút chuyện ẩn ở bên trong. Mặt khác, Dịch Trạch từ linh khư cổ địa mang về thượng cổ hóa thần hậu duệ, bồi dưỡng bọn hắn, cũng là giống nhau ý đồ. Chính là muốn ngày sau dựa vào thân phận của bọn hắn đi mua chuột vạn pháp đạo trường di mạch, mượn gà đẻ trứng lớn mạnh Vân Tê Tông. Việc này Tuyết Y các làm được, Vân Tê Tông cũng làm được. Chớ đừng nói chi là đạo lữ của hắn vẫn là Phượng Thị một mạch người thừa kế, theo một ý nghĩa nào đó Vân Tê Tông ưu thế càng lớn. Bởi vì Phượng Hy thần nữ tại vạn pháp đạo trường các mạch danh vọng cùng địa vị cao hơn. Đương nhiên, tại Dịch Trạch cũng không đủ thực lực cường đại trước, hắn cũng không tính bại lộ Diệp Chỉ Quân thân phận, thiên diễn đại lục bên trên mạnh hơn hắn không phải số ít. Ừm, nếu như Phượng Hy có thể nhanh lên miết bàn chủ sinh, Tô Tỉnh tới liền tốt. Thật tới cần thời điểm, nhưng nàng đứng tại mặt trước, lực hiệu triệu đủ mạnh, mục tiêu cũng đủ lớn, khả năng hấp dẫn hỏa lực. Phượng Hy. Bất quá, kế sách như thế trước mắt chỉ có số ít mấy người biết được, ngay cả vừa gia nhập không lâu nghe thưởng tiền tử đều không hiểu rõ lắm. Dịch Trạch nghe xong đám người tự thuật, sờ lên cái cằm. Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đã Tuyết Y các đồng minh cho cơ hội này, vậy chúng ta liền một lần hành động cầm xuống Thương Loan quận cùng xung quanh ba quận. Tình ngày sau còn phải từ trong tay bọn họ đổi lấy. Phiền thoái. Chương 724, Phụ Sơn Thần Ngao chương 724, Phụ Sơn Thần Ngao Thương Loan quận tây cảnh, một tòa kình thiên núi tuyết sừng sững đứng sừng sững, kỳ thế như cô hạc đứng ở nhóm chí bên trong. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, núi này cũng không thuộc về nơi này, đỉnh núi tuyết động không thay đổi, cùng quanh mình xanh tươi núi non không hợp nhau. Càng thêm làm cho người kinh ngạc chính là, to lớn ngọn núi phía dưới, vậy mà bò lổn ngổn một đầu hình thể to lớn hơn cự uy. Đủ như kình thiên trụ lớn, sinh sinh đem bốn tòa dãy núi ép làm đỉnh bằng, khiến cho có thể vững vững vàng vàng dừng lại tại nguyên chỗ. Mai rùa phía trên, quỳnh lâu ngọc vũ san sát nối tiếp nhau, tinh kỳ tung bay, qua lại phi hành tuần sát tu sĩ đến không hết. Nơi này là Tuyết Y các tu sĩ nơi trú đóng, đầu kia cự uy thì là Tuyết Y các chiến tranh lợi khí, Phụ Sơn Thần Ngao. Một cái không biết sống nhiều ít cái năm tháng linh thú. Ba đạo độn quang hướng bên này bay tới, bên trong là ba vị tuấn lãng thanh niên, theo thứ tự là Dịch Trạch cùng Quân Minh Triệt cùng Quân Chi Giã huynh đệ. Cái này Phụ Sơn Thần Ngao nhiều năm như vậy một mực tại tầng tuyết bên trong ngủ đông, tùy tiện không rời đi Tây Châu, lần này lại bị kéo đến tiền tuyến, xem ra Tuyết Ý các lần này là tình thế bắt buộc. Quân Chi Giã một mặt ngưng trọng nhìn phía xa núi tuyết, trầm giọng nói: "Quân Minh Triệt ứng tiếng nói, đúng vậy à, đầu này Phụ Sơn Thần Ngao bản thân liền là công phạt lợi khí, cùng loại công thành truy giống như tồn tại. Tăng thêm Tuyết Ý các tại Mai Dụa bên trên kinh doanh nhiều năm, các loại trận pháp bố trí không biết nhiều ít. Đến lúc đó ba chạm đi lên, đối thoái tinh ngai hộ tông đại trận là uy hiếp không nhỏ. Cũng khó trách bọn hắn sẽ đưa ra như thế quyết định." Dịch Trạch sắc mặt trầm tĩnh, đồng dạng đang quan sát đầu này cực kỳ cổ lão linh thú. Mặc dù đối phương khí tức khoảng cách hóa thần còn có một tuyến, nhưng lực lượng trong cơ thể là thật bàng bạc kinh người, thả trên chiến trường lực phá hoại đoán chừng so hóa thần còn kinh khủng hơn mấy phần. Hơn nữa, con thú này lực phòng ngự đồng dạng không thể khinh thường. Phụ Sơn Thần Ngao vốn là am hiểu phòng ngự, tăng thêm tại trong đống tuyết ướp lạnh nhiều năm, kia to lớn mai rùa không biết kiên cố tới trình độ nào đâu. Đoán chừng cho dù hóa thần cường giả, tùy tiện cũng cầm đối phương không có cách nào. Cũng không lâu lắm, ba người bọn họ liền đã tới Tuyết Y các trụ sở bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra bị trung quanh tuần sát tu sĩ ngăn lại. Người đến người nào? Xin dừng bước. Hai vị kết bạn mà đi kết đan tu sĩ lớn tiếng hỏi. Nơi đây đã coi như là chiến tranh tiền tuyến, mặc dù người đến là từ phía sau tới, nhưng bọn hắn vẫn là cẩn thận ngừng chạy người tới. Đoán được 8-9 phần 10 là người một nhà, cho nên nói lời vẫn khá lịch sự. Dịch Trạch ba người dừng lại thân hình, đội quang thu lại, cũng không có ẩn tàng khí tức, lộ ra bọn hắn hình dáng. Hai vị tuần sát kết đan tu sĩ lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn, liên tục không ngừng cung kính hành lễ, vạn bối gặp qua Dịch tôn giả, gặp qua hai vị chân quân. Dịch Trạch cùng Quân Minh Triệt không có lên tiếng, Quân Chi Giã bình tĩnh đối bọn hắn nói, chúng ta được mời đến đây thương định tiến đánh toái tinh nhai sự tình. Đã gặp được, liền làm phiền các ngươi dẫn đường a. Trong đó một vị Tuyết Y các kết đan tu sĩ lập tức nói, lẽ ra nên như thế, ba vị tiền bối, mời mời tới bên này. Nói, liền bay ở phía trước dẫn linh Dịch Trạch ba người hướng tòa kia đứng sừng sững núi tuyết tới gần. Ven đường gặp phải tuần sát tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng nhìn thấy có phe mình người mang theo, liền không có tiến lên hỏi thăm. Cũng có người một mắt liền nhận ra Dịch Trạch đám người thân phận, không khỏi hiếu kỳ nhiều đánh giá hai mắt. Quân thị huynh đệ trên chiến trường đã sớm xông ra lớn lao uy danh, Tuyết Y các bên trong không ít tu sĩ đều từng trải qua hai người. Nhưng Dịch Trạch từ khi hóa thần sau cũng rất ít đi ra đi lại, Nam Châu càng là lần đầu tiên đặt chân, cho nên bọn hắn đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Chờ Dịch Trạch bọn người đi xa, những này Tuyết Y các tu sĩ liền nhịn không được hàn huyên, vị này chính là trên đại lục trẻ tuổi nhất tôn giả, quả nhiên khí độ bất phàm. Hơn 500 tuổi hóa thần tu sĩ, nếu là bình thường lời nói vậy thì có quỷ từ hắn hóa thần đến nay, đối thủ đều là hóa thần trung kỳ, duy nhất hóa thần sơ kỳ Hàn Hoàng, còn bị hắn vừa đối mặt giết đi. Toái tinh ngai hai vị hóa thần đều chết trên tay hắn, chính là hắn gõ toái tinh ngai trung tàng. Mạnh như thế người, làm sao lại không có xuất hiện ở chúng ta Tuyết Ý Liễu các đâu? Sư Minh, lời này của ngươi là ghét bỏ bản các mấy vị hóa thần thực lực không đủ mạnh sao? Tốt ngươi cái mày rậm mắt to, ở chỗ này cho ta đào hố đâu? Mặc dù hai tông thượng tầng đang âm thầm phân cao thấp, nhưng kể vai chiến đấu nhiều năm như vậy, hai tông tu sĩ quan hệ trong đó vẫn rất tốt. Đặc biệt là kết đan cùng kết đan trở xuống cấp thấp tu sĩ, đối hai tông chân quân cùng tôn giả đều có nhất định sủng tính. Dịch Trạch bọn người một đường tiến lên, càng là tiếp cận, hàn ý càng dày đặc. Tại đến Phụ Sơn Thần Ngao thời điểm, đâm đầu đi tới một vị thân hình chậm rãi nữ tử. Dịch tôn giả, đã lâu không gặp. Người tới một bộ ngân sắc cung trang, eo treo song long ngọc bội, chính là năm đó tham gia huyết thú đại hội Lâu Tâm Nguyệt. Nàng bây giờ tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, trên mặt lạnh nhạt thần sắc làm nàng nhìn qua luôn luôn lộ ra một cỗ uy nghiêm chi sắc. Lâu Tâm Nguyệt đầu tiên là cùng Dịch Trạch bắt chuyện qua, sau đó cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, cũng không có bởi vì quá khứ giao tình mà mất cấp bậc lễ nghĩa. Dịch Trạch dùng pháp lực nhẹ nhàng nâng lên Lâu Tâm Nguyệt, cười nói: "Lâu tiên tử, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia à?" Lâu Tâm Nguyệt cười nói: "Tâm Nguyệt lợi hại hơn nữa, lại thế nào so ra mà vượt tôn giả biến hóa chi lớn." Bên cạnh quân thị huynh đệ cũng tuần tự cùng Lâu Tâm Nguyệt chào. Gặp mặt sau Lâu Tâm Nguyệt liền như có như không đánh giá Dịch Trạch. Từ khi Ngọc Hoa Quan từ biệt sau, hai người cũng chỉ là sơ giao, gặp nhau cũng không tính nhiều. Lúc ấy Dịch Trạch thanh danh sơ hiện, cho dù về sau thành công hoàn thành Kim Đan cựu truyện, tại đa số người trong lòng, hắn hóa thần tốc độ tuyệt sẽ không vượt qua Vân Vô Cứu chờ đứng đầu nhất mấy người. Có thể thế sự khó đoán trước, Dịch Trạch cho dù trải qua huyền thủy giới biến cố, vẫn như cũ có thể cái sau vượt cái trước, đoạn thời gian trước càng đem Vân Vô Cứu mạnh mẽ thất bại. Bây giờ, Lâu Tâm Nguyệt gặp lại đối phương đã cần kính xưng một tiếng tôn giả. Lâu Tâm Nguyệt tâm niệm bắt chuyện, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều, thanh lệ thoát tục trên mặt lộ ra ý cười nhợt nhạt, nói: "Nghe nói Dịch tôn giả cùng hai vị quân đạo bạn đến, ta liền đặc biệt chờ đợi ở đây." "Làm phiên tiên tử." Dịch Trạch nói khẽ. Sau đó, Lâu Tâm Nguyệt mang theo ba người hướng núi tuyết chỗ cao bay đi, đồng thời nói: "Thanh Mục Minh, Thanh Hà tiền bối đã đến, đang cùng bạn các hai vị lao tổ trò chuyện, ta cái này mang tôn giả đi gặp bọn hắn." "A, Thanh Hà đạo hữu thế mà đã đến." Dịch Trạch thuận miệng nói một câu. "Đúng vậy, Thanh Hà tiền bối cũng là vừa tới không lâu." Lâu Tâm Nguyệt trả lời. Mấy người tùy tiện trò chuyện, vượt qua trên đỉnh núi tuyết đỉnh đài lầu các, rất nhanh liền đã tới mục đích. Đây là một chỗ bằng phẳng tuyết lớn bãi, một tòa tinh xảo hoa mỹ lại không mất uy nghiêm đại khí lầu các đứng sừng sững ở tuyết bãi trung tâm. Vạn năm huyền băng lũy thế nền móng nâng lên thất trọng mái cong, mỗi phiến ngói út đều ngưng kết sương văn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống hiện ra u lam hàn quang. Các thân lấy biển sâu hàn thiết vi cốt, bên ngoài che ngàn năm tuyết ra thủ luồng, phong tuyết lướt qua lúc lân phiến dị dạo rung động, hình như có long ngâm quanh quẩn. Các bên trên treo một bộ nền lam huyền vàng bảng hiệu, thượng thư ba cái cứng cấp hữu lực cổ phát chữ lớn, vô trần cát. Chương 725, Tam Phương trao đổi. Chương 725, Tam Phương trao đổi. Vô Trần Các tầng cao nhất, một chương màu đỏ trên lưng án, lặng lặng nằm một đoạn sườn núi bách hương, khói xanh như rắn trườn giống như leo trèo mà lên. Trầm hương mảnh tại ngân diệp trong lò gợn sóng, lúc đầu cay độc, ngược lại ngọt mát, cuối cùng lại chảy ra mấy phần mùi thuốc. Trong phòng bàn trà chung quanh, đang ngồi vây quanh lấy một nam hai nữ, thưởng trà lấy có thể xương giá trên trời linh trà. Thanh Hà thân mang xanh đen sắc cung trang ngồi tại một bên, một đầu tóc xanh bị tỉ mỉ quản lý thành phụ nhân đầu tóc mai, cả người lộ ra vô cùng giả dặn. Nàng vẻ mặt nhàn nhạt, động tác ưu nhã nâng lên ly trà trước mặt, nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt lơ đãng trôi hướng ngoài cửa sổ. "Thanh đạo hữu, ngươi cùng một đạo hữu Hiển Khang Lệ có thể từ Sở Châu chằn trọc Kiến Châu, Nam Châu, đánh xuống bây giờ cơ nghiệp, quả thực làm cho bọn ta bội phục a." Một câu đem Thanh Hà thu suy nghĩ lại, nhìn về phía đối diện đồng dạng tại thượng trà nam tử áo tím. "Minh đạo hữu quá khen, chúng ta vợ chồng bất quá là vận khí cho phép, có thể có hôm nay phần này gia sản, bất quá là may mắn mà thôi." Thanh Mục Minh căn cơ nông cạn, cùng Tuyết Y cách nhưng không cách nào so. Minh Khải mặc dù nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng khí chất cực dai, có trang nhã chi phòng, nghe vậy mỉm cười, đạo hữu quá khiêm tốn. Tiên Minh thành lập tới nay, có thể lấy tán tu chi thân thành tiểu hóa thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, lại càng không cần phải nói đạo hữu vợ chồng vẫn là song song thành tiểu hóa thần. Như thế cơ duyên, hiếm thấy trên đời, hôm nay có thể nhìn thấy đạo hữu, là Minh mộ may mắn, mời cùng uống chén này. Thanh Hà cười nhạt một tiếng, phẩm một ngụm linh trà, lại không có lại ứng thanh. Còn lại vị nữ tử kia thì là đã từng tiến về Vân Tê Tông Ngọc Kỳ tiên tử, nàng lặng lặng ngồi ở một bên cũng không tham dự hai người nói chuyện. Minh Khải tiếp tục nói, Thanh Hà đạo hữu, Vân Tê Tông Dịch đạo hữu hai ngày trước cũng tới Nam Châu, không biết đạo hữu đối với người này nhưng có hiểu rõ. Thanh Hà vừa định nói chuyện, vẻ mặt đột nhiên động một cái, hai người khác cũng có chỗ phát giác. Thanh Hà cười nói, Minh đạo hữu đối Dịch đạo hữu có hứng thú, vừa lúc bản thân hắn tới, ở trước mặt hiểu rõ càng thêm chuẩn xác. Minh Khải mỉm cười. Cùng lúc đó, Dịch Trạch mấy người cũng chính thức bước vào Vô Trần Các. Từ bên ngoài nhìn Vô Trần Các giống như một tòa băng cát, nhưng bọn hắn sau khi đi vào liền cảm thấy một hồi ấm áp, trên thân từ bên ngoài mang vào hàn khí lập tức bị đuổi tản ra không còn. Vô Trần Các phía dưới có một cái suối nước nóng, bị trận pháp khống chế, có thể làm cho trong các một mực duy trì thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Lúc này trong các đã có mấy tên tu sĩ, mỗi cái đều là trong nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Dịch Trạch nhìn một cái, ngoại trừ hai cái đi theo Thanh Hà tới Thanh Mục Minh tu sĩ bên ngoài, cái khác đều là Tuyết Ý các người. Bọn hắn thấy Dịch Trạch cất bước tiến đến, nhao nhao đứng dậy hành lễ vân an, vãn bối chờ gặp qua Dịch tôn giả. Chư vị chớ cần đa lễ, tùy ý. Lâu Tâm Nguyệt ở một bên đúng lúc nói rằng, tôn giả mời mời lên lầu. Đúng lúc này, phía trên truyền đến một tiếng ôn hòa lời nói, Dịch đạo hữu còn mời bên trên các một lần, Minh mộ chờ xin đợi đã lâu. Dịch Trạch ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười, lập tức chậm rãi đi tới, quân thị huynh đệ cùng Lâu Tâm Nguyệt thì lưu tại nơi này. Khi hắn đi vào Vô Trần Các tầng cao nhất lúc, ba người khác cũng không kinh thường, tất cả đều đứng dậy đón lấy. Nhìn thấy bọn hắn, Dịch Trạch mang trên mặt áy náy mỉm cười, nói, Dịch mộ tới chậm, làm phiền ba vị đạo hữu chờ trực, sai lầm sai lầm. Minh Khải rất có phong độ cười nói, Dịch đạo hữu nói quá lời, mời mau mau vào chỗ. Dịch Trạch nhìn đối phương, Minh Khải là hóa thần trung kỳ đỉnh phong, địa vị cùng thực lực cùng Hoa Ngộ tôn giả tương đối, là lần này Tuyết Ý các công phạt toái tinh nhai người mạnh nhất. Ngọc Kỳ tiên tử nói đùa, Dịch đạo hữu luôn luôn áp trục ra sân, điểm này tại Vân Tê Tông lần đầu lúc gặp mặt, ta coi như linh giao qua. Chờ nơi đây hai vị chủ nhân nói xong, Thanh Hà mới lên trước cùng Dịch Trạch gật đầu ra hiệu, xem như chào hỏi. bốn người vào chỗ, Dịch Trạch trước người cũng nhiều một chén vừa nấu xong linh trà. Dịch Trạch đầu tiên mở miệng, Dịch Mộ mới đến, không bằng ta Tông Phong Tôn giả cùng Nghe Thường tiên tử quen thuộc nơi đây chiến sự. Nghe nói Tuyết Y thì các muốn thương thảo công phạt Toái Tinh Nhai sự tình, Dịch Mộ liền xung phong nhận việc đến đây, bọn hắn thì tọa trấn doanh địa, phòng ngừa Toái Tinh Nhai tập kích bất ngờ. Lập tức, bốn người liền bắt đầu lẫn nhau hàn huyên. Các thế lực lớn hóa thần gặp nhau cơ hội cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, cái này trong các bầu không khí cũng là rất hòa hợp. Một lúc, đang ngồi thực lực mạnh nhất Minh Khải đầu tiên tiến vào chính đề. Sắc mặt của hắn hơi hơi nghiêm túc, nhìn Dịch Trạch cùng Thanh Hà một cái, nói: "Hai vị đạo hữu, bản các trước đó đối Thương Loan quận cùng xung quanh ba quận thuộc về đề nghị, không biết Vân Tê Tông cùng Thanh Mục mình cân nhắc như thế nào?" Lời vừa nói ra, trong phòng bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Thanh Hà tiên tử không có mở miệng, tựa như không có nghe được dường như. Dịch Trạch nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào Minh Khải, chậm rãi nói: "Minh đạo hữu, bây giờ Toái Tinh Nhai thực lực vẫn còn tồn tại, chúng ta ứng tập trung lực lượng tại một chút, nhanh chóng đặt vững thắng cục mới là. Nếu là chiếu vào quý các ý tứ, chúng ta công phá Toái Tinh Nhai độ khó chỉ sợ muốn gia tăng không ít." Đối với Dịch Trạch lời nói, Minh Khải hiển nhiên sớm có dự liệu, thần sắc hắn không thay đổi, thản nhiên nói: "Dịch đạo hữu quá lo lắng, mặc dù Toái Tinh Nhai kinh doanh Thương Loan quận nhiều năm, nhưng bọn hắn những năm gần đây bại một lần lại bại, sĩ khí đã sớm sa sút tới đáy cốc. Kim Hồng tự mình phát trấn, cũng không thể thay đổi bọn hắn đối với cục diện chiến đấu bi quan, Toái Tinh Nhai chống cự sẽ không quá mạnh. Ít ra chúng ta Tuyết Y các phương diện này, có lòng tin tuyệt đối nhanh chóng đột phá đối phương sân môn." Dịch Trạch cùng Thanh Hà nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Minh Khải lời nói bên trong ý tứ, cho dù là bọn hắn một nhà bên trên, cũng có thể cầm xuống Toái Tinh Nhai. Minh Khải quan sát đến phản ứng của hai người, dừng một chút, sắc mặt nặng nề mấy phần, tiếp tục nói: "Hai vị đạo hữu, cũng không phải chúng ta Tuyết Y các mong muốn lật đổ trước đó quyết định, thật sự là tình thế bức bách, dù không được chúng ta ba phương cùng quản lý Thương Loan quận. Chúng ta nghe tới tin tức, Tứ Huyền Tông cùng Vạn Pháp môn chiến sự, chỉ sợ không đến bao lâu liền phải kết thúc. Trước lúc này, chúng ta chỉ có thể mau chóng chỉnh hợp Nam Châu lực lượng, làm tốt ứng đối biện pháp." Nghe được tin tức này, Dịch Trạch trong lòng giật mình, vẻ mặt không đổi nói: "A, Tuyết Y các là biết được tin tức gì sao?" Ngọc Kỳ tiên tử lúc này trầm giọng nói: "Theo chúng ta biết, Tử Lâm đảo đang cùng Vạn Pháp môn, Ngọc Hoa quan, Thiên Nhất Tông tiếp xúc, bọn hắn có thể muốn sớm từ bỏ tiên minh thân phận." Tử Lâm đảo. Dịch Trạch trong lòng suy nghĩ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Tứ Huyền Tông người mới xuất hiện tại Thiên Diễn Đại Lục, liền bắt ngang tại Yến Châu cùng Tử Lâm đảo ở giữa, cơ hồ phong tỏa Tử Lâm đảo, cắt đứt bọn hắn cùng Thiên Diễn Đại Lục liên hệ. Hiện tại Tứ Huyền Tông cố kỵ Tử Lâm đảo tiên minh thân phận, cùng Ngọc Hoa quan đứt thúc, không có đối với nó ra tay. Bất quá, một khi 500 năm kỳ hạn tới, Tử Lâm đảo liền đã mất đi che chở, bọn hắn tự nhiên muốn sớm làm tốt dự định, cho mình lưu lại đầu đường lui. Mà một khi Tử Lâm đảo rời khỏi tiên minh, Tử Lâm quần đảo cái này một quảng đại thế lực chống không khu, đem đối Vạn Pháp môn cùng Tứ Huyền Tông chiến sự tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dịch Trạch trầm ngâm không nói, không nghĩ tới Tuyết Ý các động tác còn có phương diện này nguyên nhân. Bất quá, cái này cũng càng thêm kiên định Dịch Trạch muốn bắt lại Thương Loan chờ bốn quận quyết tâm. Đã đều là chỉnh hợp Nam Châu thế lực, Tuyết Ý các có thể làm, thay một mình cùng Bần Tê Tông đến chủ đạo cũng chưa chắc không thể, hơn nữa hắn có lòng tin làm tốt hơn. Dịch Trạch ngón tay vuốt ve chén trà, dường như đang tự hỏi cùng cân nhắc trong đó lợi và hại. Minh Khải không có thúc dục, dư quan quan sát đến Thanh Hà, thấy đối phương từ đầu đến cuối không có phát biểu ý kiến, một bộ lấy Vân Tê Tông làm chủ bộ dáng, trong lòng hơi trầm xuống. Một lát sau, Dịch Trạch cuối cùng mở miệng: "Đã như vậy, vậy thì theo quý các nói đi. Chúng ta ba phương ước định cẩn thận tiến đánh Toái Tinh Nhai thời gian, lại định một chút như thế nào mới tính trước công phá Toái Tinh Nhai tiêu chuẩn, dùng cái này định ra Thương Loan bốn quận thuộc về." Đến tận đây, Thanh Hà lần thứ nhất phát biểu ý kiến, Thanh Mục Minh cũng đồng ý này nghị. Minh Khải cùng Ngọc Kỳ liếc nhau, bất luận trong lòng suy nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một mảnh ý cười. "Vậy thì chúc chúng ta sớm ngày tại Toái Tinh Nhai bên trên tụ họp." Chương 726, đều có lòng tin chương 726, đều có lòng tin vậy thì chúc chúng ta sớm ngày tại Toái Tinh Nhai bên trên tụ họp. Minh Khải nói ra câu nói này thời điểm, về thần thái thoải mái không diễn tả được cùng tự tin. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần bỏ phí một phen công phu mới có thể làm Vân Tê Tông bằng lòng việc này. Dù sao Vân Tê Tông cùng Thanh Mục Minh liên hợp lại không thể khinh thường. Nhưng không ngờ Dịch Trạch vậy mà như thế tùy tiện liền đồng ý xuống tới. Đương nhiên, hắn cũng đoán được Vân Tê Tông tâm tư, bất quá Minh Khải có lòng tin có thể ở trận này đánh cược bên trong chiến thắng. Không đề cập tới Tuyết Y các càng hơn một bậc thực lực, liền nói Vân Tê Tông cùng Toái Tinh Nhai ở giữa trên vạn năm ân oán, chỉ cần hơi hơi đem việc này tiết lộ cho bọn hắn, Kim Hồng cũng sẽ khuynh hướng chống cự Vân Tê Tông thế công. Nghĩ đến, hắn theo bản năng nhìn về phía Thanh Hà. Chờ cuối cùng hết thảy đều kết thúc, chuyện trở lại quỹ đạo, Thanh Mục Minh chỉ có nhìn về phía Tuyết Y Lý các khả năng tiến thêm một bước phát triển, đây là Thanh Mục Minh chỉnh thể lợi ích. Đối mặt trở thành tiên minh 10 tông tiền cảnh, cho dù một thị vợ chồng lại thế nào khư khư cố chấp, cũng không thể không thỏa hiệp. Đã chúng ta ý kiến nhất trí, việc này liền định ra như thế, tiếp xuống chuyện cụ thể liền giao cho người phía dưới đi thương thảo a. Minh Khải cất cao giọng nói. Dịch đạo hữu, có thời gian không bằng nói một chút người tại Huyền Nguyệt Tông cùng Khí Nguyên Tử đại chiến sự tình, Minh Mộ rất là hiếu kỳ, theo ta được biết, lão tiểu tử kia có thể rất khó dây dưa. Đại sự mở tiểu hội, việc nhỏ mở đại hội. Bọn hắn ở chỗ này đã định cơ bản phương hướng, chuyện còn lại tự có các phương nguyên anh các tu sĩ xác định. Chủ yếu nhất chuyện xác định được sau, bốn vị hóa thần ở giữa trò chuyện vui vẻ. Thẳng đến mấy canh giờ sau, Dịch Trạch cùng Thanh Hà mới cáo từ rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Ngọc Kỳ tiên tử khuôn mặt nghiêm nghị, trong lòng luôn cảm giác có chút không đúng. Minh Khải nhìn ra nàng có tâm sự, hỏi: "Sư muội đang suy nghĩ gì?" Ngọc Kỳ nhìn chăm chú lên đã trở thành điểm đen Dịch Trạch bọn người, nói khẽ, không có gì, luôn cảm thấy chuyện ngày hôm nay có chút quá mức thuận lợi. Kỳ thật, nàng cũng không phải là quá tán đồng tạm thời sửa đổi trước đó quyết định, cái này không nghi ngờ gì sẽ ở Tam Phương Liên Minh ở giữa tạo thành một cái khe, bất lợi cho đến tiếp sau cùng vạn pháp môn đối kháng. Nhưng làm như thế quả thật có thể đem Tuyết Y các lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa Vân Tê Tông cùng vạn pháp môn ở giữa xác thực đã kết cửu án. Vô luận như thế nào, song phương lập trường đều độ cao nhất trí. Tuyết Y các làm như vậy dường như cũng không cái gì lo lắng tất yếu, bởi vì cũng có tiến đến Vân Tê Tông trợ giúp tình cảm. Cho nên nàng hôm nay mới ở chỗ này, chính là vì đang nói cương thời điểm thích hợp hòa hoãn một chút. Chỉ là không nghĩ tới Dịch Trạch sẽ tốt như thế nói chuyện. Minh Khải đôi mắt thâm thúy, trên thân lộ ra tràn đầy tự tin, phong đạm vân kính nói, à, kỳ thật không có gì, việc này sở dĩ thuận lợi như vậy, chỉ vì Vân Tê Tông giá tâm không nhỏ, bọn hắn cùng chúng ta cũng có được ý tưởng giống nhau mà thôi. Từ khi Vân Tê Tông ra Dịch Trạch về sau, những năm này Tần Vân cùng Khương Phong hai vị đạo hữu lực lượng thật nhiều. Nếu là như bọn hắn kế hoạch như thế, đem Thanh Mục Minh đẩy lên đến trưởng quản Nam Châu, chỉ sợ đến lúc đó cùng bọn hắn Vân Tê Tông trưởng quản không hề khác gì nhau. Chỉ là, bọn hắn tự tin quá mức, đánh giá cao thực lực bản thân, đồng thời cũng đánh giá thấp ta Tuyết Y các lực lượng. Ngọc Kỳ tiên tử tin tưởng Tuyết Y gì các vì công phá toái tinh nhai đều làm nào chuẩn bị, tự nhận là phe mình cũng không thể lại thua. Bất quá, thân làm nữ nhân, trực giác của nàng nói với mình, Dịch Trạch dễ dàng như vậy bằng lòng, trong đó tất nhiên có cái gì những nguyên do khác. Ẩn nhẫn nhiều năm, tính toán toái tinh nhai trong vòng một ngày tổn thất hai vị hóa thần, trực tiếp dẫn đến đối phương hủy diệt tồn tại, sẽ dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Việc này chỉ sợ muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Vân Tê Tông thực lực vẫn là không thể khinh thường, ta chú ý qua bọn hắn trước đó tại Yến Châu cùng phái tinh nhai chiến tranh. Mặc dù ở vào yếu thế, nhưng lại đánh dị thường cứng chắc. Lấy tiểu con lớn, đủ thấy bọn họ thực lực tổng hợp không đơn giản. Minh Khải vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc lên, việc này ta tự nhiên cũng hiểu biết, sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, thú chi Vân Tê Tông cũng không phải cái gì con thỏ nhỏ. Bất quá, theo chúng ta hiểu đến tin tức, coi như lần này Thanh Mục Minh cùng Vân Tê Tông hai phe liên hợp lại, tại công diệt toái tinh nhai sự tình bên trên ta Tuyết Ý các vẫn như cũ có rất lớn phần thắng. Chúng ta cần kiêng kỵ chính là, giữa bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì mới có thể liên lụy sâu như thế, điểm này chúng ta nhưng lại không thể không phòng. Như Thanh Mục Minh thực sự không cách nào kéo đến chúng ta bên này, chúng ta liền phải sớm chuẩn bị cái khác nâng đỡ đối tượng, tiên minh quy củ, Tuyết Ý các trước mắt còn không phải không tuân thủ. Nói thật, Tuyết Ý các hiện tại sách lược cùng vạn pháp môn rất giống, đều là mong muốn nâng đỡ tiểu đệ trở thành tiên minh thành viên, dần dần lớn mạnh thế lực của mình. Ngọc Kỳ tiên tử nói, Hoa Ngộ sư huynh đã tại liên hệ kia mấy mạch, mặc dù bọn hắn còn tại chờ chờ, nhưng nếu là chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống Nam Châu, nhất định có thể thành thế đại trấn. Đến lúc đó đoán chừng có nhiều người hơn tìm tới dựa vào, chưa quyết định mấy mạch cũng có thể nhìn về phía chúng ta. Đến lúc đó đẩy ra một cái thế lực đi ra trưởng quản Nam Châu, cũng không phải là việc khó gì. Minh Khải trong mắt lóe lên tinh quang, trầm lặng nói, vậy là tốt rồi, như thế liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chúng ta cần sầu lo chính là vạn pháp môn tiếp xuống phản công, cũng không có tâm tư cùng Vân Tê Tông lại tiếp tục đấu trí đấu dũng đi xuống, ngay tại toái tinh nhai hoàn toàn áp đảo bọn hắn. Một bên khác, Dịch Trạch cùng Thanh Hà tiên tử cũng không chia ra rời đi, mà là một đường đi theo đi tới Vân Tê Tông trụ sở, Thiên Cung hành cung. Hiện tại Vân Tê Tông ba vị hóa thần phân biệt tọa trấn ba tòa hành cung, cho nên nơi này chỉ có Dịch Trạch một người. Một phu nhân, lần này Nam Châu hội tụ đạo hữu đông đảo, vì phòng ngừa có người nhìn ra mánh khỏe, cho nên Dịch Mỗ cũng không đem Hy Nhi mang đến, mong rằng lý giải. Hai người tại hành cung bên trên phòng tiếp khách ngồi đối diện nhau, chỉ chốc lát sau Diệp Chỉ Quân cũng đi đến, lẫn nhau bắt chuyện qua sau, Dịch Trạch nói đến song phương lớn nhất ràng buộc. Bọn hắn một cái là một Hy sư phụ sư nương, một cái là một Hy mẹ đẻ, hai người nhất để tài thích hợp dĩ nhiên chính là một Hy. Thanh Hà núi cao dốc đứng lông mày xương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói, Dịch Minh cân nhắc chú đáo, cùng Hy Nhi gặp nhau nhiều cơ hội chính là, chúng ta không nhất thời vội vã. Hy Nhi có thể có ngươi lợi hại như vậy lại cẩn thận sư tôn, là nàng đời này phúc phận. Diệp Chỉ Quân đưa cho Thanh Hà một phần dùng bí pháp phong tồn ngọc giản, cười nói, đây là Hy Nhi cho thư của các ngươi, sau khi trở về có thể cùng một huynh cùng một chỗ nhìn. Thanh Hà thu hồi ngọc giản, sau đó ba người liền bắt đầu trò chuyện lên Mộc Hy những năm này chuyện, phần lớn là Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân đang nói. Mặc dù Mộc Hy cùng phụ mẫu chợt có liên hệ, nhưng dù sao nữ nhi chính mình nói, cùng nữ nhi sư tôn nói, cho dù tại cùng một việc bên trên đều có thể đều tồn tại khác biệt. Điểm này, chỉ cần là làm cha làm mẹ, đều sẽ có tương tự cảm ngộ. Cho nên, Thanh Hà nghe được rất chân thành. Mộc Hy thẳng đến sau nửa canh giờ, bọn hắn mới bắt đầu trò chuyện lên cùng Tuyết Y các ước định chuyện. Dịch huynh, ngươi hôm nay dễ dàng như vậy đáp ứng Tuyết Y các yêu cầu, phải chăng quá mức qua loa, vẫn là nói Vân Tê Tông đã có chiến thắng năm chắc? Không biết có cái gì Thanh Mục Minh có thể giúp một tay. Nói lên chính sự, Thanh Hà lập tức ngưng mắt như nước, khí chất biến đổi, trên thân tràn đầy thượng vị người cầm lái khí thế. Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân liếc nhau, sau đó chậm rãi nói, "Một phu nhân xin yên tâm, đối với trước một bước công phá toái tinh ai, chúng ta đã có thập toàn nắm chắc." Tiếp lấy tự tin cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, "Ta trở đến Nam Châu, cũng có mưu đồ việc này dự định. Cho dù Tuyết Y các không đề cập tới việc này, ta cũng sẽ tìm lấy cơ thúc đẩy tương tự đánh cược, bởi vì trận này đánh cược, chúng ta nắm chắc thắng lợi trong tay." Một phu nhân sau khi trở về, cùng một huynh cùng một chỗ làm tốt và ở toái tinh nhai chuẩn bị liền có thể. Thanh Hà thấy thế, cũng là hiểu ý cười một tiếng, nói, đã Dịch huynh tin tưởng như vậy, vậy chúng ta vợ chồng liền xin đợi hồi âm. Chương 727, Khấp huyết linh chi chiến. Chương 727, Khấp huyết linh chi chiến. Sau 7 ngày, làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách khấp huyết linh nồng ngũ lúc, Vân Tê Tông cờ sĩ đã như mây đen giống như tiếp cận. 10 vạn huyền giáp tu sĩ đứng ở chiến tranh linh chu tạo thành dòng lũ sắt thép bên trên, đem phòng thủ cấp huyết linh tu sĩ đại quân đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên cung hành cung, tòa này từ vô số trận pháp cùng chiến tranh lợi khí ghép lại thành lũy, ở hồng lưu trung tâm nhất. Hành cung các nơi sáng lên nhàn nhạt linh quang, đang nổi lên đủ để xé rách kết đan tu sĩ hộ thể linh quang công kích. Hắn phía trên vô số Vân Tê Tông cùng với phụ thuộc tu sĩ, đối với phía trước Toái Tinh Nhai người nhìn chằm chằm. Hóa thần cấp uy áp tràn ngập ra, cho Toái Tinh Nhai áp lực thật lớn đồng thời, cũng cho tất cả Vân Tê Tông tu sĩ lớn nhất lực lượng. Dịch Trạch tọa trấn thiên khung hành cung đỉnh cao nhất, thần sắc trang nghiêm nhìn xuống cả tòa chiến trường. Đối diện, Toái Tinh Nhai màu đỏ chật kỳ, tại cấp huyết lĩnh cương phong bên trong bày phất phới. Toái Tinh Nhai một phương quân coi giữ từng cái mặt lộ vẻ bi tráng cùng vẻ kiên định, hiển nhiên đã sớm làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Có thể đi theo Toái Tinh Nhai kiên trì đến bây giờ, đều là nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được đáng tin, ngược sẽ không xuất hiện lầm trận sợ địch tình huống. Tại một đoạn thời khắc, Dịch Trạch hạ đạt tiến công mệnh lệnh, chi này tu sĩ đại quân lập tức bắt đầu chuyển động. Hành cung cùng linh thuyền trên thiên nỏ pháo đầu tiên vang lên kịch liệt oanh minh. Linh quang thời gian lập lòe, công kích mãnh liệt đem lưng núi oanh ra trăm trượng khe rãnh, toàn bộ chiến trường đều nghe thấy được đại địa thống khổ rên rỉ. Lập tức, thiên khung hành cung bắn ra tráng kiện chùm sáng như là sao băng rơi xuống, những nơi đi qua liền không gian đều nổi lên giống mạng nhện vết rách. Toái Tinh Ngai một phương trận pháp đã sớm kích hoạt, to lớn bình chướng vắt ngang ở chân trời. Đối mặt Vân Tê Tông công kích mãnh liệt, bình chướng chật vật chống đỡ lấy, đồng thời cũng triển khai kịch liệt phản kích. Song phương cỡ lớn pháp thuật công kích tại trước trận kịch liệt đụng nhau. Có tu sĩ không cẩn thận áp sát quá gần, bị cuốn vào nổ tung linh lực sóng xung kích, trong thất khiếu vừa mới tràn ra tơ máu, cả người liền bị nhiệt độ cao bốc hơi thành tinh hồng sương mù. Kịch liệt đụng nhau kéo dài gần một canh giờ, Toái Tinh Ngai phòng hộ trận pháp đầu tiên chống đỡ không nổi, thua trận. Vân Tê Tông một phương công kích, không kiêng nể gì cả rơi vào đối phương trên trận địa, thu gặt lấy Toái Tinh Ngai tu sĩ sinh mệnh. Toái Tinh Ngai tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn lẫn nhau kết thành chiến trận, tại chiến thuyền, cự hình linh thú hiểm hộ hạ, bốc lên hỏa lực hướng Vân Tê Tông phát khởi công kích. Tại song phương đạt tới khoảng cách nhất định sau, theo Hồng Vũ chân quân ra lệnh một tiếng, Vân Tê Tông một phương tu sĩ cũng bắt đầu chuyển động. Giết! Hai đạo hồng lưu xung kích cùng một chỗ, lập tức triển khai thảm thiết chém giết. Vô số tu sĩ ngay lập tức mất mạng, tính cả hộ thể linh giáp đều bị chấn thành đầy trời bụi mịn. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang vọng toàn bộ khắp huyết lĩnh, xông thẳng tới chân trời. Dịch Trạch lạnh lùng nhìn xem chiến trường thê thảm, cho dù phe mình đồng dạng có thương vong to lớn, hắn cũng không tốt can thiệp. Đây là tất cả hóa thần giữa các tu sĩ ăn ý, ngoại trừ tình huống đặc biệt, hắn là không thể hạ tràng đổ sát đối phương cấp thấp tu sĩ. Đương nhiên, tại trải qua nhiều năm chiến tranh sau, Vân Tê Tông tại tu sĩ số lượng cùng chất lượng phương diện đã sớm toàn diện vượt qua Toái Tinh Ngai. Bởi vậy, trận đại chiến này cũng không cần hắn hạ tràng, bởi vì kết quả đã được quyết định từ lâu. Cùng lúc đó, Tuyết Y Liệt Các, Thanh Mục Minh cũng hướng Thương Loan quận phát khởi toàn diện tiến công. Tam đại thế lực sẽ đột phá trọng tâm, phân biệt đặt ở Lịch Long Quan, Khấp Huyết Lĩnh cùng Sao Băng Hạp cái này ba khu hiểm yếu chi địa. Tuyết Y Liệt Các phụ sơn thần nào, Vân Tê Tông thiên khung hành cùng, Thanh Mục Minh thiên la thần chủ, tam đại thế lực chiến tranh lợi khí, trong cùng một lúc đặt ở Toái Tinh Ngai chúng tu đỉnh đầu. Song phương đại chiến tại trong khoảnh khắc bộc phát, cũng cấp tốc tiến vào gay cấn giai đoạn, toàn bộ Thương Loan quận bên ngoài lập tức lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Bất luận là phía phòng thủ Toái Tinh Ngai, vẫn là phe tấn công tam đại thế lực, lần này đại chiến đều dùng hết toàn lực. Không chỉ có bởi vì một trận chiến này liên quan đến Toái Tinh Ngai sinh tử, càng liên quan đến tiếp xuống Thương Loan bốn quận, thậm chí toàn bộ Nam Châu tương lai thuộc về. Dịch Trạch tọa trấn tại Thiên Khung Hành cung đỉnh cao nhất, sừng sững bất động, nhìn xuống cả tòa chiến trường. Một bầu nhiệt huyết cuối cùng không cách nào đền bù trên thực lực chiến lệnh, tại ác chiến sau một thời gian ngắn, Toái Tinh Ngai dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Bất quá, chiến sự bất lợi không để bọn hắn lui lại, ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính. Có Toái Tinh Ngai các tu sĩ ôm quyết tâm quyết tử phát động huyết độn công kích, bọn hắn dẫn nổ khảm nạm ở trước ngực máu phách thạch. Lập tức hóa thành trăm ngàn đạo kéo lấy tàn ảnh lưu quang, ý đồ dùng tự bạo đối Vân Tê Tông tạo thành càng lớn tổn thương. Vân Tê Tông phản ứng rất nhanh, tại Toái Tinh Ngai xuất hiện manh mối không lâu về sau, lập tức tổ chức lên nhân thủ kết thành tỏa linh trận. Trong trận pháp toát ra chói linh tác, đem những cái kia còn không tới kịp đến gần Toái Tinh Ngai tu sĩ trong nháy mắt xoắn thành huyết vụ. Chiến tranh thảm thiết trình độ lần nữa thăng cấp, trên chiến trường bay xuống lấy bị linh lực xé nát pháp khí mảnh vỡ cùng còn tại thiêu đốt tàn phá phụ lục. Theo nguyên anh cấp một chiến đấu phân ra thắng bại, Toái Tinh Ngai tu sĩ đại quân rốt cục hiện ra bại lui xu thế. Không có cách nào, một khi có nguyên anh tu sĩ không chịu đến nước thúc, đối kết đang trở xuống tu sĩ uy hiếp quá khổng lồ. Toái Tinh Ngai mục đích là tiêu hao Vân Tê Tông lực lượng, nhưng cũng không phải là một mặt muốn chết. Bất quá, bọn hắn trận hình cũng không bởi vì tình thế thất bại hiển thị rõ mà loạn điệu, bọn hắn tại có thứ tự rút lui mà không phải tan tác. Toái Tinh Ngai còn sót lại các tu sĩ dựa theo đặc thù trận hình, đem linh lực hội tụ tạo thành từng cây đen nhánh Toái Tinh Liên. Chín đầu tinh quang xiềng xích sen lẫn thành liên mạng, giữ được tất cả phe mình tu sĩ, hiểm hộ bọn hắn giao thế lui lại. Lúc này, Dịch Trạch đã thu đến Tuyết Y các đột phá nghịch long quan tin tức, đại quân ngay tại hướng Toái Tinh Ngai bản bộ tiến lên. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có vì vậy mà sốt ruột. Toái Tinh Ngai tinh hoa đều tập trung vào bản bộ, Tuyết Y các mong muốn cầm xuống cũng không phải là chuyện dễ dàng đến sự tình. Tuyết Y các bên kia truyền đến tin tức, ngoại trừ lúc đầu Minh Khải, Ngọc Kỳ, Ngôi Tô Y ở bên ngoài, Diêu Ngạn Lâm cũng đống nhiên xuất hiện trên chiến trường. Diệp Chỉ Quân đi vào Dịch Trạch bên người, đối với hắn nói ra như thế một tin tức. Minh Khải cùng Ngọc Kỳ không cần nhiều lời, Ngôi Tô Y chính là Tuyết Y các tân tấn vị kia hóa thần tu sĩ. Bản thân hắn ngược không tính là gì, nhưng hắn còn có một cái trường bối, là Tuyết Y các duy nhất hóa thần hậu kỳ, thiên diễn đại lục xếp hạng trước 10, thậm chí 5 vị trí đầu cường giả. đến mức Diêu Ngạn Lâm thì là vị kia mới ném hóa thần tu sĩ, tu vi đạt đến hóa thần trung kỳ. Ba vị trung kỳ, một vị sơ kỳ, liền đỉnh tiêm lực lượng mà nói, Tuyết Y các lần này vận dụng lực lượng sát thực vượt qua Vân Tê Tông. Dịch Trạch biết được tin tức này sau, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như hắn là Tuyết Y Diệt Cát, cũng biết tận chính mình có khả năng mau chóng cầm xuống Toái Tinh Ai. Bất quá, giữa bọn hắn đánh cược thắng bại, không phải hoàn toàn quyết định bởi hóa thần tu sĩ số lượng. Hắn lần nữa nhìn về phía dưới chiến trường, ngay tại hắn coi là trận chiến đấu này muốn như vậy lúc kết thúc, đột nhiên phát giác được một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Dịch Trạch sắc mặt biến hóa, sau một khắc hắn cũng đã đột ngột xuất hiện tại chiến trường trên không. Phương nào đạo hữu? Đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đôi? Dịch Trạch thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, khiến tất cả tu sĩ đều hơi sững sờ. Toái Tinh Ngai tu sĩ trước một bước kịp phản ứng, lần nữa hướng đối thủ phát động công kích, bọn hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì. Đối diện Vân Tê Tông phản ứng cũng không chậm, sau đó song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ. Kiệt kiệt kiệt. Liên tiếp tiếng cười âm lãnh từ khắp huyết linh truyền ra. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu đen xuất hiện tại Dịch Trạch đối diện, trên thân tản ra chẳng lành khí tức. Vân Tê Tông Dịch Trạch, quả nhiên như trong truyền thuyết khó như vậy quấn. Bản tôn tự hỏi nấp rất kỹ, không nghĩ tới chỉ là hơi hơi tiếp cận liền bị ngươi đã nhận ra. Bất quá, bản tôn rất hiếu kỳ, đây là chính ngươi phát giác, vẫn là ngươi kia thần bí đạo thân phát giác đâu? Chương 728, Vũ Độ, Cô Hồng, Huyết Linh. Chương 728, Vũ Độ, Cô Hồng, Huyết Linh. Bất quá, bản tôn rất hiếu kỳ, đây là chính ngươi phát giác, vẫn là ngươi kia thần bí đạo thân phát giác đâu? Đột nhiên xuất hiện trên chiến trường thần bí hóa thần, không khỏi một câu nói như vậy, nhất thời làm Dịch Trạch híp mắt lại. Hắn một vừa quan sát đối phương, một bên suy đoán lai lịch. Người tới người mặc áo bào đen, như xương đêm giống như bao phủ toàn thân, đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng không có cố ý che lấp khuôn mặt. Hắn nhìn xem tương đối tuổi trẻ, ước chừng dáng vẻ chừng 20, hai gò má hiện ra mất tự nhiên đỏ hồng, giống như là uống năm xưa liệt yếu. Không cẩn thận nhìn đến hạ, liền sẽ phát hiện người này khỏe mắt có tinh mịn đường vân, làn da cũng so người thanh niên càng thêm lỏng. Một cố dấu vết tháng năm không tự kìm hãm được để lộ ra đến. Nhất làm cho người bất an là, cặp kia nhan sắc khác lạ ánh mắt, tại mũ trùm bóng ma hạ sáng rõ người. Mắt trái hiện ra màu xanh đậm, giống như áp xúc bị hỏa. Mắt phải đen kịt một màu, chỗ sâu trong con ngươi lắng đọng lấy một loại nào đó chẳng lành u ám. Các hạ đến cùng là ai, đã tham dự ta Vân Tê Tông cùng Toái Tinh Nhai sự tình, không ngại hào phóng một chút cho thấy thân phận. Dịch Trạch nhìn chằm chằm đối phương trầm giọng nói, trải qua vừa rồi dò xét, hắn cảm giác đối phương ngoại trừ quỷ dị chính là quỷ dị. Nhìn khí tức đúng là hóa thần trung kỳ không nghi ngờ gì, nhưng trên thân sinh khí nồng đậm đồng thời nhưng lại tử khí tràn ngập, mâu thuẫn tới cực điểm. Áo bào đen hóa thần cười hắc hắc, quét phía dưới chiến trường một cái, ý vị thâm trường nói, dạng này chiến tranh nhìn nhiều lắm, ta đối với các ngươi ở giữa dạng này tiểu tràng diện có thể sinh không nổi hứng thú. Đến mức ta là ai, ngươi có thể đem ta xem như một cái bồi hồi tại bên bờ sinh tử lữ giả, xưng hô bản tôn Vũ Độ liền có thể. Dịch Trạch hạ lệnh Vân Tê Tông tu sĩ thừa thắng xông lên, nhìn chằm chằm tự xưng Vũ Độ áo bào đen hóa thần hừ lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Huyết Linh phân thân, ngươi dám tự tiện tham dự ta Thiên Diễn Tiên Minh sự vụ, là ngại tại U Lan Sơn mạch đợi đến quá tịch mịch sao? Trải qua vừa rồi dò xét, Dịch Trạch đã cơ bản xác nhận thân phận. Dù sao từ hắn vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, cũng đã bắt đầu cùng đối phương giao thiệp. Tự xưng Vũ Độ Huyết Linh phân thân nghe thấy lời ấy, dị đồng bộ phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Thân sắc của hắn xảy ra biến hóa vi diệu, dường như phát hiện gì rồi khó lường chuyện, thanh âm băng lãnh nhưng lại mang theo một chút kích động, ngươi có thể lấy hóa thần sơ kỳ dò xét tới lai lịch của ta, quả nhiên có vấn đề, ngươi cố kia đạo thân chỉ sợ vấn đề càng lớn. Năm đó ngươi chỗ dịch ra, từng có một vị tộc nhân bị ta ký sinh, về sau lại vô thành vô tức biến mất. Việc này, nếu là đoán không sai, cũng cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Dịch Trạch không có khẳng định cũng không có hay không định, hắn yên lặng lấy ra Huyền Không kiếm, kiếm khí bộc phát mà ra, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. A. Vũ Độ cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tự phụ. Khiến Dịch Trạch càng kỳ quái là, đối phương lúc này ngự khí và khí chất tựa như đã xảy ra một tia không dễ dàng phát giác biến hóa, tựa như biến thành người khác dường như. Chỉ là, Dịch Trạch hiện tại cũng không muốn truy đến cùng ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn phải nhanh một chút giải quyết đi cái này đột nhiên xuất hiện chướng ngại vật, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Toái Tinh Ngai. Huyền Cung kiếm bay qua Dịch Trạch đỉnh đầu, kiếm vực đột nhiên triển khai, một đạo mang theo kiếp lôi thiên uy kiếm quang thăm dò tính công hướng Vũ Độ. Vũ Độ không cam lòng yếu thế, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, một cây đen nhánh câu liêm thương hiện ra thân hình. Thương này tạo hình quái dị, câu liêm kích thước vượt xa bình thường trình độ, từ xa nhìn lại giống như một thanh liêm đao. Phối hợp Vũ Độ hình tượng, còn thật sự như cái địa phủ câu hồn đóng sai. Tại Vũ Độ khu động hạ, câu liêm thương vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, mang theo trận trận màu đỏ tươi ám kình gió lốc. Kiếm quang cùng gió lốc chạm vào nhau, lập tức chậm chậm hóa thành hư vô. Âm Vũ Quỷ Liêm. Đây là 4000 năm trước cô hồng tôn giả, không nghĩ tới vậy mà lại bị huyết linh ký sinh. Đối phương vừa ra tay, Dịch Trạch liền xác nhận Vũ Độ thân phận. Dù sao Thiên Diễn Đại Lục bên trên hóa thần tu sĩ quả thực có hạn, cơ hồ mỗi một vị đều lưu lại một đoạn truyền thuyết sự tích. Nhìn thấy vừa rồi Vũ Độ sử xuất năm đó cô hồng tôn giả mang tính tiêu chí linh bảo cùng thần thông, Dịch Trạch lập tức xác nhận thân phận của đối phương. Dịch Trạch trên mặt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn tình huống huyết linh có thể phát huy không ít cô hồng tôn giả thực lực. Nếu là có thể toàn lực hành động, cái kia chính là một cái hàng thật giá thật hóa thần trung kỳ. Phối hợp huyết linh bị dị năng lực, đem càng thêm khó chơi. Bất quá, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Vũ Độ đôi mắt thâm thúy, lộ ra một tia khinh thường thần sắc, lại không có nói thêm gì nữa, mà là hướng Dịch Trạch phát động công kích. Huyết sắc gió lốc mang theo nồng đậm hắc khí, tràn ngập hơn phân nửa bầu trời, một cỗ tàn bạo, giết chóc khí tức tràn ngập ra. Dịch Trạch tiện tay vung ra một đạo dày đặc kiếm võng, đem đánh tới công kích bước lui, ánh mắt tùy theo lạnh lẽo. Không sai biệt lắm đã xác định lai lịch của đối phương sau, Dịch Trạch không lãng phí thời gian nữa, trong nguyên thần thanh đằng lúc này phát động lên. Một cỗ quỷ dị hấp lực, không trở ngại chút nào giáng lâm tới ưu độ trên thân. Áo bào đen bay phất phới, tại đối phương kinh ngạc trong nháy mắt, hải lượng một hệ linh lực bị tùy tiện tháo rời ra, cuối cùng dẫn hướng Dịch Trạch. Dịch Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, bất luận huyết linh tới đây có mục đích gì, đã đưa tới cửa, hắn liền thu nhận. Vốn cho rằng sẽ thuận lợi giải quyết đi đối phương, mọi việc đều thuận lợi thành đẳng lại lần đầu xảy ra ngoài ý muốn. Ú độ tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức phản ứng lại, khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi, từ điên cuồng chuyển thành ấm lãnh. Cùng lúc đó, hắn thế mà có thể khống chế chính mình, đã ngừng lại hướng Dịch Trạch đến gần thân hình. Ngay sau đó, âm u quỷ liêm xẹt qua hư không, tại ú độ trước người cách đó không xa cắt ra một đầu không gian thật lớn khe hở. Sau một khắc, vốn cho là đã là đợi làm thịt cừu non ú độ, vậy mà thần kỳ thoát khỏi thanh đằng hấp thụ lực, như chim sợ cảnh con hướng về sau nhanh chóng tối lui. Dịch Trạch có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này, lập tức được biết trong đó môn đạo, sắc mặt âm trầm xuống tới, một cỗ tức giận dâng lên mà ra. Ngươi không phải thuần túy huyết linh phân thân, thế mà còn có thể bảo lưu lại cô hồng tôn giả sinh tiền ý thức cùng khí tức. Chắc không được hắn ngay từ đầu đã cảm thấy người này trạng thái kỳ quái đâu. Nguyên lai dạ ma thụ dùng chính mình khổng lồ sinh cơ kết hợp huyết linh hạt giống, khiến cô hồng tôn giả tại thọ tận lúc, vẫn như cũ có thể kéo dài hơi tàn. Cô hồng cùng huyết linh kết hợp, liền thành hiện tại ưu độ. Đây cũng là ưu độ trên thân sinh tử chi khí đều chiếm một nửa, lại còn có thể duy trì vi diệu cân bằng nguyên nhân. Thanh đằng có thể chế trụ ký sinh tại ưu độ trên người huyết linh hạt giống, nhưng lại đối tu sĩ bản thân không được bao lớn tác dụng. Xem ra U Lan Sơn mạnh huyết linh cũng mơ hồ phát giác được Dịch Trạch dị thường, lúc này mới cố ý an bài đặc thù ưu độ đến xác nhận việc này. Dịch Trạch trong lòng không khỏi có chút ảo não, hắn vừa mới đối thanh đằng quá mức tự tin, không có phòng bị đối phương có hậu thủ gì. Sớm biết nên thừa dịp đối phương kinh ngạc, thân hình bị chế trụ trong nháy mắt, cầm xuống đối phương. Người quả nhiên có vấn đề, vậy mà có thể bá đạo như vậy cướp đoạt năng lượng của hắn. Ưu độ có chút khiếp sợ nhìn xem Dịch Trạch, thanh âm bên trong lộ ra một cỗ suy yếu cùng hãi nhiên. Mặc dù vừa rồi chỉ bị thanh đằng hấp thu một lát, nhưng vẫn là khiến cho thể nội huyết linh hạt giống nguyên khí đại thường, khô héo xu thế rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, loại kia đối mặt thiên địch cảm giác bất lực, khiến ở xa U Lan Sơn mạch huyết linh bản thể cảm thấy sợ hãi. Cho dù lúc trước bị một đạo tiên nhân giáo huấn, hắn cũng sẽ không có tâm tình như vậy. Một đạo tiên nhân chỉ có thể nhường hắn trọng thương, tăng thêm phiền thoái, nhưng Dịch Trạch xuất hiện, lại làm hắn có nguy cơ tử vong. Dịch Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng nói, thân làm nhân tộc hóa thần, ngươi vì sống sót, nhiều năm như vậy một mực cung cấp cái cây thúc đẩy, trợ trụ vi ngược, quả thực ném chúng ta mặt. Câu nói này hiển nhiên là đối còn sót lại cô hồng tôn giả ý thức nói. U độ cử động đối Dịch Trạch mà nói ra ngoài ý định, nhưng Dịch Trạch sở tác sở vi càng là vượt ra khỏi U độ dự tính. Hắn tới đây mục đích chủ yếu là dòm ngó đối phương cô kia đạo thân nội tình, nhìn có phải hay không cùng dạ ma thụ có liên hệ gì. Ai ngờ vừa mới giao thủ, liền tao ngộ đối huyết linh hạt giống có thể toàn diện áp chế Dịch Trạch bản tôn. U độ cảm thụ tình huống trong cơ thể, chỉ một hồi, nguyên bản năng lượng dư thừa huyết linh cuối cùng hạt giống liền bị hút có chút rúng gió. Hắn nhìn xem bước tới Dịch Trạch, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Đối mặt cái này vượt qua hắn nhận biết tình huống, hắn không thể hiện tại tìm Dịch Trạch hỏi cho rõ. U độ làm chính mình cưỡng ép chấn định lại, không nháy một cái nhìn chằm chằm Dịch Trạch, ánh mắt trịnh trọng rất nhiều, khí tức lần nữa biến đổi. Mấy trăm năm trước, xa xa cho ta tim đập nhanh cảm giác tồn tại, là ngươi. Chương 729, Binh Lâm Phái Tinh Ngai chương 729, Binh Lâm Phái Tinh Ngai mấy trăm năm trước, xa xa cho ta tim đập nhanh cảm giác tồn tại, là ngươi. Lần này U độ biến hóa hết sức rõ ràng, kết hợp hắn lời nói, Dịch Trạch lập tức xác nhận thân phận. Hắn trịnh trọng phun ra hai chữ, huyết linh. Hiển nhiên, lúc này nói chuyện không phải cô hồng, cũng không phải huyết linh phân thân ý thức, mà là vị kia huyết linh bản thể. Cho đến ngày nay, Dịch Trạch đối vị này tự xưng linh tôn cấm kỵ sinh linh, đã có cơ bản hiểu rõ. Nói đến, hắn có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng, cũng mang theo sát thái truyền kỳ. Năm đó vạn pháp môn mang xuống đến một gốc đặc thù dạ ma thụ, dùng để tính kế vạn pháp đạo trưởng nhân tộc hóa thần. Gốc này dạ ma thụ nguyên linh chính là dạ tôn, tại bản thể bị nhốt linh khư cổ địa trước, hắn phân ra một đoạn chi nhánh xem như chuẩn bị ở sau. Bởi vì đến từ linh giới lại bản thân thuộc tính bá đạo, cái này đoạn chi nhánh tránh thoát nhân tộc cùng yêu tộc hai mắt, thuận lợi tại U Lan Sơn mạch cắm rễ. Làm hai tộc nhân yêu chú ý tới hắn tồn tại lúc, đối phương đã thôn phệ vô số trong dãy núi sinh linh, biến vô cùng cường đại. Hắn tạo ra linh trí tự xưng linh tôn, tại hai tộc nhân yêu bên trong chôn xuống không biết bao nhiêu phân thân, bị hai tộc thật sâu kiêng kỵ. Hai tộc nhân yêu đã từng thử qua diệt trừ đối phương, nhưng linh tôn thân hóa ngàn vạn, căn bản là không có cách bắt giữ bản thể của hắn, chỉ có thể coi như thôi. Trận kia vây quét, hai tộc nhân yêu tổn thất nặng nề, thu hoạch cũng không lớn. Chiến dịch này về sau, huyết linh chi danh cũng bắt đầu lưu truyền tới nay, bị hai tộc liệt vào cấm kỵ giống như tồn tại. Dịch Trạch từ dạ tôn trong trí nhớ biết được, hắn kế hoạch ban đầu chính là trốn về U Lan giới sau, thôn vệ cái này đoạn chi nhánh lớn mạnh bản thân. Chỉ là chưa xuất sư đã chết, dạ tôn hai lần đều đưa tại Dịch Trạch trong tay. Lúc này, đã tránh đi U độ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm Dịch Trạch. Dịch Trạch đồng dạng trịnh trọng nhìn chăm chú lên đối phương, cũng yên lặng vận khởi kim đang cựu chuyển lúc lấy được hộ thể thần thông, thanh mục hóa linh giáp. Dịch Trạch quanh thân xuất hiện từng đạo mịt mờ quan văn, đem tự thân cùng ngoại giới ngăn cách ra. Đối mặt huyết linh loại tồn tại này, hơi không cẩn thận, khả năng liền phải vạn kiếp bất phục. Ngươi đến cùng là? Còn chưa nói xong, Dịch Trạch đã lôi cuốn lấy đầy trời kiếm quang đột nhiên hướng hắn tới gần, giật mình U độ lần nữa bay ngược. Dịch Trạch cầm kiếm xa xa chỉ vào đối phương, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất cho ta thật dễ nói chuyện, ta có thể không nghe được những cái kia cố làm ra vẻ. Hiện tại đã sớm là thiên diễn lịch, ngươi không rất nhanh thức thời, ta cũng chỉ có dùng kiếm cùng ngươi trao đổi. U Độ trầm mặc mấy hơi, lúc này mới đè xuống tức giận, tiếp tục gầm lên nói, ngươi đến cùng ra sao lai lịch, nhân tộc, hơn nữa còn là U Lan giới nhân tộc, không nên có thể đối bản tôn tạo thành như vậy uy hiếp. Hẳn là cũng là từ linh giới xuống tới. Dịch Trạch đương nhiên sẽ không lộ ra bí mật của mình, hắn mặt lộ vẻ khinh thường, sau đó nhẹ nhàng nói, ngươi bất quá là dạ ma thụ một đoạn chi nhánh, lại có thể có bao nhiêu kiến thức, cũng dám ở trước mặt ta vọng đàm luận nhân tộc. Đối phương nghe vậy trùng điệp hừ một tiếng, một cô vô hình chấn động khuyết tán ra đến. Dịch Trạch lập tức cảm thấy một cỗ to lớn uy áp, sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể theo bản năng kéo căng. Cỗ uy áp này tuyệt đối vượt qua hóa thần trung kỳ. Chỉ nghe đối diện tiếp tục nói, các ngươi Vân Tê Tông đóng đô Thường Châu thời kỳ lao tổ, hóa thần hậu kỳ Vân Phong bọn người đều là ta nhìn qua khởi, ngươi cảm thấy ta sẽ có như thế nào kiến thức? Bất luận ngươi như thế nào giấu giếm, đã phát hiện ngươi, ta liền nhất định có thể làm rõ ràng trên người ngươi chuyện ẩn ở bên trong. Ngươi như ngươi, không nên tồn tại ở trên thế gian. Nói đến đây, Dịch Trạch đã nghe ra đối phương phải ý, tội đạo, làm tới liền cứ tới ta Vân Tê Tông thử một chút. Huyết Linh mặc dù bị hai tộc nhân yêu kiêng kỵ, nhưng hắn nếu là dám can đảm quang minh chính đại cùng Tiên Minh mười tông đối lập, cũng không cách nào chiếm được tốt. Huyết Linh vừa định về đối, lại thoáng nhìn Dịch Trạch ánh mắt lộ ra nhắm người mà vẻ ánh mắt, chỉ nghe Dịch Trạch sâu kín cười nói, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. Ngươi dạng này sống vài vạn năm linh thực, tuyệt đối được xưng tụng là không có gì sánh kịp bảo tàng. Đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự, nhìn xem ai mới là không nên tồn tại cái kia. Dịch Trạch hoàn toàn chính xác dự định đợi xử lý xong Tiên Minh nội bộ sau đó, liền đi đụng một cái vị này cấm kỵ sinh linh. Đến lúc đó, Thanh Đẳng cùng Đạo Thân Giả Tôn, tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Khi nhìn đến U Độ về sau, hắn nghĩ là, nếu có thể nhờ vào đó trưởng khống huyết linh nhiều năm như vậy tích lũy được phân thân, vậy coi như. Nghĩ đến đây, cho dù lấy Dịch Trạch tâm tính, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia tham lam. Cứ việc huyết linh sống vài vạn năm, nhưng nhìn thấy Dịch Trạch thần sắc cùng kia kinh khủng ánh mắt, trong lòng cũng không nhịn được run lên. Bất luận là cô hồng tôn giả ý thức, vẫn là huyết linh ý thức, bọn hắn đồng thời có một loại cảm giác, Dịch Trạch lời này không phải đang nói đùa. Hắn là thật mong muốn tìm đến phiền toái, hơn nữa căn cứ đối phương năng lực phỏng đoán, đối phương dường như thật mong muốn nuốt lấy chính mình. Huyết Linh không nói một lời, cuối cùng nhìn thật sâu Dịch Trạch một cái, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Dịch Trạch trong thời gian cực ngắn liền sợ chạy cảnh giới cao hơn thần bí hóa thần, làm chung quanh quan sát nơi này tình huống thế lực khác nhân viên đều kinh hãi. Không rõ ràng cụ thể chân tướng đồng thời, đối Dịch Trạch cũng càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì ưu độ xuất hiện mà có chỗ phân chấn toái tinh nhai tu sĩ, lúc này cũng không còn cách nào ngăn cản Vân Tê Tông càng thêm sắc bén thế công. Toái tinh nhai thống lĩnh tráng sĩ chặt tay, lưu lại gần một nửa tu sĩ đoàn hậu, dẫn đầu một nửa khác tu sĩ một đường trốn đi toái tinh nhai bản bộ. Vân Tê Tông không chút nào ham chiến, tìm được cơ hội một đường bám đuôi truy sát. Thiên Khung Hành Cung tại Dịch Trạch chỉ huy hạ tiến về phía trước phát, trên đó tu sĩ giải quyết đi ven đường lọt lưới toái tinh nhai tu sĩ. Hành cung thể tích mặc dù khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không chậm, một đường quét ngang qua, rất nhanh liền thấy được cao vút trong mây toái tinh nhai. Dịch Trạch đến nơi này thời điểm, toái tinh nhai hộ tông đại trận đã toàn bộ kích hoạt. Tại phía tây phương hướng bên trên, linh quang chợt hiện, vô số tuyết y lý các cùng toái tinh nhai tu sĩ ngay tại bộ phát chiến đấu kịch liệt. Mặc dù cách nhau còn xa, nhưng Dịch Trạch đã cảm nhận được mấy đạo hóa thần cấp uy áp tràn ngập trên chiến trường. Trong đó có toái tinh nhai kim hồng. Tuyết y lý các, bọn hắn quả nhiên nhanh nhất đánh tới toái tinh nhai sơn môn, hơn nữa nhìn tình huống này đã chiến đấu có một đoạn thời gian. Kỳ thật, nếu là không có ưu độ xuất hiện, nhường toái tinh nhai một phương tâm thái thay đổi rất nhanh, Dịch Trạch tới tốc độ chỉ sợ còn muốn chậm một chút. Một bên khác, Tuyết Ý các tự nhiên cũng phát hiện Dịch Trạch đến. Minh Khải đứng tại núi tuyết chi đỉnh, hướng Thiên Khung Hành Cung bên này ngắm nhìn một cái, nhưng lại chưa để ở trong lòng. Ở bên cạnh hắn, còn có một vị bộ dáng hơi hơi nam tử trẻ tuổi, chính là Tuyết Ý các tân tấn hóa thần Ngôi Tô Ý Ý, Ngôi Tô Ý Ý liền tướng mạo mà nói, được xưng tụng là nhất đẳng anh tuấn. Nếu như không phải hắn đã đạt đến hóa thần chi cảnh, ai gặp đều muốn khen bên trên một câu thanh niên tài tuấn. Lúc này, hắn cũng tương tự đang đánh giá Vân Tê Tông đội ngũ. Minh sư Minh, xem bộ dáng là khắp huyết lĩnh Vân Tê Tông đội ngũ tới, hành cung đỉnh vị kia hẳn là Dịch Trạch đi. Minh Khải bình tĩnh nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, đích thật là hắn, cũng là so ta tưởng tượng bên trong tới nhanh hơn một chút. Nghe nói nơi đó còn ra hiện toái tinh nhai mời tới hóa thần biệt thủ, không nghĩ tới vẫn là để hắn nhẹ nhõm đột phá vào tới. Tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí lạnh lẽo nói, bất quá, hắn vẫn là đến chậm một bước. Ngôi Tô Y Y nghe vậy đầu tiên là nhìn nhiều Dịch Trạch hai mắt, lập tức đối Minh Khải cười nói, lần này chúng ta chuẩn bị đầy đủ, lại có sư Minh bảy mưu nghĩ kế, cái này Thương Loan bốn quận tất nhiên là ta Tuyết Ý các vật trong bàn tay. Minh Khải nghe được hắn định hót cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi, toái tinh ngay bên kia nội ứng chuẩn bị như thế nào? Dịch Trạch có chút bản sự, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là mau chóng đánh vào toái tinh ngay cho thỏa đáng. Ngôi Tô Y Y vừa định nói chuyện, đông nhiên vẻ mặt khẽ động, hiển nhiên là thu vào cái nào đó chuyên âm, Minh Khải thấy thế kiên nhẫn cùng đợi. Mấy hơi về sau, hắn đối Minh Khải nói, sư Minh vừa mới nhận được tin tức, nội ứng đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể phát động. Minh Khải trong mắt sáng lên, kiên định nói, tốt, vậy thì tốc chiến tốc thắng, hủy diệt toái tinh ngay, cầm xuống Thương Loan quận. Cùng một thời gian, Dịch Trạch cầm trong tay thanh lam tháp, trong mắt lóe lên thanh sắc quang mang. Bởi vì có trộn vận hắc sách nguyên nhân, hắn có thể thấy rõ ràng toái tinh ngay trên không khí vận của sáng. Kia khí vận của sáng kim bên trong lộ ra một tia hắc khí, mặc dù bây giờ đã lảo đảo muốn ngã, nhưng quy mô vẫn như cũ bảng lớn đến kinh người. Tiểu Thanh tại Thanh Lam Tháp bên trong kích động, nó trông mà thèm dạng này khí vận, Dịch Trạch cũng có chút tâm tình khuấy động. Nếu là có thể đem cái này khí vận biến thành của mình, không chỉ có đối Tiểu Thanh, đối với hắn cũng cùng Vân Tê Tông có lợi ích to lớn. Lúc này, Vân Tê Tông tu sĩ đại quân đã chỉnh đốn hoàn tất, Dịch Trạch lúc này hạ lệnh, đối phái tinh nhai phát khởi tiến công. Dịch Trạch thì tại Diệp Chỉ Quân nhìn soi mói, từ từ mở ra Thiên Diễn Sơn Hà Đồ. Theo cổ lão họa quyển triển khai, trong đó một đạo khí tức dần dần cùng cách đó không xa toái tinh nhai mơ hồ liên hệ ở cùng nhau. Chương 730, Kim Hồng dự định chương 730, Kim Hồng dự định Thiên Diễn Sơn Hà Đồ tại Dịch Trạch trước người chậm rãi triển khai, trên đó một tòa hiểm trở vô cùng kỳ phong sáng lên kim sắc linh quang. Nhìn nó địa thế tạo hình, chính là trước mặt toái tinh nhai không nghi ngờ gì. Tử Lam thân ảnh đúng lúc xuất hiện, nàng tại đồ bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng leo lên Sơn Hà Đồ bên trong toái tinh nhai đỉnh phong. Tại không người phát giác dưới tình huống, Sơn Hà Đồ cùng toái tinh nhai địa mạch sinh ra một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Bên cạnh Diệp Chỉ Quân thấy thế, trong tay linh quang lóe lên, sau đó liền xuất hiện một cây cùng người đủ cao phù bút. Cán bút nổi lên hiện ra lít nha lít nhít cổ lão minh văn, đầu bút lông chỗ dính có không biết tên một nước. Ngay sau đó, phù bút nổi lên xích kim sắc ánh sáng nhạt, ngòi bút mực nước lại như vật sống giống như nhúc nhích lên. Diệp Chỉ Quân hai tay nắm bút, ngưng thần nín hơi, trước người hư không phát họa ra ba đạo phức tạp phù văn, tản mát ra ba động kỳ dị. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn thu bút lúc, Dịch Trạch cùng Diệp Chỉ Quân ăn ý lẫn nhau, chỉnh trọng lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lập tức, ba đạo phù văn bắt đầu chuyển động, cuối cùng biến mất tới Sơn Hà Đồ bên trong toái tinh nhai bên trên. Dịch Trạch thấy thế, nhếch miệng lên một tia cười yếu ớt, lại ngẩng đầu nhìn về phía toái tinh nhai lúc, trong ánh mắt hiện ra lãnh ý toái tinh nhai, quan tinh cát. Kim Hồng Tôn giả nhìn xem đông, cây hai cái phương hướng xâm phạm chi địch, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Cho đến ngày nay, toái tinh nhai Nam Châu cơ nghiệp khẳng định là không cách nào bảo vệ. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là vì tông môn giữ lại sau cùng thể diện, không cho Tuyết Ý các cùng Vân Tê Tông tùy tiện đạt được. Vậy cũng là tại hắn phạm vi năng lực bên trong, cho toái tinh nhai một cái không sai kết thúc. Phong Nham đem phía đông nhân thủ điều ba thành tới phía tây, đề phòng Tuyết Ý các tiến công. Kim Hồng Tôn giả bỗng nhiên dặn dò nói. Phong Nham chân quân sững sờ, không có lập tức truyền đạt mệnh lệnh, mà là mặt lộ vẻ chần chừ nói, "Tôn giả, căn cứ được đến tin tức, Tuyết Ý các cùng Vân Tê Tông ngay tại tranh đoạt Thương Loan quận thuộc về. Chúng ta cùng Vân Tê Tông kết thù kết toán đã lâu, Thiên Mục cùng Hàn Hoàng hai vị lao tổ càng là chết tại Dịch Trạch trên tay, cái này trận chiến cuối cùng lẽ ra nên cùng Vân Tê Tông thật tốt đấu đấu, vì sao ngài?" Kim Hồng Tôn giả cũng không vì đối phương chất vấn mà tức giận, ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía phương đông càng ngày càng tới gần Thiên Khung Hành Cung. "Chính vì vậy, ta mới muốn như thế bố trí. Tuyết Ý thì các đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta, đơn giản là muốn chúng ta cùng Vân Tê Tông cùng chết, để cho bọn hắn ngồi thu ngư ông chi lợi. Nhưng là, bây giờ chúng ta trên tay lực lượng có hạn, cho dù nhằm vào Vân Tê Tông cũng không cách nào để bọn hắn thương gần độc cốt. Cho nên, ta muốn làm cũng không phải là ở thời điểm này đối Vân Tê Tông tạo thành tổn thương lớn hơn, mà là muốn đem hai người bọn họ tông quan hệ trong đó khe hở bằng càng lớn, để bọn hắn tiếp xuống một đoạn thời gian lẫn nhau tranh đấu." Phong Nham chân quân như có điều suy nghĩ, tham dò nói, "Đỡ yếu đánh mạnh." Kim Hồng Tôn giả nhẹ gật đầu, nói, "Bây giờ, Tuyết Ý các cùng Vân Tê Tông đã có tranh đoạt quyền chủ đạo xu thế, nhân tính như thế, vậy chúng ta sao không đẩy lên một thanh đâu? Tuyết Ý các vốn là thực lực mạnh nhất, nếu là lại để cho bọn hắn được Nam Châu, Tuyết Ý các tại tam đại thế lực trung tướng nhất chi độc tú. Đến lúc đó, Vân Tê Tông cùng Thanh Mục Minh lại thế nào không cam lòng, chỉ sợ cũng chỉ có thể phụ thuộc vào Tuyết Ý các. Tam đại thế lực bệnh thành một sợi dây thừng, đối với chúng ta, đối bạn pháp môn tiếp xuống bố cục đều không phải là chuyện gì tốt. Nhưng nếu là nhường Vân Tê Tông thắng trận này đánh cược, kia tại đại lục phương Nam sẽ xuất hiện lưỡng cường tranh chấp cục diện. Đến lúc đó, mâu thuẫn làm sâu thêm, bọn hắn mong muốn tiếp tục thân mật vô gian hợp tác, liền rốt cuộc không thể." Phong Nham sau khi nghe xong trầm mặc một lát, lập tức đối Kim Hồng Tôn giả vừa chắc tay, vạn bối minh bạch, bây giờ liền đi xử lý. Lập tức, hắn liền tiến đến điều chỉnh trong tông bố trí. Cùng lúc đó, Tuyết Ý các bên kia chuẩn bị ở sau cũng bắt đầu phát động. Song phương đại chiến say xưa thời điểm, toái tinh nhai một chỗ hiểm yếu chỗ đột nhiên xảy ra một mảnh bạo động, một đống người đột nhiên nội đấu lên. Toái tinh nhai đại thế đã mất, chúng ta không phải bằng lòng vì đó cái này nhất định trầm thuyền hỏng cho cùng. Một vị phụ thuộc toái tinh nhai nguyên anh chân quân, đánh lén bên người một vị cùng giai tu sĩ, lập tức trong đám người giống to. Trung quanh hắn còn hội tụ không ít tu sĩ, không thiếu nguyên anh cùng kim đan cấp bậc cao giai cường giả. Bọn hắn cao tầng đã làm tốt chuẩn bị rút lui, để chúng ta tại phía trước đả sinh đả tử, ta không phải làm cái này oan uổng quỷ. Bản tôn cũng không muốn lại vì bọn này tham sống sợ chết ra hỏa liều mạng. Liên tục không ngừng thanh âm tại cái này một mảnh địa khu vang lên, không ngừng có tu sĩ phản bội, đối với nó bên người toái tinh nhai tu sĩ phát động công kích. Hiện trường rất nhanh lâm vào hoàn toàn đại loạn, toái tinh nhai phòng thủ cũng không thể tránh khỏi xuất hiện yếu kém điểm. Tuyết Y các đã sớm chuẩn bị, nhân cơ hội này tăng lớn công kích lực độ. Phụ Sơn thần ngao như là một tòa di động tự sơn, toàn thân bao vây lấy màu trắng linh giáp, hung mãnh bọn tới toái tinh nhai phòng ngự chi địa. Bành! Trầm muộn tiếng va đập liên tục vang lên, dưới áp lực to lớn, toái tinh nhai phòng tuyến rốt cục buông lỏng, cuối cùng bị phá. Tuyết Y các tu sĩ hưng phấn lớn tiếng reo hò, sau đó giống như thủy triều tràn vào chỗ lỗ hổng, thẳng hướng toái tinh nhai đội ngũ. Minh Khải cùng Ngôi Tô Y thì thấy cảnh này, lần nữa nhìn về phía Vân Tê Tông tiến công phương hướng, trên mặt tất cả đều lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Tiếp xuống chỉ cần đánh lên toái tinh nhai bên trên quan tinh cát, trận này cùng Vân Tê Tông đánh cược, chúng ta coi như thắng. Từ đó, Nam Châu sắp hết nhập bản các chi thủ, đánh hạ một châu chi địa, cho dù đối Minh Khải dạng này hóa thần tu sĩ mà nói, cũng là biết tròn biết méo thành kiểu. tên của hắn sẽ tại Thiên Diễn Đại Lục bên trên lưu lại nồng đậm một khoản. Trùng hợp chính là, Toái Tinh Nhai mới vừa từ Đông Tuyến điều qua nhân thủ tới tới, kịp thời đè vào lỗ hổng vị trí. Bất quá, Tuyết Y các đã đánh vào Toái Tinh Nhai nội bộ, cho dù có lại nhiều người điền vào đến, cũng chỉ có thể hơi hơi làm dịu sụp đổ thời gian mà thôi. Đến trình độ này, Toái Tinh Nhai đã bất lực lại đem bọn hắn đuổi ra ngoài, tình thế thất bại từ nơi này bắt đầu, đã không cách nào vãn hồi. Minh Hải bọn người mặc dù đối bỗng nhiên xuất hiện cố này sinh lực quân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không có quá để ở trong lòng. Phụ Sơn Thần Ngao vững bước di chuyển về phía trước, phía trên Tuyết Y Lý các tu sĩ đối chung quanh Toái Tinh Nhai tu sĩ ở trên cao nhìn xuống tiến hành công kích. Ngay tại tất cả mọi người coi là thế cục như vậy sáng tỏ thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra. Cái thứ nhất phát giác được dị thường là Kim Hồng Tôn giả. Vì an toàn của mình, hắn một mực chờ tại Toái Tinh Nhai hạch tâm nhất quan tinh cát, chủ trì tông môn hộ sơn đại trận. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được hộ sơn đại trận vận chuyển xuất hiện một tia chậm chạp thậm chí là đình trệ. Đây là địa mạch linh lực cung cấp xảy ra vấn đề. Kim Hồng Tôn giả mắt lộ ra kinh hãi, mặc dù có người lầm trận phản bội cũng sẽ không làm hắn kinh ngạc như thế. Phải biết, hộ sơn đại trận là dựa vào Toái Tinh Nhai địa thế chô bố trí, vận chuyển đa số năng lượng đều từ dưới mặt đất linh mạch cung cấp. Đối với mỗi một cái tông môn mà nói, linh mạch đều là quan trọng nhất, là tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn địa phương. Nhưng là bây giờ, theo hắn cảm ứng, vừa vặn là Toái Tinh Nhai phía dưới địa mạch xảy ra vấn đề. Là ai? Tuyết Y Địa Các, vẫn là Vân Tê Tông, vậy mà có thể đối ta tông linh mạch ra tay. Kim Hồng chỉ nghi hoặc trong chốc lát, rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu, hắn đột nhiên nhìn về phía phương đông. Hắn cảm nhận được, địa mạch khác thường địa phương là tại đông bộ, đối hộ sơn đại trận tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tự nhiên cũng là cái phương hướng này. Nơi đó dường như bỗng nhiên an tĩnh rất nhiều, giống như nhắm người mà phệ hung thú, đang đợi thời cơ cho Toái Tinh Nhai một kích chí mạng. Kim Hồng Tôn giả lông mày thật sâu nhăn lại, thấp giọng nói ra một cái tên, Dịch Trạch. Chương 731, trưởng diệt Toái Tinh Nhai chương 731, trưởng diệt Toái Tinh Nhai Dịch Trạch. Cùng lúc đó, đồng dạng phát giác được dị thường Minh Khải, trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm rốt cục có chỗ biến hóa. Cùng Kim Hồng Tôn giả như thế, hắn cũng trong nháy mắt đem mục tiêu khóa chặt tại Dịch Trạch trên thân. Hắn không hiểu, cũng không cách nào tưởng tượng, đến lúc này, Dịch Trạch còn có thể có thủ đoạn gì chuyển bại thành thắng. Nhưng là, thân làm hóa thần cường giả trực giác, hắn tại trong cõi u minh cảm thấy một tia không ổn, Ngọc Kỳ tiên tử lời nói quanh quẩn ở bên hai. Minh Khải sắc mặt khó coi, lúc này vận khởi pháp lực, âm thanh truyền bát phương, trực tiếp đối với phía dưới chúng tu ra lệnh, các bộ tăng cường thế công, không muốn so đo thương vong, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh lên quan tinh cát. Cứ việc lời của hắn vẫn như cũ ổn trọng, nhưng người hưu tâm vẫn như cũ có thể từ đó nghe được vẻ lo lắng chi ý Ngôi Tô Y Y, mặc dù còn không có biết rõ ràng tình huống, nhưng nhận Minh Khải ảnh hưởng, cũng không khỏi khẩn trương lên. Hắn nhìn về phía Dịch Trạch vị trí, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Dịch Trạch vị này vẹn vẹn sớm hắn mấy chục năm hóa thần, lại thanh danh cực lớn đạo hữu, lúc này trong lòng của hắn địa vị lập tức cất cao không ít. Ngay tại Minh Khải mệnh lệnh vừa mới hạ đạt thời điểm, Toái Tinh Nhai đông bộ đã đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần phân nửa ngọn núi đột nhiên chấn động, đất rung núi chuyển, khiến cho phòng thủ Toái Tinh Nhai tu sĩ kinh hồn bạt vía. Bọn hắn nhìn về phía sau lưng Tuyết Bích, muốn có được một chút yên ổn bọn hắn lòng người tin tức. Đáng tiếc, phía sau bọn họ, phía sau chính diện gặp vấn đề giống như trước, thậm chí cảm nhận được càng sâu tầng nguy cơ. Cái này vẫn chưa xong, nguyên bản không thể phá vỡ hộ sơn đại trận không có dấu hiệu nào xuất hiện vấn đề. Dây đặc bình chướng dần dần biến mỏng manh, tại Vân Tê Tông mãnh liệt thuật pháp thế công hạ xuất hiện khe hở. Cái khe nhỏ biến thành một khe lớn biến thành lỗ hổng. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản kín không kẽ hở hộ sơn đại trận liền trăm ngàn chỗ hở. Tại Toái Tinh Nhai tu sĩ chấn kinh nghi bất định lúc, đã sớm chuẩn bị Vân Tê Tông tu sĩ đã hung hăng đột nhập vào. Bởi vì điều ba thành tu sĩ tiến về Tây Tuyến, nơi đây phòng ngự yếu kém tới điểm thấp nhất. Vân Tê Tông tu sĩ vừa đột phá vào đến, liền lấy thế tối khô lạc hủ không ngừng đẩy vào, binh phong trực chỉ Toái Tinh Nhai chỗ cao nhất. Kia là quan tinh các chỗ. Kim Hồng Tôn giả mắt lạnh nhìn một màn này, ánh mắt vượt qua loạn đánh nhau tu sĩ đại quân, ngưng tụ tại Dịch Trạch trên thân. Hắn không có tiến hành bổ cứu biện pháp, chiến tranh đánh tới hiện tại, cục diện trước mắt đã không cần thiết lại bùng nổ. Toái Tinh Nhai cốt cán nhân viên đã tại hướng truyền tống trận tập hợp, tùy theo chuẩn bị rút lui chỗ này nơi thị phi. Đối với Vân Tê Tông đánh vào tiền đến, hắn cũng không cảm thấy phẫn uất, kết quả như vậy hắn cũng thôi động một bộ phận. Hiện tại Kim Hồng sở dĩ còn lưu tại nơi này, chỉ là muốn nhìn xem Dịch Trạch đến cùng là dùng phương pháp gì tạo thành lần này động tĩnh. Đối với Kim Hồng thoải mái, Tuyết Y các bên kia liền rõ ràng có chút rối tung lên. Nguyên Anh trở lên tu sĩ cũng biết cùng Vân Tê Tông đánh cược trận tướng, minh bạch trận này đánh cược tầm quan trọng. Lúc này gặp Vân Tê Tông đã công lên Toái Tinh Nhai, mặc dù không có bọn hắn xâm nhập, nhưng vẫn là cho bọn hắn áp lực thật lớn. Bởi vậy, tất cả Nguyên Anh chân quân lại cũng không bái hoài tới đại quân trận hình chỉnh tề hay không, nhao nhao bật hết hỏa lực, dẫn đầu dưới trướng tu sĩ hướng về đỉnh núi Quan Tinh cắt xuyên qua. Minh Hải cùng Ngôi Tô Y Y cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này, bọn hắn hiện tại hy vọng dường nào Kim Hồng Tôn giả có thể tự mình ra sân. Đáng tiếc, đối phương quyết tâm chỉ thao túng hộ sơn đại trận, chỉ là trốn ở Quan Tinh các bên trong duy trì kia tác dụng còn thừa không nhiều đại trận. Cứ việc đại trận đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Kim Hồng chính là không ra mặt. Toái Tinh Nhai đại trận mặc dù là một cái chính thể, nhưng liền cùng vỡ vụn sao trời như thế, chia làm vô số cái một phần nhỏ. Mỗi một bộ phận đều có thể đơn độc tồn tại, cũng tiến hành ngăn địch. Cho dù một phần trong đó bị phá, phía sau đại trận vẫn như cũ có thể duy trì, đây cũng là trận này buồn nôn nhất người địa phương. Bất quá, trong lòng hai người vẫn như cũ trong lòng còn có may mắn, dù sao Tuyết Ý đi các tiến độ càng nhanh, tu sĩ thực lực cũng càng mạnh. Nếu là dạng này so đấu xuống dưới, cuối cùng chiến thắng sẽ còn là bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một bộ đỉnh thiên lập địa pháp tướng đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Vô tận uy nghiêm tràn ngập ra, khiến tất cả ngay tại chiến đấu tu sĩ tất cả đều nhìn sang. Dịch Trạch hắn muốn làm gì? Kim Hồng hắn không có ra tay, hắn chẳng lẽ muốn đối cấp thấp tu sĩ ra tay sao? Ngôi Tô Y cả kinh nói. Minh Khải lại là cúi thấp xuống đôi mắt, đánh giá Dịch Trạch to lớn có chút khoa trương pháp tướng, trầm giọng nói, nếu như hắn đối cấp thấp tu sĩ ra tay, không phải càng tốt sao? Ngôi Tô Y nghe vậy sửng sở, sau đó kịp phản ứng, có chút mong đợi nhìn về phía Dịch Trạch. Nhưng tiếp xuống phát triển lại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dịch Trạch trước người xuất hiện một cây hỏa trụ, sau đó dần dần triển khai thành một trường cổ pháp hỏa quyển, nặng nề khí tức đập vào mặt. Cùng lúc đó, một tòa cao hơn ngàn trượng 9 tầng thanh tháp xuất hiện tại Dịch Trạch pháp tướng đỉnh đầu, tung xuống đầy trời màu xanh linh quang. Hai đại linh bảo tất cả đều tản mát ra khí thế cường đại, phạm vi ngàn dặm khu vực bên trong sinh linh, tất cả đều cảm nhận được cỗ này vô thượng uy áp. Tựa hồ là đang hướng Tuyết Y các giải thích, lại tựa hồ tại hướng Toái Tinh Nhai tạo áp lực. Dịch Trạch thanh âm vang tận mây xanh, Kim Hồng, ngươi Toái Tinh Nhai hộ sơn đại trận, mặc dù có ngươi chủ trì, cũng ngăn không được Dịch Mỗ. Đây là tại cho thấy hắn Dịch Trạch nhằm vào chính là hộ sơn đại trận, nhằm vào chính là chủ trì hộ sơn đại trận Kim Hồng tôn giả. Tiếp lấy, Dịch Trạch pháp tướng rôi ra một cái tay đóng hướng hỏa quyển nào đó chỗ. Trong chốc lát, một cái so Dịch Trạch pháp tướng còn muốn khổng lồ hơn nhiều che trời cự trường, đột nhiên xuất hiện tại Toái Tinh Nhai trên không. Diện tích chi lớn, có thể bao trùm ở nửa tòa Toái Tinh Nhai. Đúng, chính là Vân Tê Tông tiến công phía đông bộ phận. Che trời cự trường bên trên lóe ra kim sắc đường vân, đẩy ra nặng nề tầng mây từ trên trời giáng xuống, trực áp Toái Tinh Nhai mà đến. Tại tiếp xúc đến Toái Tinh Nhai đồng thời, cự trường ầm vang tiêu tán thành đầy trời linh quang mảnh vỡ. Ngay tại chúng tu sĩ nghi hoặc không hiểu lúc, Toái Tinh Nhai hộ sơn đại trận bỗng nhiên chuyển đến trận trận vỡ vụn âm, như là đồ sứ vỡ ra thanh âm. Sau một khắc, tới gần chiến tuyến bộ phận đại trận dường như đã mất đi linh lực cung ứng, ầm vang vỡ vụn. Ngay sau đó liền giống quân bài hiệu ứng đồng dạng, một mực lan tràn lên phía trên, thẳng đến toàn bộ phía đông bộ phận hộ sơn đại trận tất cả đều vỡ vụn. Không chỉ có như thế, Toái Tinh Nhai vách đá các nơi đồng thời lọt vào hủy hoại, núi đá lăn xuống bể ra, như là lọt vào bao trùm thức pháp thuật đặc kích. Giết! Trước hết nhất kịp phản ứng Vân Tê Tông tu sĩ, tại phía trước tu sĩ cấp cao dẫn đầu dưới, ngang nhiên thẳng hướng mất đi bình chướng Toái Tinh Nhai tu sĩ. Bọn hắn trực tiếp ỉ vào càng đa số hơn lượng tu sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất nghiền ép đi lên. Hộ sơn đại trận biến cố khiến Toái Tinh Nhai một phương tâm thần động dao, thật lâu không thể bình phục. Tăng thêm Toái Tinh Nhai cốt cán đã rút lui không sai biệt lắm, bọn hắn cũng không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống cự. Vân Tê Tông không có phí bao lớn công phu, liền vượt qua đối diện Tuyết Y Liệt Các. Hơn nữa bọn hắn xen kẽ tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng tốc. Cùng lúc đó, Dịch Trạch hướng Thanh Lam Tháp đưa vào hải lượng pháp lực, toàn lực thôi động lên món chí bảo này. Tầng thứ 8 trộn vận hắc sách toát ra chói mắt ô quang, Thanh Lam Tháp bên trong đống nhiên chuyển ra một cỗ to lớn hấp lực. Bởi vì hộ sơn đại trận bị trọng thương, Toái Tinh Nhai khí vận chi trụ so trước đó run rẩy càng thêm lợi hại, tiêu tán cũng càng thêm cấp tốc. Lúc này, trong sâu xa khí vận chi lực bị Thanh Lam Tháp nhẹ nhõm hấp thu đi qua. Tại Dịch Trạch tầm mắt bên trong, chỉ thấy một đạo khí vận trường hà vắt ngang ở chân trời. Một mặt liên tiếp Toái Tinh Nhai, một mặt liên tiếp Thanh Lam Tháp. Toái Tinh Nhai khí vận cổ sáng đang dần dần thu nhỏ. Theo khí vận bị cắt đoạn, vì ai suy nghĩ tại tất cả Toái Tinh Nhai tu sĩ trong lòng quân quẩn, sự chống cự của bọn hắn ý chí yếu bất tới cực điểm. Vì thế, ngay cả Tuyết Y các thế công cũng thêm nhanh hơn không ít. Đáng tiếc, bọn hắn tiến độ đã lạc hậu Vân Tê Tông quá nhiều, chớ đừng nói chi là trước mặt bọn họ còn có từng tầng như Toái Tinh giống như đại trận. Lúc này, trên đỉnh núi Tuyết Minh Khải sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nho nhã khuôn mặt bên trên, ánh mắt sáng tối chập chờn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đang từ từ tiêu tán Dịch Trạch pháp tướng. Hắn chậm rãi phun ra một cái từ, trong giọng nói ẩn chứa không nói ra được phẫn uất, Thiên Diễn Sơn Hà Đồ.